Điền Gia Trang một đêm bị tấn công, bách tính vô tội thân tử, vài chục tòa dân cư bị thiêu hủy, rất nhiều phòng ốc đều đổ sụp. Vương Lăng Vân tạo hạ tội nghiệt bước ra trốn xa, lại lưu lại một thủng trăm ngàn lỗ cục diện rối rắm để Hàn Dược đau đầu. Cuối cùng thương vong nhân số thống kê đi ra, Điền Gia Trang chết 47 nhân khẩu, Tổ Ngộ Mụ Dạ bách tính 62 miệng, cái số này khiến người ta rất là đau lòng, trong không khí đều tràn ngập một cô bi thương nồng đậm. Điền Đại Thúc buông xuống một cái chật khớp cánh tay phải, đang chỉ huy các thôn dân gom thi thể, bên cạnh là thôn Lưu Manh Điền Nhị Cẩu, tiểu tử này toàn thân da giấy không có phá, chẳng qua thần sắc lại có chút hề bại. Hai người bọn họ trông thấy Hàn Dược tới, sắc mặt đều có chút thảm đạm, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Hàn Dược phất phất tay cắt ngang. Điền Đại Thúc, Nhị Cẩu tử, hai người hiện tại thì tổ chức thôn dân, tuyển một số thân thể cường tráng hán tử đến các thôn đưa tin. Từ xưa nhân chết vì lớn, lại nói nhập thổ vi an, đêm qua chết rất nhiều người, chúng ta thôn trang trên người là vì ta càng hay, Tổ Ngộ Mụ Dạ bách tính cũng là thụ ta chỗ mệt mỏi, phía sau của bọn hắn sự tình ta Hàn Dược không thể không hỏi đến. Tốt, hai ta hiện tại phải. Điền Đại Thúc chỉnh trọng gật đầu, Điền Nhị Cẩu lại ở một bên muốn nói lại thôi. Hàn Dược nghiêng hắn nhất nhãn, trầm giọng nói, có chuyện liền trực tiếp nói, không muốn luôn sợ hãi rụt rè. Ngươi luôn luôn như thế, khi nào mới có thể độc cản một phương? Vâng vâng vâng. Điền Nhị Cẩu nuốt ngụm nước bọt, thận trọng nói, em rể, ngươi thật muốn nhận nhiều người như vậy thân hậu sự sao? Đây chính là trên trăm miệng người chết, một khi ngài thả ra cái này phong thanh, không nói làm mai táng phải tốn một số tiền lớn, chỉ là những người này thân thích liền đầy đủ người đau đầu. Chúng ta quan trung nhân tuy nhiên trung hậu, nhưng là các thôn cũng không thiếu có mấy cái xấu chủng, nếu là bị cái kia trung nhân lừa bịp lên. Lừa bịp trên liền lừa bịp lên. Hàn Dược mày rậm rỡn một cái, trung Điền Nhị Cẩu quát, ngươi như luôn bực này bụng chuột ruột gà, từ đó rốt cuộc khác đi theo ta làm việc. Điền Nhị Cẩu đánh cái run rẩy, vẻ mặt đưa đám nói, ta cũng là vì ngài lo lắng a. Lần này, hắn cũng không dám ở xưng hô em rể. Hàn Dược tự nhiên biết hắn là hảo tâm, nếu không đã sớm báo nổi, chẳng qua hắn lao cảm giác tâm lý có cỗ tử tà hỏa, xem ai đều cảm thấy khó chịu. Nhất là đoạn đường này đi tới, Điền Gia Trang đầu đường cuối ngõ khắp nơi là đỏ sầm vết máu, đêm qua mưa to bằng bạc, lại chưa đem vết máu rửa sạch, có thể thấy được lúc ấy đổ sát sự khốc liệt. Hắn thấp giọng thở dài, nhìn lấy Điền Nhị Cẩu nói, bách tính sở cầu người, chẳng qua áo cơm. Những thứ này vô tội thân tử Tổ Ngộ Mụ Dạ người đều là đến đi chợ, bọn họ phần lớn đều là trong nhà giường cột. Một nhà già trẻ ăn và ngủ đều trông cậy vào hắn, kết quả hiện tại chết, ngươi để bọn hắn về sau làm sao sinh hoạt. Điền Nhị Cẩu ngượng ngùng cười nhẹ, hắn nhưng là cái khôn khéo nhân, thấy một lần Hàn Dược tâm tình khó chịu lập tức không người đặt eo, mặc kệ lời gì hắn đều trung thực nghe. Hàn Dược bực bội phất phất tay, nói, nhanh chóng đi thôi, tranh thủ các thôn cái trang đều thông báo đến, một cái cũng không cần sơ hở. Điền Nhị Cẩu cùng Điền Đại Thúc vội vàng đáp ứng một tiếng, hai người vội vã rời đi, riêng phần mình triệu tập một đám thôn dân bắt đầu đưa tin. Điền Gia Trang bị cường nhân tập kích, chết rất nhiều nhân. Theo Điền Gia Trang người đưa tin xuất phát, tin tức rất nhanh liền truyền lực tứ phương. Đây mới thực là tin dữ. Có phụ nữ khóc tối tăm tại cửa ra vào, có lao nhân dọa đến sắc mặt tái nhợt, cũng có nửa đại tiểu tử theo đại nhân gào khóc. Thiên Tháp. Đây là rất nhiều nhận được tin tức bách tính phản ứng đầu tiên. Thậm chí có mấy cái thôn trang nhân bởi vì đặc biệt nghèo khó, rất nhiều gia đình đều là không có cách một ngày lương, liền dựa vào lấy đương gia hán tử đi chợ làm điểm tiểu sinh ý kiếm tiền sống qua ngày, bây giờ chợt nghe tin dữ, chỉ kinh hãi tay chân rét lạnh. Vô số nhân bắt đầu hướng Điền Gia Trang tiến đến. Có phụ nữ, có nhi đồng, có lao nhân, có tiểu hài tử. Cổ nhân coi trọng nhập thổ vi an, coi như gia cảnh lại thế nào bần hàn, thân nhân thi thể vẫn là muốn liệm. Dân chúng không hề giống Điền Nhị Cẩu lo lắng như thế, bọn họ chịu đựng bi thương xuất phát, trong lòng đăm chiêu suy nghĩ đúng là không có bao nhiêu đối với Điền Gia Trang phàn nàn. Chiến loạn rời người nước mắt, thường có khách người chết. Tuy nhiên đại đường đã thành lập, nhưng mà dù sao lập quốc không lâu, dân chúng phần lớn trải qua chiến loạn, đêm qua còn có cùng gia nhân vui cười, hôm nay có lẽ cũng là vĩnh biệt, loại chuyện này quá nhiều. Điền Gia Trang đến, vô số nhân đang khóc, trong không khí tràn ngập nồng đậm bi thương. Hàn Dược sớm đã khiến người ta dựng 10 cái lư lều, đem những thân tử đó bách tính tất cả đều rời đi trong đó, mặc kệ người nào đến lĩnh nhân, đều sẽ nhiều năm lớn lên lão giả tiến lên ấm giọng an ủi, đầu tiên là đăng ký nhà ở tin tức, tiếp lấy đưa lên một khối vải trắng, sau cùng lại cùng âm thanh thì thầm nói cho một tiếng, nhận lãnh xong thi thể khoan hãy đi, hầu gia có lời nói. Hầu gia có lời nói. Không tệ, Hàn Dược xác thực có lời nói. Hắn đứng tại một cái bàn lớn thượng, đối mặt phía dưới này đen nghịt. Ánh mắt đang khóc phụ nữ trên mặt đi qua, tại bi thống trên mặt lão nhân đi qua, cũng tại rất nhiều còn có ngây thơ không biết tiểu hài tử trên mặt đi qua. Các vị liên nhau, đại gia thấy rõ ràng, ta gọi Hàn Dược. Hắn bỗng nhiên mở miệng cao giọng, hướng về phía tất cả mọi người lớn tiếng tê quát lên, hôm qua ban đêm có ác tặc đột nhiên tập kích Điền Gia Trang, khiến vô số dân chúng gặp kiếp nạn, rất nhiều người ta bên trong đều mất đi giường cột, cảm giác trời sợ. Hắn lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện lại dẫn ra không ít người trong lòng bi thương, mấy cái ôm tiểu hài tử phụ nữ gào khóc, nhất thời tâm tình kích động, toàn thân bất lực khuyết thiếu, con vẹo ngồi ngay đó hạ. Cái này các loại tình huống sớm tại Hàn Dược trong dự liệu, hắn cũng sớm an bài tốt nhân thủ, thấy một lần có tình tự không đúng lập tức tiến lên trấn an trợ giúp. Hàn Dược chính mình làm theo đứng trên bàn bất vi sở động, không phải tâm oan, mà chính là có càng quan trọng hơn lời muốn nói. Ta biết rất nhiều nhân cảm thấy sinh hoạt không có hy vọng, trong nhà giường cột không tại, về sau tiểu hài tử làm sao nuôi, lão nhân lại làm như thế nào sống. Thậm chí có ít người trong nhà không có qua đêm lương, một ngày không ai kiếm tiền, một ngày liền không có cơm ăn. Chuyện của tôi nét. Nhóm đàn bà con gái khóc các hơn, có chút cũ nhân cũng bắt đầu xa xa lắc lắc. Các ngươi đừng sợ. Hôm nay ta chính là muốn nói cho các ngươi, thiên không có sập. Hàn Dược đống nhiên quát lên một tiếng lớn, cơ hồ dùng thanh âm khàn khàn kêu to, lần nữa nói, thiên không có sập. Ánh mắt của hắn nhìn qua, mắt thấy một trương bi thống mặt, hoặc lo sợ không yên, hoặc cảm đạm, có bi thương, có hay không trợ. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ mãnh liệt trách nhiệm bắn ra, nhịn không được cao giọng hét lớn. Hôm nay ta Hàn Dược ở đây thể, vừa muốn vì bách tính báo thù, hai muốn nuôi bách tính quả phụ, ta sẽ không để cho để tang chồng người thiếu khuyết áo cơm, cũng sẽ không để mất con người không người tông trung, nam hoa ta biết cung cấp nuôi dưỡng hắn đến trường, nữ hoa cũng sẽ không buông tha cho. Tuy là táng gia bại sản, Hàn Dược quyết chí tiến lên. Này thể, thiên địa cộng giám chi. Này thể, thiên địa cộng giám chi. Một cái thanh tú thiếu niên, một tiếng khản giọng kêu to. Hàn Dược rốt cục phát ra hắn đi vào thời đại này sau thanh âm. Vì dân. Chương 109, bất luận nam nữ, 30 văn một ngày. Câu này lời thề đinh thai nhức óc, nói năng có khí phách, dân chúng bi thương tâm tình hơi có chút bình phục. Thiếu niên hầu ra, chúng ta nghe ngươi. Không biết là ai ở chính giữa hô một câu, thanh âm có chút giàn mua, hẳn là một cái người lớn tuổi. Không tệ, chúng ta nghe Hàn gia hầu ra. Lại có một người theo âm thanh ứng hòa, lớn tiếng nói, hầu ra nói đúng, thiên thắc không. Phát sinh loại này thảm sự ai cũng không nguyện ý đụng tới, việc này không thể trách Hàn gia hầu gia, muốn trách thì trách những cái kia đáng chết cường nhân. Tuy nhiên hầu gia nguyện ý đem trách nhiệm ôm trên người mình, nhưng là chúng ta quan trung nhân có huyết tính, không lừa bị người, chỉ muốn mọi người còn có thể động, chính mình liền có thể dễ một miếng cơm ăn. Mọi người tất cả xem một chút, Hàn gia hầu gia cũng không dễ dàng, nếu là vài trăm người ăn ở đều gánh ở trên người hắn, hắn đến có bao nhiêu mệt mỏi. Nói rất đúng, nói rất đúng. Chúng ta quan trung nhân có huyết tính, có thể dựa vào chính mình thì dựa vào chính mình. Đây chính là tự tôn. Dân chúng tâm tình nhưng thật ra là bi thống, bọn họ vừa mới đánh mất thân nhân, cái này là bực nào đả kích nhưng mà cổ nhân lại rất đôn hậu, dù coi như nghèo khó đau khổ, lại hiểu đến không ngừng vươn lên, không người nào nguyện ý cúi đầu trước vận mệnh. Không ít người đều đang liều mạng kiềm chế bi thương, nhưng là cũng có rất nhiều nhân còn tại khóc ròng, bộ phận này nhiều người đều là phụ nữ. Nữ nhân cảm tình dù sao yếu ớt, các nàng đột nhiên mất đi trong nhà giường cột, trong thời gian ngắn rất khó không sai từ trong bi thương đi ra ngoài. Hàn Dược tâm tình lại càng phát ra nặng nề. Hắn mắt nhìn lấy đen nghịt, trông thấy rất nhiều người tại cố nén bi thương, lẫn nhau ở giữa không ngừng động viên ủng hộ, loại kia không ngừng vươn lên cứng cỏi, loại kia không túi đầu trước vận mệnh kiên cường, kém chút để hắn xúc động rơi lệ. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được dân chúng tín nhiệm với hắn. Mặc dù mình chỉ là phát cái lời thề, nhưng là bách tính trong mắt lại toàn không một tia hoài nghi. Tràn đầy đều là tin tưởng. Hắn nhưng là cả cái gì thực chất tính hành động đều không có bắt đầu a. Hàn Dược chỉ cảm thấy ở ngực một trận phát nhét, phảng phất có chủng mạc danh đồ vật không nhả ra không thoải mái, cái này đã là một loại cực đoan xúc động, cũng là một loại lớn lao trách nhiệm. Nó tràn đầy tại nội tâm của chính mình, cho mình lấy vô hạn lực lượng, thúc giục chính mình nỗ lực tiến lên. Liên nhau nhóm hắn mở miệng lần nữa, lớn tiếng hét to nói, ta cảm tạ đại gia đối với tín nhiệm của ta, tuy nhiên các ngươi nguyện ý tự lực cánh sinh. Nhưng ta Hàn Dược tuyệt sẽ không như vậy buông tay, lời thề đã phát ra, thiên địa cộng đồng chứng kiến, ta nhất định sẽ làm cho đại gia sinh hoạt chuyển biến tốt đẹp lên. Giữa có chút cũ nhân đang chậm rãi gật đầu, những trưởng giả này mặc dù chỉ là phổ thông người dân, nhưng là bọn họ kinh lịch nhân sinh phong sương tuyết vũ, tuế nguyệt là một khoản kinh nghiệm quý báu tài phú, để bọn hắn nhìn nhân nhìn sự tình nhất nhãn có biết thật giả. Hàn Dược biểu hiện bọn họ nhìn ở trong mắt, minh ở trong lòng. Đôn hậu dân chúng sẽ không nghe ngươi hư tình giả ý. Bọn họ đối với người đối với sự tình, cảm thụ chính là tâm. Hàn gia hầu gia một người phụ nữ bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói của nàng mang theo bi thương nồng đậm cùng thê lương, trong mắt lại lóe ra mạc danh chờ đợi cùng khát vọng, nàng nhìn qua Hàn Dược thận trọng nói, hầu ra, ngài có thể hay không mở một chút ân, để cho ta lưu tại trong nhà ngài làm việc, hài tử quá nhỏ, ta cần dễ một phần tiền tài nuôi sống hắn. Cái này phụ nữ vừa nói một bên đầu lĩnh dùng sức thấp qua, tựa hồ cảm thấy mình yêu cầu này rất không hợp lý, có chút cưỡng bức Hàn Dược ý vị. Nàng thậm chí còn nhỏ giọng giải thích một câu, Hàn gia hầu gia, ta khổ gì đều có thể ăn, làm việc cũng có sức lực. Nếu như ngài có thể lưu lại ta, ta khẳng định sẽ đem hết lực khí toàn thân thật tốt làm việc, tuyệt đối sẽ không để ngài cảm giác không đáng. Nàng để ý như vậy giải thích, lấy dũng khí lại ngẩng đầu lên đi xem Hàn Dược, ánh mắt vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là trong mắt khát vọng lại càng thêm mãnh liệt, lần nữa khẩn cầu nói, hầu gia, được sao? Được sao? Hàn Dược thì thào một câu, chỉ cảm thấy tâm lý đột nhiên co lại, nhịn không được lớn tiếng nói, làm sao không được, nhất định có thể được. Chỉ cần ngươi chịu đến, ta Hàn Dược tuyệt sẽ không chối từ. Cái này người phụ nữ hắn có chút ấn tượng, tựa hồ là trong nhà nam con trai của nhân hòa cùng đi mất mạng, nàng vừa tới Điền Gia Trang nhận lánh thi thể thời điểm khóc hung hăng. Lẽ ra đồng thời mất đi hai cái chí thân, đã kích hạng gì to lớn. Mà bây giờ nàng lại cưỡng chế bi thương, há miệng muốn lấy một phần việc phải làm tới làm. Đây không phải lãnh huyết, cũng không phải vô tình, mà là một loại mãnh liệt mẫu tính đại ái. Trượng phu cùng con trai trường chết, trong nhà mất đi giường cột, lưu lại gào khóc đòi ăn tiểu nhi muốn dưỡng dục, cho nên nàng cưỡng chế bi thương, mở miệng hướng Hàn Dược khẩn cầu. Nữ nhân, vì mẹ làm theo cường, loại này mâu tính cứng cỏi cực kỳ cường đại, không có gì có thể đè sập các nàng. Hàn Dược chỉ cảm thấy con mắt một trận cảm thấy chát, tựa hồ có nước mắt trong suốt vô ý chảy ra, hắn dùng sức xoa một thanh, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía cái này người phụ nữ, đối phương mặt mang xanh xao, tóc cũng có chút khô héo. Hiển nhiên là bởi vì gia cảnh nghèo khó thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành. Tại trong ngực của nàng còn có ôm một cái thằng nhóc con, miệng đặt ở phụ nữ trên không ngừng hút, ăn vô cùng là thơm ngọt. Đại tẩu, ngươi yên tâm, lưu lại làm việc hoàn toàn có thể. Hàn Dược ôn nhu đáp ứng nàng, hắn hết sức đem thanh âm của mình hạ thấp, sợ quấy nhiều đối phương trong ngực tiểu hải tử. Cái này phụ nữ nghe được hắn đồng ý, trong mắt sắc thái nhất thời linh hoạt lên, chỉ cần có sống có thể làm, nàng liền có thể bằng vào khí lực của mình dậy ăn một miếng uống. Con của mình liền có thể thuận lợi dưỡng dục. Nhân chi hy vọng, không ai qua được đối với cuộc sống lại cháy lên lòng tin. Hàn Dược đống nhiên có một cái rất tốt ý nghĩ. Ánh mắt của hắn tại phụ nữ trên thân dừng lại một chút, tiếp lấy lại nhìn phía càng nhiều phụ nữ, mắt thấy rất nhiều người đều là thần sắc thê lương, nhưng lại tại thê lương giữa mang theo một tia cứng cỏi. Hắn đống nhiên vung vẩy lên cánh tay, đem dân chúng chú ý lực đều tập trung tới, sau đó lớn tiếng nói, các vị liên nhau, vừa rồi vị này đại tẩu yêu cầu cho ta rất lớn giận dắt. Cái gọi là dạy người lấy cá không bằng dạy người bắt cá, ta lúc trước chỉ muốn bằng vào chính mình tài lực trợ giúp đại gia, bây giờ nghĩ lại làm là không đúng như vậy. Nhân như không ngừng vươn lên, thiên địa cũng có thể chiến thắng, ta nghĩ đến một biện pháp rất tốt. Hắn háng giọng, ánh mắt không ngừng ở chính giữa liếc nhìn, tiếp tục lại nói, mọi người đều biết, ta là triều đình phong tứ hầu gia, là có hoàng mệnh trong người nhân. Lời này nhưng thật ra là cái lời nói dối có thiện ý, Lý Thế Dân tuy nhiên phong hắn tước vị, nhưng lại minh xác biểu thị đời này sẽ không để cho hắn làm quan, mà bây giờ Hàn Dược không lo được, cổ đại bách tính đối với triều đình người có loại mạc danh mù quáng theo, Hàn Dược nhất định phải mượn cái này thế. Hắn nói tiếp, nói cho đại gia một tin tức tốt, ngay tại trước đây không lâu ta nghiên cứu ra một loại đặc thù thực vật, đã bị chúng ta đại đường bệ hạ xác định là quân lương cung ứng. Loại này quân lương rất là tốt, bệ hạ cho ra rất lớn đơn đặt hàng. Chẳng những cho đơn đặt hàng, mà lại là lâu dài cung ứng. Ta đang muốn tuyển nhận đại lượng công nhân làm thuê, không biết đại gia có nguyện ý hay không tới làm việc. Dân chúng có chút mờ mịt, tựa hồ cũng có mừng rỡ. Bọn họ tuy nhiên nghe không hiểu đơn đặt hàng loại hình, nhưng lại có thể minh bạch công nhân làm thuê ý vị như thế nào. HTTP, chọe nụ ạ toài. Hàn Dược thừa cơ lại nói, đại gia yên tâm, ta Hàn Dược mướn người làm việc luôn luôn hào phóng, lần này lại là muốn thuê mướn sinh sản quân lương người. Việc này chẳng những không mệt, hơn nữa còn có thể học kỹ thuật. Ta chuẩn bị mở ra 30 đồng tiền một ngày giá tiền, bất luận nam nữ cũng có thể đến đây, không biết đại gia có đồng ý hay không. 30 văn một ngày hơn nữa còn bất luận nam nữ. Dân chúng con mắt chậm rãi sáng, nhất là những cái kia thê lương bất lực phụ nữ, thần sắc càng lộ vẻ kích động. Đại đường lập quốc 10 năm, cho tới bây giờ không nghe nói nhà ai mướn người có thể cho giá cao như vậy tiền. Đây cơ hồ đã không phải là tại mướn người, mà là tại làm việc thiện. Vừa mới mất đi thân nhân, ánh dạng đông đột nhiên chợt hiện. Sinh hoạt, thật lại nhìn thấy hy vọng. Chương 110, ai chịu tránh thức đối đại bình dân? Hàn Dược dùng hứa hẹn cho bách tính hy vọng, hắn người quen cũ Vương Lăng Vân cũng đã bước vào Bắc Phương. Đại đường cùng đột quyết khác biệt, nhân tính thai nghén quan huy, tuy tao ngộ thảm họa, lại giấu giếm sinh cơ. Trung Nguyên bách tính tại Hàn Dược chỉ huy hạ tương giúp hỗ trợ, đột quyết thảo nguyên lại là một cái khác bức hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Có ca nói, sắc lạc xuyên, âm sơn hạ, thiên giống như khung lư, lồng đắp khắp nơi, thiên thương thương, dã mênh ngông, gió thổi cỏ dạp gặp dê bò. Đây là thơ trong mắt người thảo nguyên, tràn ngập duy mỹ bắc địa phong tình, nhưng mà kiến thức dù sao chỉ là hư huyễn, hiện thực cuối cùng có chỗ khác biệt. Phảng phất có âm phong từ địa ngục thổi lên, thương mang thảo nguyên một đêm biến dạng. Cây cỏ bị sương lạnh đông sát, gió lạnh giống như cạo xương cương đao. Tuyết lớn bất chợt tới đến. Tuyết này tới như thế tấn mãnh, hình thành trăm năm khó gặp một lần bão tuyết, che khuất bầu trời, tàn phá bừa bãi điên cuồng. Cái kia vô cùng bất nhập hàn phong phảng phất đến từ cửu u, nó trực tiếp thổi thấu những mục dân trên người áo da, rất nhiều người đều bị đông cứng xanh cả mặt. Mục dương nữ Du Du cũng giống như thế. Nàng da dê áo rất là cũ nát, phía trên da đầy lớn nhỏ không đều miếng vá, tuy nhiên đường may tinh mịn, nhưng là dù sao may vá quá nhiều, rất nhiều nơi đều không thể ngăn chống lạnh gió tiến vào. Nàng mặc chính là một đôi thảo hài, đây là Du Du thân thủ bệnh, tay nàng công rất tốt, thảo hài biên hết sức xinh đẹp, đáng tiếc lại xinh đẹp thảo hài cũng không thể giữ ấm, không có da dê dày ngăn cản giá lạnh, Du Du đầu ngón chân đã đông cứng cứng, rán. Tuy nhiên quần áo như thế đơn bạc, nhưng là Du Du lại vẫn dừng lại tại trong gió tuyết. Nàng dùng sức đập mạnh lấy chân nhỏ, hai tay không ngừng gỡ ra tuyết động, sau đó dùng cùng loại liêm đao một dạng dụng cụ dùng sức cắt cỏ. Cái này hoạt kế nàng đã làm chỉnh một chút ba ngày, mỗi ngày đều là trời còn chưa sáng thì rời giường, tận tới đêm khuya cảnh bàn đêm đen nhánh rốt cuộc thấy không rõ sự vật. Ở sau lưng nàng có trên trăm cái đống cỏ khô tử, cơ hồ cách mỗi 20 bước liền có một cái, mỗi cái đống cỏ khô tử ước chừng có trên trăm cân mục thảo, chỉnh chỉnh tề tề mã đặt ở chỗ đó. Du Du cũng không phải là một thân một người. Cùng hắn cùng làm việc còn có rất nhiều phụ nữ mục dân, chỉ bất quá bởi vì Du Du là cái thiếu nữ, mà lại lớn lên rất là mỹ lệ, nguyên cơ tại trong gió tuyết mới có vẻ hơi đột ngột. Thân thể mềm mại của nàng nhỏ gầy, không giống phổ thông đột quyết nữ nhân như vậy cường tráng, nhưng là Du Du cắt mục thảo có thể một điểm không so với các nàng thiếu. Nếu là làm một cái bài danh, nàng thậm chí có thể được đến thứ nhất. Bên cạnh một cái trung niên nữ nhân thì rất bội phục Du Du năng lực, nàng không phải quay đầu nhìn xem sau lưng đống cỏ khô tử. So sánh một chút Du Du cùng mình thành quả lao động, hâm mộ nói, Du Du ngươi cũng thật là lợi hại, lúc này mới cắt cỏ ba ngày, ngươi đã thu hoạch nhiều như vậy đống cỏ khô tử, khó trách tất cả mọi người nói Du Du có thể nhất làm. Du Du nghe sự tán dương của nàng, miễn cưỡng ngẩng đầu cười một tiếng, trên tay lại không ngừng chút nào. Kỳ thực nàng sớm đã vừa mệt vừa đói, chỉ là dựa vào một cố kiên quyết tại kiên trì. Người khác làm việc đều sẽ chảy mồ hôi, duy chỉ có nàng lại cảm giác sắp đông cứng. Liền cắt cỏ động tác đều rất là cơ giới. Không có cách, quá đói, cả ngày chỉ ăn nửa khối thịt khô, trong thân thể hoàn toàn không có khí lực. Nàng tiện tay nắm lên một chùm tuyết động, cắn răng nhét vào trong miệng, băng lanh tuyết tan theo cổ họng trôi tiến trong dạ dày, nàng giật nảy mình đánh cái dùng mình, xoay người lại tiếp tục cắt cỏ. Du Du, ngươi nghỉ một chút đi. Trung niên phụ nữ có chút bận tâm, nàng một phát bắt được Du Du tay khuyên nhủ, ngươi đã cắt nhiều như vậy mục thảo, ăn đổ vật lại ít như vậy. Tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ chết. Tốt Du Du nghe lời, tranh thủ thời gian về ngươi lều trên nghỉ một chút, chúng ta đại nhân đều không có ngươi liều mạng như vậy, đi, ta đưa ngươi trở về nói trên tay sử dụng lực, liền muốn lôi kéo Du Du về nhà. Không được ca dao. Du Du liều mạng lắc đầu, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị hàn phong đông phát xanh, nhưng mà lại quật cường cắn môi, trong mắt chứa nước mắt nói ra, năm nay bão gió tuyết quá sớm, bao tuyết thổi lên, dê bò cũng không thể chăn thả. Chúng ta nghèo rất mùng tơi nhân dựa vào cho quý tộc lao ra chăn thả sinh hoạt, một ngày không kiếm sống, một ngày liền không có lương thực. Ta lão A Phụ vì tiết kiệm lương thực, khuya ngày hôm trước vụng trộm đi đến trong gió tuyết chết góng, tối hôm qua ta phát hiện ẹ mì nẻm cũng có loại này dự định, nàng muốn đem lương thực tiết kiệm đến cho đệ đệ ăn. Du Du nói đến đây, trong mắt nước mắt càng thêm mãnh liệt, hàn phong gào thét mà qua, nóng bỏng nước mắt thoáng qua thay đổi rét lạnh, nàng lông mi thật dài trên phảng phất treo rất nhiều trong suốt chân châu. Trung niên phụ nữ A Giao ảm đạm thở dài, nàng gặp Du Du khóc thương tâm, sợ nước mắt treo ở trên mặt bị hàn phong đông cứng, sau đó dùng tay áo dùng sức giúp Du Du lau, đồng thời ôn nhu khuyên nhủ, Du Du đừng thương tâm, đây là chúng ta nghèo rất mùng tơi người lệ. Mỗi khi mùa đông đến, trung quy có thật nhiều lão nhân vì hài tử tự nguyện đi vào trong gió tuyết, người lão A Phụ chỉ là trở về thiên lang thần ôm ấp. Không. Du Du thống khổ lắc đầu, nàng núp ở A Giao trong ngực khóc thút thít nói, hắn là đông chết đói. Du Du đã nghe ngươi nói cố sự, chết cóng chết đói nghèo rất mùng tơi nhân không có tư cách đi gặp thiên lang thần. Ô ô ô, A Giao, ta lão A Phụ khẳng định trong lòng đất hạ chịu tội. A Giao lại là thở dài một tiếng, nàng lau sạch nhẹ nhẹ lấy Du Du nước mắt, lại không phát hiện nước mắt của mình chính lặng lẽ chảy ra. Du Du rất đáng thương, nàng sao lại không phải như thế ngay tại đêm qua, nàng cái kia quẹ một cái chân trượng phu vụng trộm đi vào trong gió tuyết, trước khi đi, Tương Gia bên trong duy nhất khối thịt nhét vào trong ngực của nàng, đồng thời còn cho trên người nàng cẩn thận đắp lên một trường cũ da dê. Tấm kia da dê, là trượng phu lúc trước theo mồ hôi tác chiến sau khi bị thương đền bù tổn thất, vốn nên là cho hai tấm, lại bị bộ tộc quý nhân cắt xén qua một phần. Du Du đông nhiên tránh thoát A Giao ôm ấp, hướng về phía nàng nói, A Giao, chúng ta lại kiên trì một đêm đi. Bộ tộc quý nhân vì chứa đựng đầy đủ mục thảo, cố ý cho chúng ta quyết định 100 cân mục thảo hai khối thịt làm khen thưởng, đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Chỉ cần chúng ta nỗ lực làm việc, liền có thể đổi được đầy đủ lương thực, như thế ta ẹ mì nèm cùng đệ đệ không sẽ chết đói, con của ngươi cũng có thể sống qua mùa đông này. A Giao gật gật đầu, nàng quay đầu nhìn xem sau lưng đống cỏ khô tử, phát hiện Du Du bên kia rất nhiều, phía bên mình lại thưa thớt, nàng có chút chán nản nói, đáng tiếc ta tay trái bị bộ tộc các quý nhân làm hỏng qua, bằng không thì cũng có thể giống như ngươi cắt trên hơn 100 cái đống cỏ khô tử, có thể đổi được hơn 200 phần thịt khô, ai, chờ ta đem mục thảo nộp lên trên về sau, ta cũng nên vụng trộm rời đi lều chiên. Du Du giật mình, vội vàng nói, A Giao ngươi không muốn ốc, con của ngươi nhỏ như vậy, nếu như ngươi cũng giống ta A Phụ như vậy đi vào trong gió tuyết chết quóng. Ngươi hải tử không ai chiếu cố vẫn là sẽ chết. Nàng nói đến đây tựa hồ cảm giác cái này khuyên giải còn chưa đủ hữu lực, lại trịnh trọng thêm vào một câu nói, coi như ngươi dùng mục thảo cho hắn đổi lương thực, không có người chiếu cố hắn cũng sẽ chết, hắn quá nhỏ. Ai? A Giao bi thương thở dài một tiếng, nàng tại trong gió tuyết nhìn lại bộ tộc bên kia căn cứ, trong mắt nước mắt phun trào, phảng phất nhìn thấy mình a. Du Du cắn cắn miệng môi, nàng tâm địa thiện lương, không nhìn được nhất A Giao loại này đáng thương. Nàng tiểu thần tình trên mặt xoan suýt, hơn nửa ngày mới quyết định, miễn cưỡng mỉm cười nói, A Giao ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Chỉ cần cắt đủ ta phân ngạch của mình, ta sẽ giúp ngươi. Nàng nói, vì chứng minh thực lực của mình, lôi kéo A Giao nhất chỉ sau lưng đống cỏ khô tử, nói, ngươi nhìn, ta đã cắt trên 100 cái đống cỏ khô tử, sắp kiếm đủ qua mùa đông số lượng. Ta rất nhanh liền có thể giúp ngươi. A Giao ánh mắt khẽ giật mình, nàng nhìn qua Du Du đông phát xanh khuôn mặt nhỏ. Chỉ cảm thấy trong lòng cảm động hết sức, nhịn không được một tay lấy Du Du ôm vào trong ngực, lẩm bẩm nói, tốt Du Du, ngươi thật sự là trên thảo nguyên người hiền lành nhất. Cảm ơn ngươi, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, cắt ra đầy đủ mục thảo. Ừm. Du Du trọng trọng gật đầu, xông nàng ngòn ngọt cười. Hai cái nghèo rất mùng tơi nữ nhân lẫn nhau động viên, đang muốn bắt đầu làm việc, đồng nhiên cảm thấy dưới chân địa mặt đang rung động, ngay sau đó liền nghe được trong gió tuyết có tiếng chân truyền đến. Tiếng chân rất gấp gáp, tập trung như mưa rơi. Tại hàn phong đêm tuyết giữa ẩm ẩm truyền đến, từ xa đến gần, phảng phất nháy mắt liền đến trước mắt. Phảng phất một dòng lũ lớn, không có bất luận cái gì rẽ ngoặt, vô số kỵ binh phóng ngựa lao nhanh, thẳng tắp hướng về phía trước dòng ruồi. Gót sắt điên cuồng, trong chốc lát ép qua đại địa, đem vô số mục thảo lỗ châu mai đá bay. Không Du Du quát to một tiếng, cơ hồ là vô ý thức muốn đi ngăn cản kỵ binh, trong miệng không ngừng kêu khóc nói, ta mục thảo, các ngươi không muốn đá bay ta mục thảo. Nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, chỉ cảm thấy ở ngực một trận đau đớn, trong mắt nước mắt phun ra ngoài. Nhưng mà kỵ binh hoàn toàn không để ý một cái mục dương nữ khóc cầu, ngàn vạn chiến mã không ngừng bước qua, Du Du cái kia khổ tâm cắt tới mục thảo rất nhanh bị đạp mục tại trong tuyết. Du Du nước mắt mơ hồ trông thấy cả người khoác áo khoác đột quyết nam nhân từ nàng bên người đi qua, bỗng nhiên tiện tay móc ra một miếng thịt làm, kiệt ngạo cười nói, tiểu mục dương nữ, hiệt lợi khả hãn muốn nam chinh trung nguyên, đám dũng sĩ vì nhanh chóng hành quân, chỉ có thể đạp hỏng ngươi mục thảo. Ngươi một lần nữa cắt lấy đi. Người này nói như vậy lấy, đem khối thịt kia làm bố thí đồng dạng ném tới Du Du dưới chân, sau đó cũng không quay đầu lại rục ngựa lao nhanh, chỉ chừa Du Du si ngốc ngơ ngác ngồi tại trong tuyết, miệng bên trong vẫn ngây ngốc kêu to, ta mục thảo, ta mục thảo. Trong gió tuyết, ẩn ẩn truyền đến người kia tiếng cười, tựa hồ là đang nói với Du Du lời nói, lại tựa hồ là đang hướng khác nghèo rất mùng tơi nhân giải thích, các ngươi cần phải cảm tạ hiệt lợi khả hãn, đợi đến mồ hôi nam trinh trở về. Cướp đoạt vô số tài phú phân cho các ngươi nghèo rất mùng tơi nhân, cuộc sống của mọi người đều sẽ tốt hơn. Tiếng chân đủ, hắn cái thanh âm này thoáng qua tức thì, phảng phất chưa từng có vang lên. Mồ hôi nam trinh đoạt tài vật phân cho nghèo rất mùng tơi nhân Du Du tự lẩm bẩm, cứ như vậy si ngốc ngốc ngồi yên, không để ý chút nào cùng đất tuyết lạnh lẽo, như thế qua thật lâu, nàng đỗng nhiên điên cuồng kêu to lên, ngươi gạt người, các ngươi là đang lừa nhân, các ngươi đạp mục ta mục thảo, các ngươi đều đang gạt nhân. Nàng điên khùng khùng kêu to. Trong mắt bỗng nhiên bắn ra sói đói đồng dạng hào quang, trong bóng đêm, rét lạnh tỏa sáng, phảng phất muốn cắn xé thị nhân. Hiệt lợi, ngươi không xứng làm thảo nguyên mồ hôi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Gió tuyết cuồn cuộn, tiếng chân đủ ủ, nhưng mà lại làm sao cũng ép không được một cái nho nhỏ mục dương nữ thê lương gọi tiếng. Từ xưa người đương quyền, có ai thực tình nghĩ tới bình dân cảm thụ. Chương 111, không thể danh thủy không cổ, vậy liền để tiếng xấu muôn đời. Hàn phong gào thét, tuyết lớn phấn khởi, bên trong thiên địa một mảnh thương mang. Du Du ngồi tại trên mặt tuyết bi phẫn hô to, hai nghe lấy những kỵ binh kia dần dần đi xa, đây là một cái chừng 2 vạn người tinh anh quân tiên phong, bọn họ ngược đạp tuyết lao nhanh, đội ngũ thật dài đầu đuôi không thể gặp nhau, phảng phất một đầu to lớn hắc xà tại trên mặt tuyết uốn lượn. Đột quyết kỵ binh thiên hạ vô song, một khi phóng ngựa lao nhanh cơ hồ có thể ngày đi mấy trăm dặm, lúc này tuy là tuyết lớn chi dạng, nhưng mà tốc độ của bọn hắn cũng không thụ quá nhiều ảnh hưởng, chỉ ngắn ngủi mấy canh giờ đã tiếp cận Trung Nguyên. Trước mắt địa phương cũng là Nhạn Môn Quan, từ xưa vì binh gia tất tranh chi địa, lĩnh quân đột quyết tướng lãnh đột nhiên vừa thu lại móng ngựa, ngẫu nhiên hướng về phía truyền lệnh kỵ binh quát, truyền lệnh xuống, toàn quân ngừng chân nghỉ ngơi, để các dũng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, sau nửa canh giờ lập tức công thành. Hắn nói xong lời này về sau nhìn cũng không nhìn lính liên lạc nhất nhãn, chính mình đi đầu tung người xuống ngựa, đem khoác trên người lấy ra dê áo khoác trải trên mặt đất, tiện tay móc ra một khối thịt khô cắn xé. Từ xưa xa trường sinh cùng tử, hai phe địch ta một khi giết đỏ mắt, không có người nào dám cam đoan chính mình có thể còn sống. Lúc này đại chiến lâm trước, không khí cực kỳ khẩn trương, cái này đem lĩnh tuy nhiên tự kiềm chế vũ dung hơn người, nhưng mà cũng phải cẩn thận điều dưỡng tinh thần. Lợi hại hơn nữa lực sĩ cũng là nhân, nhất là tại lâm chiến trước đó, mỗi nhiều chứa đựng một phần khí lực liền nhiều một phần sinh cơ, người này ra sức cắn xé khối thịt, ngửa đầu uống xong một ngụm liệt ỉu, không ngừng điều chỉnh chính mình thể năng. Hắn đây là cách làm chính xác nhất. Hết lần này tới lần khác bên cạnh lại có nhân trào phúng lên tiếng, cười nhạo nói, hốt bác nhi xích, ngươi đã nhát gan như thế sao chẳng qua trình chiến một cái nhỏ yếu đường chiều, ngươi vậy mà cũng muốn làm chiến chuẩn bị trước, quả thực so trên thảo nguyên nhát gan nhất Hoàng Dương còn có buồn cười hơn, ta A Đạt thật sự là xấu hổ ngươi làm bạn. Nương theo lấy tiếng nói, chỉ gặp một cái hùng tráng đột quyết thanh niên chậm rãi rục ngựa đi tới, hắn cũng không có tung người xuống ngựa, mà chính là thuận tay xem trên lưng đại cung, tiện tay kéo một cái trăng tròn dây cung. Sau đó băng một chút bung ra, hắn hai mắt tiếp cận lòng đất ngồi đại hán, chiến ý hưng hực, một mặt khiêu khích chi sắc. Thanh niên này chính là A Đạt, trên đất đại hán thì là Hốt Bác Nhi Xích, hai người đồng thời xuất thân đột quyết dã lang bộ tộc, chính là thanh niên bối phận cao thủ nổi danh, sóng vai danh xương thảo nguyên song ưng. Người đột quyết sùng bái vũ dũng, nhưng cũng không phải không chú trọng lãnh binh người chiến thuật. Lần này hiệt lợi Nam Trinh Trung Nguyên, lúc đầu phái ra tinh anh nhất kỵ binh, bởi vì Hốt Bác Nhi Xích dũng quán tăng quân, mà lại tính cách bình tĩnh ổn trọng, nguyên cớ hiệt lợi liền lệnh hắn là chủ tướng. Thanh niên A Đạt tuy nhiên vũ lực cùng Hốt Bác Nhị Xích sánh vai cùng, nhưng là tính cách phương diện lại có khiếm khuyết, từ xưa vương giả không kẻ ngu dốt, hiệt lợi khả hãn đã có thể nhất thống thảo nguyên đại mạc, tự nhiên cũng không phải chỉ là hư danh hạng người, hắn sao lại nhìn không ra A Đạt tại lĩnh quân một đạo không sánh bằng Hốt Bác Nhị Xích. Việc này người nào đều hiểu, duy chỉ có A Đạt trong lòng không phục, hắn trên đường đi cũng không biết khiêu khích qua Hốt Bác Nhị Xích mấy lần. Gia hỏa này gần nhất vũ lực tiến cảnh rất nhanh, đã có vượt qua Hốt Bác Nhị Xích tình thế, cái gọi là thiếu niên khinh cuồng đắc thế không tha người, nhất là hắn lại một mực phẫn hận Hốt Bác Nhị Xích, lâu dài kiềm chế tạo thành tính cách vặn mẹo, để hắn nhịn không được tại đại chiến trước liền khiêu khích lên. Đáng tiếc Hốt Bác Nhị Xích ngay cả lời cũng không để ý một tiếng, như cũ ra sức cắn xé thịt khô, không phải uống xong một ngụm liệt ỉu, tuyết lớn bên trong, hắn thở ra nhiệt khí gặp đóng băng kết, từ xa nhìn lại giống như tại phun ra xương trắng. Hắn như vậy tỉnh táo né tránh, lại càng thêm chọc giận A Đạt, thanh niên tính cách nhỏ hẹp, cảm giác mình lại thụ vũ nhục, trên mặt hắn đỏ thâm biến ảo, nửa ngày rốt cục nhịn không được, mở miệng quát mắng, Hốt Bác Nhị Xích, ngươi là người cầm sao ngươi không phải một mực gọi rầm rĩ lấy chờ ta khiêu chiến sao, tới tới tới, thừa dịp hiện tại Nam Trinh cơ hội, ngươi ta trước tranh tài nhất chiến. Ta muốn để sở hữu người đột quyết đều biết, ta A Đạt mới là thảo nguyên đệ nhất cao thủ, ngươi Hốt Bác Nhị Xích không có tư cách cùng ta sóng vai, ngươi chỉ là người nhát gan quỷ. Hắn nói đến đây đột nhiên kéo một phát ngạch cung, không dây cung hướng về phía Hốt Bác Nhị Xích ông tác hưởng, cái tư thế này chính là trên thảo nguyên lớn nhất vũ nhục người cách làm, ý tứ đại khái chính là ta xem thường ngươi, cùng ngươi giao chiến ta không dây cung là được, căn bản khinh thường dùng tên. Trên thảo nguyên một khi bày ra cái này khiêu chiến tư thế, cái kia cơ hồ cũng là không chết không thôi chi tranh, A Đạt dám làm như thế hoàn toàn là tự nhận là vũ lực tiến cảnh đã bắt kịp Hốt Bác Nhị Xích, lâu dài kiểm chế rốt cục có xoay người hy vọng. Nói chuyện làm việc đến liền thiếu 3 phần cẩn thận, nhiều 7 phần tùy ý. Hốt Bác Nhị Xích trùng điệp hướng mà vỗ một cái, chỉ trưởng dùng lực to lớn, sụp rổ lên vô số tuyết động, hắn lồng ngực chập trùng không ngừng, sắc mặt nghẹn phát xanh, chậm rãi đứng lên. A Đạt hát một tiếng, hắn giục ngựa nhẹ nhàng lui lại một bước, trước đem ngạnh cùng treo ở trên lưng, sau đó rút ra bên hông loan đao, hướng về phía Hốt Bác Nhị Xích cười nhạo nói, rốt cục nhịn không được sao tới đi, tối nay không phân sinh tử, nhưng ta muốn đem vinh quang của ngươi toàn bộ đổ nhào. Hắn bày ra tư thế chiến đấu, hai chân gấp kẹp bụng ngựa, bắp thịt cả người hở ra, trong chốc lát đem tinh khí thần tăng lên tới tốt nhất. A Đạt Hốt Bác Nhĩ Xích trùng điệp hừ một tiếng, phẫn nộ nói, nếu như thời gian cho phép, ta thật nghĩ một hồi bẻ gãy đầu của ngươi. Thật sao vậy ngươi đến a? A Đạt Dương Thiên cười ha hả, tiếp tục khiêu khích nói, còn chờ cái gì, nhảy lên ngựa của ngươi, rút ra đao của ngươi, để ta nhìn ngươi tên hèn nhát này đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Hắn đã bày ra như thế vũ nhục tư thái, bình thường người là chịu đựng không nổi, hết lần này tới lần khác Hốt Bác Nhĩ Xích lại thật dài phun ra một ngụm nhiệt khí, hắn xoay người nhảy lên lưng ngựa. Nhìn cũng không nhìn A Đạt nhất nhãn, ngược lại hướng về phía bên cạnh lính liên lạc hét lớn một tiếng nói, canh giờ đã đến, truyền lệnh xuống, toàn quân xuất kích. Nếu là trước hừng đông sáng có thể cầm xuống Nhạn Môn Quan, ta cho phép đại gia cướp bóc một ngày. Ngao hô. Hốt Bác Nhĩ Xích vì vũ. Cái kia lính liên lạc cao kêu một tiếng, người đột quyết thiên tính tham lam, nghe được có thể tự do cướp bóc một ngày, nhất thời hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn giục ngựa quay người chạy như bay, không ngừng đem mệnh lệnh truyền bá ra. Toàn quân sôi trào, chiến ý bừng bừng mà lên, mục tiêu trực chỉ Nhạn Môn Quan. Hốt Bác Nhĩ Xích chậm rãi đem áo khoác khoác tốt, sau đó chậm rãi rút ra chơi đao, ngay tại A Đạt cho là hắn nếu ứng nghiệm chiến thời điểm, Hốt Bác Nhĩ Xích lại đột nhiên thúc vào bụng ngựa, trong chốc lát nhân mã cùng một, tốc độ như bay, giống như một đạo thiểm điện, phương hướng của hắn rõ ràng không phải nên tiếp A Đạt, mà là hướng về phía nam phương phóng đi. Nơi đó chính là Nhạn Môn Quan. Nhạn Môn Quan, từ xưa binh gia tất tranh chi địa. Vô số nhân từng vì tòa thành trì này chém giết đẫm máu, quyết đấu sinh tử, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, bạch cốt chú tạo qua kinh quan. Nơi này đã là đại đường môn hộ, cũng là đột quyết xuôi nam gần đồ. Kỳ thực không ngừng đại đường thời kỳ như thế, nhìn chung các triều đại thay đổi, mỗi lần dị tộc xâm lấn, tất nhiên muốn tấn công Nhạn Môn Quan. Cầm xuống Nhạn Môn, liền có thể tiến quân thần tốc, bắt không được Nhạn Môn, liền muốn vòng qua trùng điệp dãy núi. Dị tộc không khắc phục hậu quả cần, tác chiến nhất định phải lấy đường tắt. Coi như Nhạn Môn Quan lại thế nào dễ thủ khó công, bọn họ cũng phải kiên trì tấn công mạnh. Trung Nguyên Vương Triều tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, cơ hồ mỗi cái triều đại cũng sẽ ở Nhạn Môn Quan bố trí trọng binh, đồng thời mấy năm liên tục ra cố thành phòng, dần dần thành phòng thủ kiên cố chi thế. Đáng tiếc là, lại thế nào phòng thủ kiên cố kiên thành y nguyên vẫn là cần nhờ nhân phòng thủ, nếu là tướng lãnh thủ thành xảy ra vấn đề, tùy tiện một cái mệnh lệnh hạ xuống, thành phòng liền yếu bất bảy phần. Nhạn Môn Quan thủ tướng là Thái Nguyên Vương Thị xuất thân. Càng thêm xác thực nói, hắn là Vương Lăng Vân người, hắn từ 3 năm trước đây liền bị Vương Lăng Vân khống chế sinh tử, mỗi một cái mệnh lệnh đều phải tuân theo. Mà tối nay, chưa bao giờ ra qua Trường An Vương Lăng Vân đột nhiên xuất hiện tại hắn trong phủ, Vương Lăng Vân cũng không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt phân phó hắn một sự kiện. Lấy tuyết lớn vì lấy cớ, để các tướng sĩ về doanh ăn giấc, đầu tường phòng thủ người chỉ lưu một đội. Nhạn Môn Quan tướng lãnh chấn kinh thất sắc, hắn muốn phản bác một tiếng, ngẩng đầu lại trông thấy Vương Lăng Vân trên mặt nhàn nhạt cười. Cái nụ cười này là như vậy ôn hòa, nhưng mà lại chỉnh một chút tra tấn hắn 3 năm, cái này khiến hắn nhất thời nghĩ đến 3 năm qua sống không bằng chết thống khổ, nhịn không được toàn thân đều co quắp. Danh tộc anh hùng dù sao cũng là số ít, mặt đối với mình sinh tử cùng dân tộc căn nguy, người này rốt cục không thể nâng lên dũng khí phản kháng, hắn ngoan ngoãn nghe theo Vương Lăng Vân mệnh lệnh, thậm chí còn tự mình đi làm rút quân giám sát. Sau đó, một đêm này Nhạn Môn Quan, thành phòng cơ hổ thùng rông kêu to. Vương Lăng Vân là đưa mắt nhìn Nhạn Môn Quan tướng lãnh từ trong phủ rời đi, hắn chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng, chắp tay đứng ở tuyết lớn bên trong, sắc mặt khi thì mờ mịt, khi thì thanh tịnh, trong lòng thiên nhân giao chiến vô số, cuối cùng lại biến thành âm ngoan. Đã không thể danh thủy thiên cổ, vậy liền để tiếng xấu muôn đời. Đăng nhập hờ tờ tờ. Ê, để đọc trái tim đen đú ám chuyện hắn chậm rãi phun ra một ngụm nhiệt khí, nhìn qua trong gió tuyết thành tường, nhàn nhạt phát ra một tiếng cảm thán. Chương 112 Giao giao tại hầu gia nhà. Không thể danh truyền thiên cổ, vậy liền để tiếng xấu muôn đời. Vương Lăng Vân làm ra quyết định này thời điểm cũng rất thống khổ, nhưng đây cũng là nội tâm của hắn chân thật nhất khắc họa. Hắn muốn làm kiêu hùng, mà kiêu hùng cho tới bây giờ cũng sẽ không cam chịu tầm thường. Tam quốc thời kỳ Tào A Man từng nói một câu, tha bảo ta phụ người trong thiên hạ, không cho người trong thiên hạ phụ ta. Lời này Vương Lăng Vân rất tán thành, kiêu hùng liền muốn có kiêu hùng tàn nhẫn, vì hoàn thành trong lòng khát vọng cho dù thân nhân cũng có thể giết. Chỉ là bêu danh thì phải làm thế nào đây? Huống chi hắn hiện tại chỉ là cái tập thôn đồ dân ác nhân, thoát đi đại đường, lưu vong bắc địa. Mà hắn tại chuyện làm đoán chừng đã sớm tại Trường An lưu truyền ra đến, từ nhẹ nhàng chọc thế giai công tử một chút biến thành cùng hung cực ác sát nhân cuồng, loại này chuyển biến cực lớn khiến người ta kinh ngạc, Vương Lăng Vân có thể tưởng tượng ra Trường An bách tính chấn kinh cùng oán giận. Nhục mạ khẳng định là trốn không thể. Đã nhất định trên lưng một thân đeo danh, cái kia lại có làm sao đem đeo danh biến càng lớn chỉ cần có thể đạt tới mục đích của mình, Vương Lăng Vân hoàn toàn không quan tâm những thứ này. Tối nay hắn chính là muốn mở ra đại đường môn hộ, dùng nhạn môn quan tòa này binh ra tất tranh chi địa hướng người đột quyết lấy lòng, chỉ muốn bắt lại tòa này hùng quan, hắn liền có thể thuận lợi đưa thần đột quyết, từ đó trong cuộc chiến tranh này cướp lấy ích lợi thật lớn. Hắn còn nhớ rõ hai ngày trước đầu nhập vào hiệt lợi lúc chẳng cảnh. Ngày đó hắn ngang nhiên đứng ở mồ hôi răng trong trướng, chậm rãi mà nói, xem chung quanh tay nâng lợi nhận hộ vệ tại không có gì. Hắn dùng chính mình cơ mưu và ăn nói thuyết phục hiệt lợi, cũng hướng đối phương dâng lên bình nam ba sách, chiêu chiêu tàn nhẫn, sách sách hung tàn, hoàn toàn là dùng đại đường bách tính sinh tử làm đá đặt chân. Ngay lúc đó hiệt lợi mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sau đó liền dương thiên thét dài, cười to nói, đến Lăng Vân công tử vì mưu sĩ, ta đột quyết tựa như mánh hổ sinh ra hai cánh, thiên hạ vào hết trong túi vậy. A ha ha ha, thiết yến, bày rượu, bản hãn muốn cùng Lăng Vân công tử đồng mưu một say. Sau đó một đêm uống thả cửa. Hiệt lợi tại cùng thiếu, Vương Lăng Vân đang mỉm cười. Giống nhau hắn ngày xưa như vậy ưu nhã lạnh nhạt. Nha trướng giữa đốt tráng kiện mỡ bỏ cự nến, hừng hực ánh nến đem trong trướng chiếu sáng như ban ngày, nhưng mà lại làm sao cũng chiếu không ra hắn giấu ở thanh nhã cười khẽ phía dưới cái kia một tia ấm lãnh. Trong lòng của hắn sớm đã có vạn thiên phát họa, bao quát như thế nào thủ tín Hiệt lợi, chậm rãi đưa thân thượng tầng. Cuối cùng tìm cơ hội xử lý Hiệt lợi sau đó chính mình tới làm Thảo Nguyên Vương. Chỉ cần trăm vạn không dây cung chi sĩ nơi tay, thiên hạ ai dám nhẹ quặc Kỳ Phong Lý Thế Dân đều phải ngoan ngoãn nhìn sắc mặt hắn. Vì cái này to lớn khát vọng, coi như dựng vào toàn đại đường bách tính lại có làm sao. Ta chỉ là cái tiêu hùng, trong mắt của ta chỉ có chính ta. Hắn dạng này tự lẩm bẩm, phảng phất là tại đánh giận, lại như là đang trốn tránh, trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia hối hận, lập tức liền bị âm lãnh che giấu. Hắn đứng tại trong gió tuyết hướng nam mà hướng, ánh mắt tựa hồ xuyên việt muôn sông nghìn núi, trước mắt nhẹ nhàng hiện ra một khuôn mặt tươi cười. A tỷ, thật xin lỗi, hắn trong mắt lóe lên một sợi thống khổ, có nước mắt nhẹ nhàng trượt xuống. Bán dân tộc, phản quốc đầu hàng địch, nếu như Lý Thế Dân biết nơi này phát sinh hết thảy, chỉ sợ cái thứ nhất giận chó đánh mèo nhân cũng là tỷ tỷ của hắn. Hoàng đế giơ lên đồ đao, tỷ tỷ Hương Tiêu Ngọc Vẫn, đây là một cái tất nhiên sẽ xuất hiện kết cục, cũng là Vương Lăng Vân trong lòng lớn nhất đau đớn. Nhưng là hắn y nguyên vẫn là làm ra lựa chọn. Đợi ta đứng vững góc chân, tất đổ Lý ra báo thù cho ngươi. A tỷ, tha thứ ta, hắn nước mắt mãnh liệt, chỉ cảm thấy trong lòng vô hạn đau đớn, phảng phất có nhân dùng sợi tơ cái chốt tại ngực của hắn trên tổ không ngừng lôi kéo, co lại đau. Tuyết lớn lộn xộn dương, như muốn đem thiên địa che giấu, hắn cứ như vậy lẻ loi đứng ở trong gió tuyết, bỗng nhiên dương thiên một tiếng bi khiếu, thống khổ hét lớn, A tỷ, nguyên lai ta. Phu phu một tiếng, trung điệp quỳ trên mặt đất. Nước mắt của hắn đã khô, sắc mặt dần dần thay đổi giống một cái lệ quỷ. Từ đó về sau, thế gian lại không Lăng Vân. Có chỉ là, ma. Nhạn môn hùng tráng thiên hạ xuất sắc, dễ thủ khó công mấy trăm năm, từ xưa đến nay nhạn môn quan cũng là binh gia tất tranh chi địa. Lịch đại vương triều không ngừng ra cố thành phòng, nơi này đã sớm thành trấn giữ trung nguyên mạnh nhất môn hộ. Tối nay có gió tuyết, hàn phong chết có nhân, phòng thủ đám binh sĩ đang lo lắng ban đêm như thế nào chống lạnh, đột nhiên vui như lên trời. Phía trên truyền hạ mệnh lệnh để đại gia về doanh ăn rước, chuyện tốt bực này cũng không phải ngày ngày đều có, các binh sĩ nhảy cẫng hoan hô lấy rút lui thành tường. Khí trời lạnh như vậy, cơ hồ nước đóng thành băng, nếu như không phải là bởi vì làm cảnh sát hai nguyện ý núp ở trong gió tuyết hiện tại tốt, làm quan chuyên môn hạ lệnh để đại gia nghỉ ngơi, coi như xảy ra vấn đề vậy cũng trách không được người khác. Các binh sĩ top 5 top 3 thảo luận về doanh, nhóm lửa chậu than, ăn một khối lương khô, sau đó chui vào ấm áp vô cùng ổ chăn. Không bao lâu liền ngủ thật say. Đường Đại Thạch không hề rời đi thành tường, bởi vì hắn thuộc về phòng thủ đội. Tuy nhiên Vương Lăng Vân muốn tiêu giảm thành phòng, nhưng hắn sẽ không đem sự tình làm quá mức rõ ràng, nhạn môn quan cơ hồ xem như thiên hạ đệ nhất binh thành, lâu dài tác chiến không ngừng, các binh sĩ kinh nghiệm phong phú, nếu như ngay cả cái dò xét thành tường phòng thủ đội cũng không lưu lại, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều người hoài nghi. Một khi bị các binh sĩ phát hiện dị thường, vậy nhưng liền được không bù mất. Nguyên cớ Vương Lăng Vân không để cho nhạn môn tướng lãnh triệt hạ phòng thủ đội. Lúc này đại đường vừa mới lập quốc không lâu, quân sự biên chế đại bộ phận vẫn là dập quân tùy triều, nhất thành chi phòng thủ nhất định phải phân phối tuần thành phòng thủ, ngày ở giữa hai chi, ban đêm bốn chi. Phòng thủ đội bình thường đều là kinh nghiệm phong phú lao binh, mỗi chi biên chế trăm người, phụ trách vừa đi vừa về dò xét thành tường, để tùy thời phát hiện không ổn. Đường Đại Chân đã đủ làm 30 năm binh, cơ hồ lúc trước tùy thời kỳ thì đóng giữ nhạn môn quan. cả đời kinh lịch chiến trận đâu chỉ mấy trăm, hắn không phải tướng lãnh, cũng rất đến các binh sĩ tôn trọng, tuy nhiên chịu 30 năm vẫn là cái binh tốt, nhưng là tại phòng thủ đội lại nhất ngôn cửu đỉnh. Tối nay gió tuyết rất lớn, Đường Đại Thạch luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Hắn mang theo phòng thủ đội trọn vẹn tại đầu tường dò xét hai canh giờ, thẳng đến trông thấy tất cả mọi người đói khổ lạnh lẽo mệt mỏi khó nhịn, lúc này mới thở dài một tiếng hạ lệnh nghỉ ngơi, mọi người theo thành tường trở lại phòng thủ đội lâm thời đặt chân phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ đốt hừng hực chậu than, vào cửa liền cảm giác một cỗ sóng nhiệt tập kích người, thổi nhân toàn thân đều rất thoải mái. Một cái tuổi trẻ chiến sĩ dùng sức dậm chân, hắn một bên vuốt trên người tuyết hoa, một bên cười khẽ đối với Đường Đại Thạch đạo, đại thúc, ta nhìn ngài cũng là quá cẩn thận, lớn như vậy gió tuyết, giọt nước liền có thể thành băng, toàn bộ thành tường đều bị đông cứng đến chân mượt một mảnh, viên hầu đều không thể leo, huống chi là nhân ngu ngốc mới có thể tại loại khí trời này hạ công thành. Luôn luôn phải cẩn thận chút cho thỏa đáng. Đường Đại Thạch chất phác cười một tiếng, nhúng tay giúp cái chiến sĩ này đập trên người tuyết hoa, trịnh trọng nhắc nhở nói, đại thúc ta làm 30 năm binh, gặp quá nhiều chiến trận. Từ xưa xa trường không việc nhỏ, vì thắng một cuộc chiến tranh, tác chiến song phương cái biện pháp gì đều xử được, thừa dịp tuyết lớn chi dạ đánh lén sự tình cũng không phải là không có. Tuổi trẻ chiến sĩ hắc một tiếng, hắn cũng biết Đường Đại Thạch nói có lý, chỉ bất quá người trẻ tuổi ra mặt mỏng, nhất thời không nguyện ý thừa nhận chính mình sai lầm. Hắn con ngươi đi một vòng, nhìn trái phải mà nói, đại thúc chúng ta vẫn là đừng nói những thứ này, thành đã dò xét qua, không có bất cứ vấn đề gì. Ngài vẫn là nói một chút những chuyện khác đi, nói thí dụ như nói ngươi nhà Đường giao muội tử, nàng hiện tại thế nào, có hay không thuận lợi đạt tới Trường An, có hay không thư tín chuyển đến. Cái này thật là có đấy. Đường Đại Thạch chất phác cười một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một phong thư tín, phảng phất bảo bối đồng dạng nâng trong tay, vui tươi hớn hở nói, các ngươi nhìn. Đây chính là giao giao trước đây không lâu sai người mang hộ tới thư tín, nàng hiện tại sống rất tốt, tại một cái hầu gia trong nhà làm việc. Hầu gia tuổi trẻ chiến sĩ nhướng mày, nhịn không được nói, đại thúc, ngài không phải để Đường giao muội tử qua tìm nơi nương tựa bạn cũ sao, làm sao bây giờ lại đến một cái hầu gia nhà. Đường Đại Thạch ha ha cười nói, đúng vậy à, ta vốn là muốn để giao giao qua tìm nơi nương tựa một cái lao bằng hữu, hắn hơn 20 năm trước từng cùng ta đồng bào, hiện nay nghe nói tại Trường An cũng coi như phú hộ. Các ngươi cũng biết nhạn môn quan không yên ổn, người đột quyết động một chút lại xâm lấn công thành, nguyên cớ hàng năm nhanh đến mùa đông thời điểm, đều có lo lắng tác chiến bách tính rời đi nơi này qua chạy nạn. Trước một hồi ta để giao giao mang theo đệ đệ của nàng rời đi, chính là định để cho nàng qua Trường An tìm nơi nương tựa bạn cũ, ai ngờ ở nửa đường trên lại bị một cái hầu gia cho chặn đứng, chuyên môn lĩnh về đến trong nhà an bài ở lại, cho ăn cho uống, nhân vừa vặn rất tốt. Đường Đại Thạch trung hậu thành thật, nói chuyện không có cái gì mũ miệng lời nói. Một câu nhân vừa vặn rất tốt nghe phổ thông, nhưng mà trong lời nói lại ẩn giấu đi nồng đậm cảm kích, hiển nhiên đối với nữ nhi của mình hiện trạng rất là hài lòng. Người thanh niên kia chiến sĩ lại có chút tức giận, trên mặt hắn xanh đỏ không ngừng, nửa ngày rốt cục nhịn không được, mở miệng nói, đại thúc ngài thì yên tâm như vậy a, làm quan có thể không có một cái tốt, còn lại là cái hầu gia, cũng không biết niên kỷ lớn bao nhiêu, hắn vì sao lại thu lưu Đường giao muội tử, ta nhìn căn bản cũng không an hảo tâm, ham Đường giao muội tử sắc đẹp. Không phải. Không phải. Đường Đại Thạch dùng sức khoát tay, chuyên môn đem thư kiện rút ra cho đại gia hỏa nhìn, miệng bên trong giải thích, giao giao tại trên thư nói, cái kia hầu gia là người thiếu niên, so với nàng đều còn nhỏ hơn tới một tuổi, hết lần này tới lần khác làm người rất là thiện lương, hắn đối đại thôn trang trên mỗi một cái bách tính đều rất tốt. Cái kia cũng có thể là ngụy trang. Thanh niên chiến sĩ hờn dỗi nói một câu, giọng nói mang vẻ nồng đậm ghen tuông nói tiếp, một thiếu niên liền có thể phong hầu gia, nói không chừng cũng là dính tổ tông ánh sáng. Chính mình không có một chút xíu bản sự. Loại người này giống như có cái danh hào tới, kêu cái gì công tử bột, nghe xong cũng không phải là tốt con đường. Đường Đại Thạch ha ha cười khẽ, cẩn thận từng ly từng tí đem thư tín thu hồi, cũng không phản bác thanh niên chiến sĩ. Bên cạnh lại có một người cười hát hát nói, Lưu Tảng đây là ăn dấm à, đáng tiếc nha, ngươi từ nhỏ ưa thích Đường lão ca khuê nữ, hết lần này tới lần khác nha đầu kia không thích ngươi, bây giờ nghe giao giao đặt chân tại hầu gia nhà. Ngươi có phải hay không cảm giác không tranh nổi người ta à? Ta chỉ là lo lắng nàng bị nhân lừa gạt. Thanh niên chiến sĩ Lưu Tảng ra sức giải thích, căm giận nói, làm quan không có một cái tốt. Lần này chỉ sợ ngươi đoán sai rồi. Người kia cười ha ha, hắn nhìn một chút Lưu Tảng, ý vị thâm trường nói, ta có thể nói cho ngươi, cái kia hầu gia chẳng những làm người rất tốt, hơn nữa còn là thiếu niên kỳ tài, toàn bộ Trường An cũng biết tên tuổi của hắn. Nghe nói liền hoàng đế bệ hạ đều rất ưa thích hắn. Hoàng đế bệ hạ đều rất ưa thích hắn. Lưu Tảng chăm chú nhíu mày, trong lòng nổi lên trận trận bất lực. Hắn nhìn một chút nói chuyện này người, thấy lại nhìn bên cạnh vui vẻ Đường Đại Thạch, chẳng biết tại sao chỉ cảm thấy rất là bị đè nén, một cô nói không rõ hỏa khí từ từ mà sinh, đột nhiên tức giận nói, ta đi ra ngoài tuần thành, nhìn xem cổng thành có hay không đóng kỹ. Trong lúc nói chuyện, quay người liền đi, phòng nhỏ cửa phòng bị hắn mãnh lực hất lên, phát ra ầm một tiếng vang trầm. Ngoài phòng, tuyết càng lớn. Chương 113, hiện lợi khả hãn, tiểu gia chờ ngươi. Lưu Tảng chạy ra phòng nhỏ một đường lao nhanh, lảo đảo theo thành tường thông đạo đi xuống. Lúc này đêm đã khuya, dạ lênh phong hàn, tuyết lớn đầy trời, thành tường thông đạo đều bị thật dày tuyết động che lại. Lưu Tảng điên cuồng chạy, bỗng nhiên dưới chân trượt, cả người bỗng nhiên té ngã, lăn lông lốc từ thành tường trên bậc thang lăn xuống. Hắn chán không cẩn thận cọ trên một khối gạch xanh, nhất thời máu chảy ồ ạt. Lưu Tảng nhúng tay bôi một chút cái chán, phát hiện trên tay dính lấy máu tươi, nhưng mà hắn không chút nào không cảm giác đau đớn, chẳng qua là cảm thấy lửa giận trong lòng càng ngày càng tràn đầy, cơ hồ muốn đem hắn thiêu đốt. Vì cái gì? Vì cái gì hắn điên cuồng kêu to, nhất quyền đập xuống đất, lực đạo to lớn, tóe lên vô số tuyết động. Đường Đại Thạch, ngươi cái này đáng chết lao ra hỏa, vì cái gì không chịu đem nữ nhi gả cho ta? Hắn phẫn nộ mắng to, một chút đập mạnh mặt đất, hai tay đều đập máu tươi chảy đầm đìa, nhưng mà hắn lại phảng phất giống như không biết. Hắn thở dốc như trâu, trong đôi mắt phun ra nồng đậm hận ý, trước mắt tuyết lớn tung bay, hắn hướng về phía bầu trời đại hống đại khiếu, Đường Giao ngươi tiện nhân này, ta từ nhỏ đã thích ngươi, ngươi vì cái gì cũng là không nguyện ý cùng ta. Hàn Phong gào thét, đem một thanh niên phẫn hận thổi lên, cuồng hống thanh âm tại bầu trời đêm khuấy động. Lưu Tảng thất hồn lạc phách từ dưới đất bò dậy, một tay bưng bít lấy cái trán, một tay nắm chặt quyền đầu, chẳng có mục đích tại bên tường thành hành tẩu. Tuyết lớn không ngừng hạ xuống, rất mau đem đầu vai của hắn nhiễm trắng, một trận gió lạnh thổi qua, hắn giật nảy mình đánh cái dùng mình, đầu não dần dần thanh tỉnh, cảm giác rất là lạnh lẽo. Hắn đang muốn xoay người lại, ngay vào lúc này, đột nhiên cảm giác dưới chân địa mặt ẩn ẩn đang rung động, bên tai hô hô trong gió lạnh tựa hồ cũng xen lẫn âm thanh nào đó. Đây là Lưu Tảng xoay người động tác dừng lại, nghiêng tai lắng nghe nửa ngày, dần dần nghe trong gió mát truyền đến vang động. Đây là tiếng chân. Hắn đồng tử nhẹ nhàng co rụt lại. Đúng vậy, tiếng chân, kỵ binh tiếng vó ngựa. Lưu Tảng tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là cái lao binh, hắn tổng quân thời gian chừng 5 năm, hoàn toàn có thể phân biệt ra được tiếng chân cùng phong âm thanh khác nhau. Hai nghe lấy thành bên ngoài tường tiếng chân đủ ủ, truyền bá tốc độ rất nhanh, phảng phất thanh âm mới một vang lên, chớp mắt liền đến phụ cận. Lưu Tảng nhịn không được đánh cái run rẩy, cả người bỗng nhiên thay đổi khẩn trương lên. Tiếng chân rất tập trung, thanh thế như sấm bạo, đây là một chi hành quân gấp, mà lại đội ngũ cực kỳ to lớn. Đêm khuya thế này, đột nhiên có kỵ binh xuất hiện, không cần nghĩ cũng biết là vì cái gì. Hắn mãnh liệt xoay người, muốn hô to phát ra cảnh cáo, nhưng mà sau một khắc, hắn lại quỷ thần xui khiến lại im lặng. Chuyện của tu. Y.vn. Tuyết lớn đầy trời, Hàn Phong gào thét, nơi xa phòng thủ đội phòng nhỏ truyền ra một vòng ánh đèn, chiếu vào Lưu Tảng trên mặt, sắc mặt của hắn dần dần thay đổi dữ tợn. Hắn chợt nhớ tới Đường Giao. Sau đó lại nghĩ tới cái kia danh xưng thiếu niên kỳ tài hầu gia. Sau đó, vừa mới bị dằn xuống đáy lòng hận ý đột nhiên lại xông tới. Nếu như đại đường đều không tại, ngươi còn có thể làm hầu gia sao? Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trên mặt tâm tình biến hóa không ngừng, trong lòng có một thanh âm đang không ngừng gọi, thúc giục hắn nói, nhanh đi mở cửa thành ra, nhanh đi mở cửa thành ra, để người đột quyết tấn công vào đến diệt đại đường cái này triều đình. Chỉ cần đường triều diệt vong, cái kia hầu gia thì lại biến thành người bình thường. Ngươi liền có thể cùng hắn tranh đoạt Đường Giao. Đường Giao, ta Đường Giao trước mắt hắn hiện ra một trương tú mỹ tuyệt luân thiếu nữ khuôn mặt, phảng phất hướng về phía hắn đang cười, lại phảng phất muốn rời xa. Hắn quát to một tiếng, ha ha cười như điên nói, Đường Giao, ngươi chờ, ta thì muốn lấy được ngươi. A ha ha ha, ta muốn thả tiến người đột quyết diệt toàn bộ đại đường, giết cái kia hầu gia. Hắn cười to kêu to, cả người như là nhận ma quỷ dụ hoặc, đống nhiên nhấc chân chạy vội, thẳng tắp chạy cổng thành phía dưới. Không chần chờ chút nào, không mang theo một chút do dự, hắn một đao chém liền đoạn cầu treo dây thừng. Hai nghe lấy bên ngoài cầu treo ầm vang nện xuống tiếng vang, hắn cuồng tiếu mấy tiếng, một tay lấy đao tử ném tới bên cạnh, duỗi ra hai tay ra sức bắt đầu chuyển động cổng thành bàn kéo. Cầu treo buông xuống. Thành cửa mở ra, một cái vì yêu sinh hận tiểu nhân vật vậy mà cải biến lịch sử. Trường An Tây Bắc 50 dặm, nơi đây vẫn như cũ là vị thủy bên bờ, chung quanh lại có không ít tiểu sơn, cảnh ban đêm đen nhánh, sơn ảnh thức tha. Hàn Dược Chính dẫn vài trăm người tại Mai Phủ. Hầu ra, chúng ta ở chỗ này lại đào kênh lại đào thụ, có thể thành sao? Một cái trung niên hán tử vung lấy xẻng sắt, hắn một bên ra sức khai quật núi đá, một bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm Hàn Dược. Người này làm việc rất dốc sức, chẳng qua trên mặt lại mang theo chút câu nệ cùng vẻ u sầu, vừa nhìn cũng là lâu dài thụ sinh hoạt bức bách bần hàn nhân, tính cách nhu nhược, đối với chẳng có chuyện gì lòng tin. Hàn Dược cũng không rảnh rỗi phản ứng trung niên hán tử, hắn đang cùng Hàn Tiếu hai người bận bịu đầu đầy mồ hôi, không ngừng điều giáo lấy mấy cái tôn hồng y đại pháo. Trung niên hán tử kia kỳ thực cũng chính là tùy tiện hỏi một chút, mắt thấy Hàn Dược không trả lời, hắn cũng chỉ là chất phác cười một tiếng, vung sẻng lại bắt đầu làm việc. Là bên cạnh có người nói chuyện, này người không phải người bên ngoài, chính là lâu dài chưa từng xuất hiện Trình Sử Mặc. Con hàng này từ khi theo Hàn Dược đang đánh cược phường đại sát tứ phương về sau, thì đối với huynh đệ kết nghĩa có tin tưởng mù quáng, hắn nhấc chân đạp một chút trung niên hán tử, quay mặt lại nói, ta nhìn ngươi thuần túy là tìm đánh, ngươi cũng không nhìn một chút huynh đệ của ta là ai, nổi tiếng thiếu niên kỳ tài, hắn đã nói ở chỗ này có thể mai phục đến người đột quyết vậy liền nhất định có thể mai phục đến, còn dám mù hỏi nghĩ lung tung ném ta Trình ra trang tử mặt, cẩn thận chân cho. Ngươi giảm giá. Đúng, đúng, là... Trung niên hán tử cười ha ha, hắn cũng không né tránh Trình Sử Mặc chân, xinh xinh chịu một chút, lúc này mới xoa xoa đại thủ nói xin lỗi, tiểu công gia ngài nói rất đúng, Hàn gia hầu gia lần này khai ân, chịu mang theo hai cái thôn trang bách tính phát tài, tiểu nhân xác thực không nên hoài nghi lão nhân gia ông ta. Biết là được. Trình Sử Mặc lật qua mí mắt, cười toe toét nói, cũng liền huynh đệ của ta thiện tâm, quan tâm các ngươi những thứ này hạ khổ nhân đáng thương, cho nên mới sẽ thừa dịp lần này bệ hạ ban bố sát hồ lệnh dẫn mọi người phát tài. Ừ, ngày tháng sau đó lên có thể không nên quên đon tờ Phật gệ huynh đệ tốt. Nếu không tiểu ra vẫn là sẽ đem chân ngươi giảm giá. Đó là không dám, đó là không dám. Trung niên hán tử liên tục xoa tay, trên mặt hắn xoắn suýt nửa ngày, nhịn không được lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiểu công gia, kia cái gì sát hồ lệnh là thật sao chỉ cần có thể giết người đột quyết, một cái đầu thì cho hai sâu tiền, triều đình có thể hay không gạt chúng ta. Ta nhìn ngươi chính là cần ăn đòn. Trình Sử Mặc lông mày dựng lên. Quát mắng, đáng đời ngươi nghèo chết, bệ hạ ý chỉ cũng dám hoài nghi, thành thành thật thật đào ngươi thổ đi thôi. Trung niên hán tử đánh cái run rẩy, hắn là Trình gia trang tử trên người, mắt thấy tiểu công gia nổi giận, nhất thời dọa đến không dám hỏi. Trình Sử Mặc hừ một tiếng, hắn nghiêng nghiêng phiết trung niên hán tử nhất nhãn, lập tức liền không quan tâm đối phương, xoay người đi nhìn Hàn Dược điều giáo đại pháo. Con hàng này cũng là vô sỉ, hắn tại trung niên hán tử trước mặt yêu ba uống năm, một đôi trên Hàn Dược nhất thời sập lưng cong thân. Tựa nghiêm mặt xỉm cười quyến rũ nói, hảo huynh đệ, đại pháo điều chỉnh thử thật là không có, ca ca đều gấp chết. Hàn Dược đang bệ bộn đến đầu đầy mồ hôi, nghe vậy tức giận nói, gấp chết ngươi qua đây hỗ trợ à, chỉnh một chút 10 ổ đại pháo, mỗi một môn đều phải điều giáo gấp độ, ta hôm qua trong nhà cho các ngươi truyền thụ kỹ xảo, kết quả ngươi vùi đầu ngủ say, bây giờ lại tới thúc ta. Hắc hắc. Trình Sử Mặc xấu hổ cười một tiếng, hắn cũng học vừa rồi trung niên hán tử kia xoa xoa đại thủ, ngượng ngùng nói, ca ca ta không phải đần sao, nghe xong kia cái gì số học công thức thì đau đầu, lại là trái ba lại là phải bảy, quay tới quay lui nghe ta thẳng mơ hồ. Vậy ngươi khí lực luôn có đi. Hàn Dược căm giận liếc hắn một cái, quắc, sẽ không điều chỉnh thử góc độ, qua đến giúp đỡ đẩy xe đua cũng có thể đi. Tất cả mọi người tại làm sự tình, thì ngươi một người theo cái ú hồn giống như vừa đi vừa về tán loạn có thể thoát ra quân công sao qua đến giúp đỡ, đem họng pháo hướng về phía đường lớn. Không có vấn đề. Ca ca có là khí lực. Trình Sử Mặc đáp ứng một tiếng, vui vẻ tấm ở một ngụm đại pháo, trong miệng hét lớn một tiếng, hai bàng đồng thời dùng lực, con hàng này xác thực cũng là mãnh liệt, ba cá nhân tài năng thúc đẩy xe đua, hắn tự mình một người liền có thể xê dịch phương hướng. Một bên chuyển còn có một bên khoe khoang, hỏi Hàn Dược nói, huynh đệ, ngươi nhìn ca ca khí lực như thế nào, còn uy vũ hùng tráng hổ. Không thế nào hùng tráng, một pháo liền có thể đánh thành cho cặn bã, không tin chúng ta thử một chút. Hàn Dược khịt mũi coi thường. Trình Sử Mặc nhất thời trợn mắt chừng một cái. Để hắn lấy thân thử pháo, hắn mới không có ngu như vậy. Huynh đệ chúng ta có thể nói tốt, đợi đến người đột quyết xuất hiện, thứ nhất pháo nhất định phải để cho ta tới mở. Hắc hắc hắc, vậy hạ thân phong uy vũ đại tướng quân pháo, ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. Trình Sử Mặc tiếp tục nói linh tinh. Hàn Dược không để ý đến hắn, ngược lại đem ánh mắt bắn ra hướng phương bắc, tuy nhiên cảnh ban đêm đen nhánh không thể gặp vật, hắn lại chung quy cảm giác mình nhìn thấy ánh lửa ngút trời, hoàng hốt ở giữa. Tựa hồ có vô số đột quyết kỵ binh chính thúc ngựa trung nguyên, một đường giết ra nhạn môn quan. Ai? Hắn nhẹ nhàng phát ra thở dài một tiếng. Tối nay, cũng không biết có bao nhiêu bách tính đã mất mạng tại dị tộc tay. Hắn chậm rãi vuốt ve hồng y đại pháo, cảm thụ được sắt thép thân pháo bên trên truyền đến rét lạnh, tâm tư cũng theo thay đổi lạnh lùng. Thất phu có thể kẻ báo thủ, duy lấy máu trả máu, lấy sát ngăn sát. Hiệt lợi khả hãn, tiểu gia chờ ngươi. Chương 114, vũ khí nóng cùng nhân Trình Sử Mặc. Thập môn hồng y đại pháo xếp thành một hàng, lỗ pháo ngăm đen dữ tợn, thân pháo bóng loáng tỏa sáng, đây chính là vượt thời đại sản phẩm, Minh Đại mới có thể xuất hiện đại pháo lại cho sớm đến đường chiều. Hồng Y đại pháo tác chiến hiệu quả tạm dừng không nói, chỉ là nặng đến ngàn cân thân pháo thì cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt lực lượng cùng tự tin. Nhưng là Hàn Dược lại biết đại pháo đánh kỵ binh hiệu quả cũng không lý tưởng, cái đồ chơi này dù sao chỉ là đằng sau thổ pháo, đạn pháo ruột đặc dựa vào là to lớn nối liền lực sát thương địch nhân, sau khi rơi xuống đất một pháo một cái hố, nổ điểm lại sẽ không rất lớn. Đơn giản tổng kết tới nói, Hồng Y đại pháo thích hợp thủ thành, dùng để đánh kỵ binh lại không được. Kỵ binh tính cơ động quá mạnh, nhất là thời đại này người đột quyết, cơ hồ từ nhỏ đã tại trên lưng ngựa lớn lên, thuật cưỡi ngựa thành thạo, thiên hạ vô song. Chỉ cần đại pháo thực tâm đạn không thể trực tiếp trúng đích hắn thân thể, bọn họ hoàn toàn có thể bằng vào linh hoạt thuật cưỡi ngựa tránh né. Muốn dùng đại pháo đánh bại một chi kỵ binh, trừ phi toàn bộ áp dụng bạo liệt ra hoa đánh. Nhưng là bạo liệt ra hoa đánh phí tổn quá đắt. Cái đồ chơi này tại Thanh Liên hệ thống bên trong đổi lấy giá cả cao đến 20 sợi khí vận một cái, mà lại mỗi nhiều đổi lấy 10 cái giá cả sẽ còn vượt lên một phen. Dạng này hố tra thiết lập chủ yếu là làm hạn định chế vượt thời đại sản phẩm quá nhiều xuất hiện, nhưng mà lại hố khóc hàng dược. Hắn dốc lòng phát triển lâu như vậy, cũng bất quá mới góp nhặt hơn 1.000 khí vận, chỉ là đổi lấy Hồng Y đại pháo thiếu chút nữa táng ra bại sản, nơi nào còn có tiền nhàn rỗi đổi lấy đạn pháo. Hàn Dược thật cùng, nghèo đến chỉ có hệ thống nơi tay, lại chỉ có thể nhìn qua một món lớn cao vũ khí nóng ngẩn người cấp độ. Cũng may hệ thống coi như giảng lương tâm, hắn đổi lấy đại pháo thời điểm mỗi môn dâng tặng một cái bạo liệt ra hoa đánh, nếu không Hàn Dược thật muốn chửi mẹ. 10 ổ đại pháo, chỉ có 10 cái lựu đạn, còn lại tất cả đều là mẹ kim loại tròn chế tạo thực tâm đạn, đen nghịt bày đặt thành một tòa núi nhỏ. Dạng này hỏa lực nếu là đi tấn công một tên sơn tặc qua tử cái kia hoàn toàn đầy đủ, nhưng là đặt ở đại quy mô tác chiến giữa lại có chút không đáng chú ý, không phải lực sát thương không được, mà là địch nhân quá nhiều. Nguyên cớ, vẫn phải muốn chút những biện pháp khác. Hàn Dược lựa chọn địa lôi. Phương pháp sản xuất thô sơ chế tạo địa lôi. Địa lôi thứ này cơ hồ không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần có hỏa dược, ai cũng có thể chế tạo. Nhất là phương pháp sản xuất thô sơ địa lôi yêu cầu càng là đơn giản. Đầu tiên là tìm thạch đầu gượng gạo nội bộ, sau đó bổ sung hỏa dược, sau cùng lại thêm một chút điểm kéo dây cung phát động dẫn đốt thuốc nổ, một cái thổ chế địa lôi trong nháy mắt hoàn thành. Nếu như tâm lý ưu ám một điểm nhân, còn có thể tại trong viên đá bộ bổ sung một số đá vụn miếng sắt phiến loại hình đồ vật, làm như thế nguyên nhân đoán chừng đoàn người đều hiểu, địa lôi một khi nổ tung, cái kia thật đúng là đầy trời nở hoa, hiệu quả sao một cái thoải mái chứ. Cổ nhân muốn tạo ra địa lôi, duy nhất nan quan là hỏa dược. Tiếp theo là khuyết thiếu phương diện này sáng chế mới ý thức, hết lần này tới lần khác hai điểm này nghi nan tại Hàn Dược trước mặt đều không gọi sự tình. Hắn tuy nhiên không hiểu được chế tạo hỏa dược, nhưng là hắn có hệ thống, chỉ bất quá hoa 50 sợi khí vận thì đổi lấy cách điều chế, đơn giản tiêu thạch cùng than tuổi chi vật phối trộn mà thôi, chỉ muốn nắm giữ hoàn toàn cũng là xuyên phá một tầng giấy cửa sổ đơn giản như vậy. Về phần sáng chế mới ý thức vấn đề này, Hàn Dược cần sao? Đời sau có một bộ điện ảnh gọi là Địa Lôi Chiến. Ở trong đó xuất hiện các loại phương pháp sản xuất thô sơ địa lôi quả thực là não đại động mở, tùy tiện hồi ức mấy thứ liền đầy đủ Hàn Dược ăn hơn nửa đời người. Trình Sử mặc dù sao là bội phục sắt đất. Con hàng này ngồi xổm ở một ổ đại pháo bên cạnh, hai tay dâng một cái đầu lớn nhỏ địa lôi hắc hắc cười xấu xa nói, huynh đệ, ngươi nhìn ca ca cái này vô địch nổ tung lôi, còn hùng trắng hổ. Hàn Dược phiết hắn nhất nhãn, không có ngôn ngữ, không có cách, bị tức giận. Hắn khuya ngày hôm trước tổng cộng giáo sư Trình Sử mặc hai loại tri thức, một là Hồng Y đại pháo điều giáo cùng nã pháo, hai là như thế nào chế tạo địa lôi. Trình Sử mặc đối với đại pháo điều giáo hoàn toàn không có cảm giác, lại vẹn vẹn đối với phương pháp sản xuất thô sơ địa lôi ưa thích không rời. Cũng không biết con hàng này là lâu dài bị Lao Trình đánh tâm lý biến thái vẫn là trời sinh tâm lý u ám, hắn mới một học hội phương pháp sản xuất thô sơ địa lôi, liền lập tức não đại động mở. Ngắn ngủi hai ngày thời gian vậy mà nghiên cứu ra mấy loại buồn nôn lôi chủng. Tỷ như trên tay hắn hiện tại bưng lấy vô địch nổ tung lôi, chẳng những kích cỡ so các thôn dân chế tạo địa lôi đại trọn vẹn 3 vòng, mà lại thuốc nổ cũng vào chỗ chết bổ sung, dung lượng đã không thể dùng sung túc để hình dung. Còn có bổ sung vật, dân chúng làm địa lôi bổ sung chính là cục đá, Trình Sử mặc có tiền tiêu xài, hắn toàn bộ cho đổi thành sắc bén chống sát, trừ chống sát, còn có phi đao, ám tiễn, thiết xa, kim may. Chuyện của tôi nè. Hàn Dược nhịn không được đánh cái run rẩy, ánh mắt rơi vào Trình Sử mặc vô địch nổ tung lôi, luôn cảm thấy chủ nhân của nó không phải người tốt. Loạn thất bát tao thứ gì đều hướng bên trong nhét, tốt nhất quả địa lôi sửng sốt biến thành cái món thập cẩm. Hết lần này tới lần khác Trình Sử mặc còn có rất xấu, nhiều như vậy bổ sung vật địa lôi đã táng tận lương tâm, hắn mỗi một vật cũng đều tụ tập độc. Đầu năm nay hạc đỉnh hồng cùng thạch tín có thể không rẻ, Trình Sử Mặc lại nhẫn tâm mua 10 cân, mà lại toàn bộ dùng tới. Như thế không có chút nào tính người địa lôi, Hàn Dược cũng chỉ có thể nói một tiếng ta tạo. Vô địch nổ tung lôi, Trình Sử Mặc trọn vẹn làm 100 cái, tất cả đều là mặc kệ phí tổn cao bao nhiêu, chỉ cầu sát thương to lớn hung ác đồ chơi. Cách làm này cũng liền người Trình ra có khả năng, Hàn Dược thủ hạ thôn dân cũng không có cái này tài lực. Hảo huynh đệ, ngươi nói nhanh một chút nói nha, ca ca cái này địa lôi còn hùng tráng hồ Trình Sử Mặc còn tại không buông tha, dắt Hàn Dược yêu cầu cho cái đánh giá. Con hàng này từ nhỏ sống ở lão Trình âm ảnh phía dưới, có rất ít máy sẽ tự mình hoàn thành giống nhau cường tráng nâng, lần này chế tạo ra địa lôi, quả nhiên là cảm giác nhân sinh tràn ngập hy vọng. Hàn Dược liếc nhìn hắn một cái, mắt thấy ra hỏa này mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong, thực sự không đành lòng châm chọc hắn xấu bụng, sau đó nhúng tay giơ ngón tay cái lên, khen, rất tốt, vô địch nổ tung lôi, thiên hạ vô song. Ha ha ha. Trình Sử Mặc khoa trương cười ha hả, đột nhiên hai chân mãnh liệt đạp mặt đất. Hung hăng đùa nghịch một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau, toàn bộ trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Trông thấy huynh đệ kết nghĩa như thế vui vẻ, Hàn Dược trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm, hắn thụ Trình Sử Mặc tâm tình cảm nhiễm, trên mặt không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Ngay vào lúc này, Trình Sử Mặc đống nhiên lại tiếp cận đến, con hàng này đầu tiên là lén lén lút lút nhìn chung quanh một chút, sau đó hạ giọng thần bí đạo, huynh đệ ngươi biết không, đêm qua ca ca một đêm không ngủ, lại phát minh một loại địa lôi, kha 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 kha, loại này địa lôi có thể không được. Lại phát minh một loại Hàn Dược có chút ngẩn người, phát minh cái từ này mắt vẫn là hắn giáo hội Trình Sử Mặc, chẳng qua hắn hiện tại đối với cái này không có hứng thú, ngược lại bị Trình Sử Mặc náo động gây nên hiếu kỳ, nhịn không được nói, lần này lại là cái gì quái đồ vật, sẽ không vẫn là vô địch nổ tung lôi đi. Cắt. Trình Sử Mặc cười đắc ý, tiêu ngạo nói, nhưng so sánh vô địch nổ tung lôi lệ hại nhiều. Hắn nhìn một chút Hàn Dược, đột nhiên sờ tay vào ngực, móc ra một cái lớn chừng quả đấm đồ vật, hắc hắc cười xấu xa nói. Ngươi dạy những địa lôi đó đều muốn chôn dưới đất, nếu như địch nhân không thông qua phía trên liền không dùng. Ca ca phát minh cái này cũng không cần, chỉ cần kéo dây cung ném ra, chớp mắt liền có thể nổ tung, hát hát hát, lợi hại đi. Ta tạo. Hàn Dược triệt để mắt trợn tròn. Này chỗ nào vẫn là địa lôi, đây rõ ràng là phương pháp sản xuất thô sơ lựu đạn phiên bản A. Trình Sử Mặc phảng phất trời sinh đối với vũ khí nóng mẫn cảm, Hàn Dược chỉ dạy hắn địa lôi, hắn lại tạo ra lựu đạn. Vì phòng ngừa nổ tung sau uy lực không đủ, con hàng này lại còn dùng cái cưa đem lựu đạn mặt ngoài mở ra rất bao sâu câu, cái này hoàn toàn là đời sau cây dưa hồng lựu đạn cách làm, Hàn Dược không phục đều không được. Hắn nhìn một chút dương dương đắc ý Trình Sử Mặc, lại nhìn một chút trong tay đối phương mẹ kim loại làm thành lựu đạn, thật rất nhớ tiểu tâm hỏi một câu, Trình ca, ngươi cũng là xuyên Việt tới à, trước khi đến có phải hay không tại CGA lăn lộn qua, số điện thoại là bao nhiêu? Bày ra như thế một cái hàng. Xuất thủ cũng là vô địch nổ tung lôi cùng lựu đạn, cũng không biết người đột quyết sẽ bị nổ đến làm sao khóc. Hàn Dược đột nhiên đối với sắp đến tràng diện rất là chờ mong. Người đột quyết, các ngươi có thể mau lại đây đi, tay của huynh đệ ta lựu đạn đã đói khát khó nhịn, không nổ các ngươi đều không được. Chương 115, tiểu nhân vật hành động vĩ đại. Hàn Dược đang chờ đợi người đột quyết đến, người đột quyết vừa vặn giết tiến nhạn môn quan. Mặc kệ cỡ nào hùng vĩ kiên thành, một khi nội bộ xuất hiện khe hở, rất dễ dàng liền bị đánh hạ. Nhạn môn quan cũng là như thế, cầu treo bị nhân buông xuống, cổng thành bị nhân mở ra, người đột quyết thậm chí không có lãng phí một binh một tốt thì giết tiến đến. Cho là lúc, Lưu Tảng đứng ở cửa thành miệng điên cuồng cười to, đầy trong đầu đều là truy cầu đường giao hảo tưởng. Đáng tiếc người đột quyết cũng không cảm kích hắn hiến thành mở cửa, một cái kỵ binh rục ngựa lao vụt mà đến, loan đao trong tay cao cao giơ lên hung hăng rơi xuống, trực tiếp chém trúng Lưu Tảng cái cổ. Nhưng nghe thổi phù một tiếng trầm đục, một chùm máu tươi phun ra ngoài. Cái gọi là đáng thương người tất có chỗ đáng hận, Lưu Tảng trước khi chết còn tại cùng thiếu, nhưng chưa từng nghĩ chính mình một khỏa đầu lâu bị nhân hung tàn chém xuống, nhiệt huyết văng khắp nơi, đầu bay lên, sau đó trùng điệp đập xuống đất. A ha ha, người đầu tiên đầu, ta. Đột quyết kỵ binh nâng đao cùng cười, hắn đang nhanh chóng lao vụt trên lưng ngựa một chỗ ngoài eo, cơ lấy trên mặt tuyết Lưu Tảng đầu lâu tới eo lưng ở giữa một tràng, lập tức hai chân thúc vào bụng ngựa lao nhanh vào thành. Có cái thứ nhất kỵ binh vào thành. Chẳng mấy chốc sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Người đột quyết tính cách thích võ, thực chất bên trong tự có một cỗ hung tàn, bọn họ mắt thấy cái thứ nhất kỵ binh chém tới đầu người, nhất thời người người bị kích thích hung tính, vô số kỵ binh cuồng hống lấy phóng tới cổng thành. Giết! Hốt Bác Nhĩ xích rục ngựa xông thẳng lại, hắn rút ra loan đao giơ đến đỉnh đầu, hướng về phía vừa mới nghe tin chạy tới phòng thủ đội phát ra hét lớn một tiếng. Làm lãnh binh chi tướng, hắn vốn cho là tối nay công thành lại là một trận ác chiến. Dù sao Nhạn Môn quan danh xưng thiên hạ đệ nhất hùng quan, mà lại gió tuyết lại đem thành tường cóng đến phát trượt, càng thêm dễ thủ khó công. Không ngờ rằng cổng thành vậy mà chính mình mở ra, khiến người ta không cần tốn nhiều sức thì tấn công vào qua, loại này quỷ dị tình huống thật sự là nghe cũng không nghe thấy. Nhưng mà hắn hiện tại đã không lo được suy nghĩ nguyên do, cầm xuống trước mắt tòa này hùng quan mới là trọng yếu nhất sự tình. Hắn là lãnh binh đại tướng, chi đội ngũ này lại là đột quyết quân tiên phong, hiện lợi khả hãn cho hắn nhiệm vụ thứ nhất chính là đánh xuống Nhạn Môn quan. Các huynh đệ, xông đi vào. Hốt Bác Nhĩ Xích lần nữa hét to, trên tay loan đao hung ác nhất kích, trong nháy mắt đem đi một cái đường triệu binh lính tánh mạng. Hắn là quân sự đại gia, biết do kỵ binh không thể chiến đấu trên đường phố, biện pháp tốt nhất cũng là phát huy cao tốc tính cơ động trùng kích địch nhân. Hắn một bên chém giết phòng thủ đội binh lính, một bên cuồng thanh hét lớn, các huynh đệ, không nên dừng lại, toàn lực xách động các ngươi chiến mã, đem hết thể trước mắt tất cả đều đạp ở dưới vó ngựa, chỉ muốn đánh xuống tòa thành này, tất cả mọi thứ tùy tiện đoạt. Ngao hô! Ngao hô! Vô số đột quyết kỵ binh lớn tiếng hô to, hai chân mãnh liệt kẹp bụng ngựa, theo cổng thành đại lộ điên cuồng vào bên trong trùng kích. Đáng thương tối nay Nhạn Môn quan chỉ lưu 4 cái phòng thủ đội cảnh giới, Hốt Bác Nhĩ Xích chi này quân tiên phong lại khoảng chừng 3 vạn người, như thế địch ta cách xa so sánh, phòng thủ đội chỗ nào có thể chống cự được. Bọn họ liền đợt tấn công thứ nhất đều không có đứng vững liền bị đánh tan, trong nháy mắt phảng phất rơi vào lưới đánh cá cá nhỏ, mặc cho đột quyết kỵ binh tùy ý chém giết. Đường Đại Thạch bọn họ cái này một chi phòng thủ đội trưởng tại trong phòng nhỏ sưởi ấm, mọi người vốn chỉ muốn ấm áp một hồi đi ra ngoài tiếp tục dò xét thành tường. Nào biết chợt nghe cửa thành tiếng hô giết rung trời, nhất thời nhân sắc mặt người biến đổi lớn. Đường Đại Thạch quanh một chút từ dưới đất đứng lên, nghiên kỷ của hắn mặc dù có chút lớn, nhưng mà thân thể vẫn rất là linh hoạt, chỉ là một cái cất bước liền chạy vội tới phòng nhỏ cửa, theo cửa phòng khe hở hướng ra phía ngoài quan sát. Đập vào mắt thấy, hít vào một ngụm khí lạnh. Bên cạnh một cái trung niên hán tử thấp giọng nói, Đường lão ca, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có nhân công thành. Đường Đại Thạch trọng trọng gật đầu, cắn răng nói, là người đột quyết, mà lại tất cả đều là kỵ binh. Vậy làm sao bây giờ ta nghe tiếng la của bọn họ tựa như ngay tại phụ cận, chẳng lẽ bọn họ đã mở cửa thành ra. Trung niên hán tử một mặt lo lắng, nhân hoàng không chí, hắn vô ý thức liền rút ra đại đao. Đường Đại Thạch một tay lấy hắn đè lại, trầm thống nói, không kịp, đột quyết kỵ binh đã xông vào cổng thành, chúng ta nghênh đón cũng là chết. Tại sao có thể như vậy? Trung niên hán tử sắc mặt nhanh quay ngược trở lại. Nhịn không được nói, cổng thành nặng nề như vậy, bên ngoài còn có cầu treo, bọn họ chẳng lẽ bay vào được không được? Hắn bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, lớn tiếng nói, là Lưu Tảng, tiểu tử này mới vừa nói muốn đi dò xét cổng thành, nhất định là hắn mở cửa thành ra, nghĩ không ra hắn vậy mà như thế hồ đồ. Bây giờ nói những thứ này còn có cái gì? Dùng Đường Đại Thạch khẽ quát một tiếng, hắn song trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, bỗng nhiên bước nhanh buôn tẩu đến phòng nhỏ góc tường, nơi đó trưng bày 2 cái chứa nước đại vò, hắn nhúng tay kéo xuống quần áo một góc, thả trong nước dùng sức ngâm mấy lần. Trong phòng mọi người thấy đến đều có chút mơ hồ, trung niên hán tử kia 10 phần khó hiểu nói, lão Đường đại ca, ngươi đây là muốn làm cái gì? Không làm cái gì, ta muốn đi đốt kho lúa. Đường Đại Thạch sắc mặt hiện lạnh, hắn đột nhiên rút ra vỏ nước bên trong quần áo, sau đó đối với trên mặt đất chậu than biên giới khẽ quấn, thấm nước vải có thể cách nhiệt, lại có một cỗ hơi nước không ngừng ẩm toát ra, Đường Đại Thạch cũng không lo được phòng tay, hắn một thanh bưng lên đỏ bừng chậu than. Các huynh đệ, ánh mắt của hắn quét qua phòng thủ đội mọi người. Trầm giọng nói, người đột quyết đã giết tiến đến, Nhạn Môn quan sợ là thủ không được. Ta hiện tại phải đi đốt kho lúa, các ngươi ai dám mở cho ta đường. Ta qua, ta qua. Phòng thủ đội đều là lão binh, biết rõ một khi bị người đột quyết chiếm cứ kho lúa tính nguy hại, trung niên hán tử kia đột nhiên rút ra đại đao, hung hăng phun ra một ngụm nhiệt khí, cười gần nói, mãi mãi, trước khi chết làm sao cũng phải chặt mấy cái đột quyết tạp chủng mới đủ vốn. Đường lão ca, người yên tâm ôm chậu than sông về phía trước, các huynh đệ cho người mở đường. Đường Đại Thạch không nói lời nào, chỉ là trung điệp gật gật đầu, hắn bay lên một chân trực tiếp đá mở cửa phòng, một đầu đâm vào gió tuyết tàn phá bừa bãi trong thành đường tát. Các huynh đệ đều đuổi theo, bảo hộ Đường lão ca. Trung niên hán tử khẽ quát một tiếng, dẫn theo đại đao hộ vệ tại Đường Đại Thạch bên người, phòng thủ đội mọi người cũng không đáp lời, lại dùng hành động cho thấy bọn họ kiên quyết, người người cầm vũ khí đi theo mà đến. Cảnh ban đêm đen nhánh, gió tuyết gào thét, nơi xa là ù ù tiếng vó ngựa, càng ngày càng nhiều đột quyết kỵ binh xông vào cổng thành. Cái này một chi không đến 20 người phòng thủ đội ngược đạp tuyết tiến lên, con đường phía trước đen nhánh, thoáng như địa ngục, Đường Đại Thạch hai tay nỗ lực bưng lấy chậu than, như muốn đem hết thảy trước mắt đều chiếu sáng. Trung niên hán tử vừa đi vừa cười nói, mụ nội nó, tham gia quân ngũ 13 năm, ngày ngày vì một miếng cơm liều sống liều chết, mỗi khi phát lương đồng thời điểm, thậm chí vì nửa khối bánh bột ngô thì đối với phát thóc quan viên chắp tay sợ eo, nghĩ không ra tối nay lại muốn tự tay thiêu hủy nhất thành kho lúa, đời này thật sự là đáng. Trước mắt địa phương bỗng nhiên truyền đến chiến mã tê minh thanh. Người đột quyết cũng không phải người ngu, vừa vào thành trước chạy kho lúa mà đến, lúc này đã có mười mấy cái kỵ binh chiếm cứ đường tắt cửa ra vào. Đường Đại Thạch không nói lời nào, chỉ là lấy ánh mắt quét quét chúng năm hán tử. Tất cả mọi người là trải qua nhiều năm lão binh, có đôi khi giao lưu chỉ cần một ánh mắt, trung niên hán tử trực tiếp giơ lên đại đao, cười ha ha nói, các huynh đệ, phía trước cũng là kho lúa, chỉ cần đốt nó thì có thể kéo lại đột quyết cho xuôi nam bước chân. Ngẫm lại chúng ta thân nhân đi, các nhà các hộ đều có con gái chạy nạn qua Trường An, chúng ta phải cho bọn hắn tranh chút thời gian. Hắn nói đến đây dừng lại, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn mọi người, hít sâu một hơi nói, chặn đường đột quyết chó chừng 50 cái, chúng ta chỉ có 20 người, các huynh đệ có dám đi hay không liều chết. Bang lang lang, một trận rút đao thanh âm. Các chiến sĩ không nói lời nào, lại dùng hành động biểu đạt lựa chọn của bọn hắn. Rất tốt. Trung niên hán tử cười to một tiếng, hướng về phía Đường Đại Thạch nói một câu, lão ca, cho chặt chậu than, nhìn các huynh đệ cho ngươi giết ra một đường máu. Hắn lời còn chưa dứt, đại đao trong tay giơ lên, không chậm trễ chút nào lao ra. Giết! Mọi người hét lớn một tiếng, trong nháy mắt nên tiếp địch nhân. Chiến đấu trên đường phố, kỵ binh không chiếm ưu thế, nhưng là đột quyết một phương nhiều người. Nhưng mà phòng thủ đội không ai lựa chọn lùi bước. Trượng nghĩa mỗi nhiều cầu đồ bối phận, chiến sĩ xem chết chợt như về, tiểu nhân vật trong lòng lại không thể có ra quốc sao, tiểu nhân vật mới thật sự là yêu nước. Đường Đại Thạch tay nâng chậu than, thấm nước y phục đã sớm bị thiêu đốt từ từ bức khí, thế nhưng là hắn lại phảng phất mảy may cảm giác không thấy phòng tay, chỉ là đem ánh mắt nhẹ nhàng nhìn hướng phía nam, trước mắt tựa hồ hiện ra một trương đáng yêu khuôn mặt. Giao giao, theo cái kia hầu ra, thật tốt sinh hoạt. A đa qua. Sau một khắc, hắn ôm chậu than nghĩa vô phản cố xông ra đường tắt, thân trong hai mũi tên một đao, dưới chân không ngừng chút nào. Nhân tại trước khi chết bắn ra khí lực thật sự là to lớn, hắn toàn thân chảy máu tươi. Lại đưa ra một cái tay đến cầm đao chém mạnh, chỉ một chút liền đập ra kho lúa đại môn xiềng xích. Hắn ném đi đại đao đá văng ra cửa kho, xông vào kho lúa điên cuồng cười to, một tay bưng chậu than, một tay trực tiếp cầm ra cháy hừng hực than lửa, ra sức hướng về lương túi vung lên vậy. Tay bị thiêu nát, hắn tựa hồ một điểm không có cảm giác đau, hai nghe người đột quyết giống giận không ngừng muốn vọt qua tới cứu hỏa, lại bị đồng bào của mình liều mạng ngăn trở. Đường Đại Thạch ngửa mặt lên trời cười to, đột nhiên đem chậu than dùng lực một ném, cuồng hống nói: Lao tử làm 30 năm binh, tối nay, đáng. Một mũi tên nhọn gào thét phá không, trong nháy mắt xuyên thấu bộ ngực của hắn. Chương 116, những người hắn này là chân chính dũng sĩ. Lao Đường chết oanh liệt, hắn giá trị, thật đáng. Đột quyết chỉnh một chút 2 vạn nhân mã, đánh xuống chỉ là một tòa thành trống không. Trong chậu than tuổi thiêu đốt rất mạnh, rất nhanh liền đem chọn cái nhà kho dẫn đốt, ở cái này gió tuyết đan sen đen nhánh ban đêm, chỉ gặp nhạn môn quan ánh lửa ngút trời. Hừng hực liệt hỏa phun ra lấy sóng nhiệt, phảng phất muốn đem thiên địa đều chiếu thành ban ngày. Càng nhiều đột quyết kỵ binh điên cuồng xông lại, nhưng mà phòng thủ đội 20 người lại dùng thân thể tạo thành một đạo thị tường, hung hăng thủ giữ kho lúa đại môn. Bọn họ rất nhiều người đã chết, lại tại trước khi chết ra sức té nhào vào cửa, mười mấy bộ thi thể xếp chồng người đồng dạng chặn ở nơi đó, kho lúa môn hộ cũng không tính quá lớn, nhất thời lại bị những thi thể này chặn ra vào không thể. Trung niên hán tử là cái cuối cùng chiến tử, hán thân trong 4 mũi tên 3 đao. Máu tươi cơ hồ chảy khô. Khi hắn quay đầu nhìn về phía kho lúa thời điểm, phát hiện Đường Đại Thạch đã đem bên trong hoàn toàn nhóm lửa, khô giáo lương thực gặp hỏa mánh đốt, lại thêm tối nay gió tuyết rất lớn, quả nhiên là hỏa tá phong thế, gió trợ hỏa uy, lại cũng không có cái gì có thể dập tắt kho lúa đại hỏa. Đường lão ca, đốt thì tốt hơn. Hắn quát to một tiếng, ra sức nâng đao chặt chết một cái người đột quyết, cảm giác toàn thân rốt cuộc để không nổi một chút sức lực. Hắn rõ ràng trông thấy một cái đột quyết binh lính bay nhào lên. Cũng rõ ràng cảm thấy đối phương loan đao lướt qua hắn cái cổ. Hắn không có trốn tránh, chỉ là phấn khởi sau cùng một tia dư lực đột nhiên ôm lấy đối phương, dùng thân thể đẩy đối phương cùng một chỗ lăn nhập liệt hỏa bên trong. Cái kia đột quyết binh lính liều mạng muốn dây rủa, nhưng mà lại bị trung niên hán tử gắt gao ôm lấy, hừng hực liệt hỏa rất mau đem hai người thôn phệ, trung niên hán tử lại phảng phất cảm giác không thấy đau đớn, hắn tại trong liệt hỏa điên cuồng cười to, ngửa mặt lên trời gào thét nói, ta hán gia đàn ông xưa nay không sợ sinh tử, nơi này là chúng ta Trung Nguyên. Nơi này là liệt tổ liệt tông lưu cho thổ địa của chúng ta, các ngươi những thứ này đột quyết chó muốn xâm lấn, chúng ta chỉ có tử chiến mà thôi, a ha ha ha, thống khoái. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiêu đốt kho lúa đột nhiên sụp đổ, vượt trên trung niên hán tử thanh âm, đem hết thể đều che giấu đi. Nơi không xa một bóng người điên cuồng dục ngựa mà đến, lập tức đột quyết tướng lãnh kỹ thuật thần tuấn, nhưng mà hắn lại thế nào tăng thêm tốc độ cũng vô sự vô bổ, mắt thấy kho lúa tại hừng hực trong ngọn lửa thiêu đốt. Không ngừng có to lớn xà nhà gỗ oanh sập rơi xuống, cái này đột quyết tướng lanh tức giận rít gào lên một tiếng, loan đao trong tay điên cuồng chém lung tung, càng đem bên người mấy cái đột quyết binh lính một chút chặt thương tổn. Đáng chết, các ngươi vì cái gì không ngăn trở đường chó chỉ có mấy chục người, vì cái gì thả mặc cho bọn hắn đốt kho lúa. Người này chính là danh xưng Thảo Nguyên Song Ưng một trong Á Đạt, hắn là Hiệt Lợi Khả Hãn Thân Phong Quân Tiên Phong Phó Quan, tuy nhiên theo Hốt Bác Nhị Xích bất hòa, nhưng đây chẳng qua là ý nghĩ cá nhân, làm tướng lãnh hắn cũng nghĩ thắng được chiến tranh. Hiện tại Nhạn Môn Quan đánh xuống, nhưng là chỉ là một tòa thành trống không, thiếu lương thực bổ cho bọn hắn như thế nào lấy chiến dưỡng chiến. Vô số binh lính chậm rãi cúi đầu xuống, bọn họ không dám nhìn tới Á Đạt phun lửa ánh mắt, người người đều cảm giác sắc mặt đỏ thẫm. Vừa rồi kho lúa nhất chiến, gây yếu đường nhân chỉ có không đến 20 người, nhưng mà bọn họ lại khoảng chừng trên 100 kỵ binh, chiến cuộc cuối cùng lại là không thể ngăn trở đường nhân đốt lương, cái này khiến tính cách kiêu ngạo người đột quyết làm sao có thể nhấc nổi đầu. Tuy nhiên chiến đấu trên đường phố bất lợi cho kỵ binh phát huy, nhưng cái này dù sao cũng không thể trở thành lấy cớ, thua thì thua, thắng thì thắng, chiến tranh chỉ có hai cái này kết quả. Không có Nhạn Môn Quan tòa này quân thành lương thực tiếp tế, lấy bọn họ người đột quyết vốn liếng muốn tiếp tục tiến quân Trung Nguyên. Hậu cần bổ gây áp lực to lớn có thể nghĩ. Đăng nhập HTTP. Để đọc trái tim đen đu ám chuyện cách đó không xa bỗng nhiên vang lên trầm muộn móng ngựa cộc cộc âm thanh, Hốt Bác Nhị Xích cưỡi chiến mã chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn không có đi nhìn A Đạt, cũng không có đi xem đột quyết kỵ binh, ánh mắt của hắn bắn ra hướng kho lúa cửa xếp phòng thủ đội chiến sĩ thi thể, bỗng nhiên giơ lên trong tay loan đao, trung điệp tại chính mình lồng ngực đánh một chút. Đây là trên thảo nguyên rất cao lễ nghi, bình thường đều là đối với người tôn kính nhất sử dụng. Mà bây giờ Hốt Bác Nhị Xích lại đem cái này tôn kính trước cho phòng thủ đội hy sinh binh sĩ. A Đạt nổi giận nói, Hốt Bác Nhị Xích, ngươi làm cái gì? Hắn giận dữ chỉ phòng thủ đội chúng chiến sĩ thi thể quá to, những thứ này đáng chết đường chó đốt kho lúa. Ngươi lại hướng bọn họ làm túi chào, ngươi có còn hay không là thiên lang thần con cháu? Hốt Bác Nhị Xích nhìn cũng không nhìn A Đạt nhất nhãn, hắn hành lễ trực tiếp rục ngựa quay người, tiếng vó ngựa cộc cộc vang lên, rất nhanh liền biến mất ở đường tắt lối ra. Nhạn Môn Quan đã đánh xuống. Hắn làm lãnh binh tướng lãnh còn có thật nhiều sự tình muốn làm, kho lúa đã đốt, lại thế nào xoắn suýt cũng là vô dụng. Chẳng qua hắn nhân tuy rời đi, lại có một cái mệnh lệnh lưu lại, thanh âm tuy nhiên trầm thấp, nhưng dần dần vang vọng tại đông đảo đột quyết kỵ binh tâm lý. Những người hắn này đều là chân chính dũng sĩ, không được động thi thể của bọn hắn. Các ngươi nếu là không hiểu được tôn trọng loại này dân tộc vũ dũng, thảo nguyên ta nhất tộc mãi mãi cũng thắng không chiến tranh. Móng ngựa cộc cộc, Hốt Bác Nhị Xích thanh âm dần dần đi xa. Mấy cái đột quyết binh lính hai mặt nhìn nhau, đồng nhiên cùng một chỗ giơ lên loan đao, hướng về phía kho lúa cửa phòng thủ đội chiến sĩ thi thể trùng điệp đánh ở ngực. Các ngươi ngốc không được. A Đạt rất là phẫn nộ, hắn cuồng hống một tiếng, nổi giận mắng, Hốt Bác Nhị Xích là thằng điên, các ngươi cũng theo ngẩn người, đây là dân tộc ở giữa chiến tranh, sao cho chúng ta tôn kính đối thủ các ngươi không nghĩ như thế nào đi giết người cướp bóc, lại ở chỗ này kính trọng đối thủ, thật là đáng chết, buồn cười. Hắn đột nhiên vung lên roi ngựa, hung hăng quất bên trong một cái chính đối phòng thủ đội thi thể hành lễ đột quyết binh lính, ra lệnh, thu hồi ngươi lễ nghi, cưỡi trên ngươi chiến mã, theo ta đi giết người, cướp bóc. Nơi này là người Hán Nhạn Môn Quan, không phải ta người đột quyết Đại Thảo Nguyên, ở chỗ này chúng ta cần chính là đem loan đao bổ về phía đối thủ, mà không phải đánh bộ ngực của mình, gây yếu đường nhân không xứng. Hắn nói đến đây ánh mắt hung ác quét qua mọi người, lạnh lùng nói, nếu là lại bị ta phát hiện người nào như thế, cẩn thận một đao chém hắn. Tất cả đều cho ta trở mình lên ngựa, hảo hảo đi điều tra tòa thành trì này. Người Hán tuy nhiên đốt kho lúa, nhưng là bách tính ra đúng trọng tâm không chừng có lưu lương, các ngươi qua toàn bộ đoạt tới, nếu có trở ngại hết thể giết chết. Đột quyết binh lính ẩm vang lĩnh mệnh, dưới mắt dù sao cũng là chiến tranh, còn sống mới là trọng yếu nhất sự tình. Mọi người nhao nhao cưới lên chiến mã, gào thét một tiếng, theo A Đạt đi giết người đoạt lương. Vô biên đêm tuyết hàn phong giận, trùng thiên đại hỏa loẹ tứ phương. Đáng thương anh hùng vô danh chết. Ung dung ngàn năm người nào chi thương. Nhạn Môn Quan rơi vào người đột quyết tay, dân chúng trong thành bị tàn sát không còn, sở hữu lương thực bị cướp đoạt về tập hợp lên, xung làm chi này quân tiên phong quân lương. Sáng sớm hôm sau, Bắc Phương vang lên ô trầm ngưu giác hào âm thanh, Hiệt Lợi Khả Hãn dẫn đầu đại quân bước vào Nhạn Môn Quan, chính thức để lộ xâm lấn Trung Nguyên màn tre. Vương Lăng Vân rốt cục đứng ở Hiệt Lợi Khả Hãn bên người, hắn trên mặt lấy mây trôi nước chảy đồng dạng ý cười, phảng phất thế gian ôn nhu nhất trang nhã giai công tử. Hắn tại Hiệt Lợi bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, nói lại tất cả đều là phá nhà diệt môn tuyệt hậu độc kế. Hiệt Lợi ha ha cùng thiếu, Vương Lăng Vân sắc mặt lạnh nhạt. Xế chiều hôm đó, mấy chục vạn đại quân vọt ra Nhạn Môn Quan, Hiệt Lợi Khả Hãn như cũ lấy Hốt Bác Nhị Xích làm tiên phong, lấy A Đạt làm phó quan viên, mệnh lệnh hai người chỉ huy 3 vạn kỵ binh tiếp tục xuất kích. Dọc theo con đường này không còn có gặp được cái gì phản kháng, đột quyết kỵ binh bẻ gãy nghiền nát đồng dạng quét ngang mấy cái tiểu thành, cơ hồ ngày đi trăm dặm, không mấy ngày liền tới gần Trường An. Đáng tiếc là, dọc theo con đường này cũng không có cướp được cái gì lương thực, Lý Thế Dân áp dụng hàn dược cho hiến kiên thanh bích giã kế sách, sớm đã nghiêm lệnh ven đường thôn trang thiêu hủy hết thảy, lại thêm sát hồ lệnh ban bố, người đột quyết càng gần Trường An gặp phải phản kháng thì vượt kịch liệt. Rất nhiều dân liều mạng vì tiền tài không muốn sống đồng dạng chết sông quân đội, lại có cầm kiếm gào ca du hiệp nhi ẩn hiện sơn lâm, người đột quyết sớm ngàn năm cảm thụ du kích chiến mị lực. Một ngày này, người đột quyết rốt cục đến hàn dược bố trí mai phục sơn cốc. Chương 117, cho ta hung hăng đánh. Bố trí mai phục sơn cốc cũng không lớn, mà lại địa thế cũng rất bình thường, nhưng là hàn dược hết lần này tới lần khác thì tuyển ở chỗ này. Vì cái gì? Không gì khác, duy cầu người đột quyết chịu tiền đến. Hàn dược biết rõ càng là hiểm địa địch nhân càng cẩn thận hơn, có đôi khi thậm chí sẽ phái ra mấy sóng thám báo dò đường, mà ngọn núi nhỏ này cốc tới gần đại lộ, bốn phía đỉnh núi không cao, trước sau vùng đất bằng phẳng, loại địa thế này bình thường sẽ không khiến người ta quá mức cẩn thận. Tuy nhiên vẫn là sẽ phái ra thám báo dò đường, nhưng là chắc chắn sẽ không để ý như vậy. Hàn dược muốn cũng là bọn họ không cẩn thận. Hắn muốn đánh chính là vũ khí nóng đối chiến vũ khí lạnh. Muốn như vậy hiểm trở địa thế làm gì, đầu này sơn cốc con đường trên chôn đầy đất lôi, giữa sườn núi còn có dựng thẳng thập môn hồng y đại pháo, chỉ cần người đột quyết có thể tiến vào sơn cốc, sự tình liền coi như thành công một nửa. Sự thật chứng minh hắn là đúng, người đột quyết quả nhiên phái ra thám báo, chẳng qua nhân số cũng không nhiều, chỉ có 10 cái kỵ binh. Cái này một đội kỵ binh qua loa kiểm tra một vòng, phát hiện nơi đây tuy là sơn cốc, nhưng mà trong cốc đường bằng phẳng, hai bên gò núi thấp phẳng. Hiển nhiên không phải loại kia dễ thủ khó công địa thế. Bọn họ mặc dù là thám báo, nhưng là loại địa phương này thực sự khó mà khiến người ta giữ vững tinh thần lưu ý xem xét. Trở về đi, nơi đây yên ổn không có việc gì, có thể thông thuận thông hành. Thám báo tiểu đội thủ lĩnh hô quát một tiếng, 10 cái kỵ binh quay đầu ngựa lại lao nhanh mà quay về, phút chốc liền đem trô dò xét tình huống hồi báo cho lĩnh quân đại tướng. Đột quyết tiên phong vẫn như cũ là hốt bác nhị xích, phó quan vẫn là thanh niên Á Đạt, hai người bọn họ luôn luôn không hợp. Nhưng là mấy ngày nay mâu thuẫn nhất là kịch liệt. A Đạt cơ hồ là thời thời khắc khắc đều đang tìm Hốt Bác Nhị Xích phiền phức, lúc này nghe thám báo báo cáo trực tiếp rêu cợt nói, Hốt Bác Nhị Xích, ta thật không rõ mồ hôi vì cái gì nhất định phải dùng ngươi làm chủ quan viên, trước mặt gò núi lại thấp, mà lại trung gian con đường cũng rất bằng phẳng, thì loại địa thế này ngươi lại còn muốn phái ra thám báo dò đường, a ha ha ha, người hắn coi như lại ngu ngốc cũng sẽ không ở đây bố trí mai phục đi. Ngươi quả thực so trên thảo nguyên nhát gan nhất tuyết hổ còn có buồn cười hơn. Phó quan dám can đảm trào phúng chủ tướng, loại sự tình này nếu như đặt tại đại đường sớm bị kéo xuống chặt. Nhưng là ở chỗ này đột quyết không được, bọn họ quân đội đều là mỗi cái bộ lạc gom lại, tác chiến thời điểm cùng một chỗ, kết thúc về sau các về nhà, loại này bên trong trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều binh chế trực tiếp quyết định đồng bào ở giữa không có bao nhiêu tình nghĩa. Lại thêm rất nhiều bộ lạc ở giữa mâu thuẫn trung điệp, càng thêm chuyển biến xấu quân đội lòng lẻo. Nhiều khi người đột quyết tác chiến dựa vào là dũng vũ, lãnh binh đại tướng quân lệnh có cũng được mà không có cũng không sao. Quân lệnh không nghiêm, phó quan trào phúng chủ tướng tình huống liền cũng không thể nào trừng phạt. Hốt Bác Nhị Xích tuy nhiên bị A Đạt giận sắc mặt đỏ lên, nhưng hắn vẫn lấy đại cục làm trọng, chỉ phía trước sơn cốc lạnh lùng nói, hành quân tác chiến vạn sự lấy cẩn thận là hơn. Sơn cốc này mặc dù không nói được hiểm trở, nhưng cũng coi là hai núi kẹp nhất phong địa thế, nếu có người hắn tại đỉnh núi mai phục cồn mục, chúng ta sau khi tiến vào cũng sẽ có điều tổn thương. Ha ha! Chết cười ta rồi! A Đạt lớn tiếng chế nhạo, đồng dạng chỉ sơn cốc nói, thì thấp như vậy thấp gò núi, cơ hồ và bình địa không có gì khác biệt, cồn mục có thể nhấp nhô xuống tới sao? Hốt Bác Nhị Xích, không muốn lại vì sự nhát gan của ngươi kiêm cớ. Hắn nói đến đây bỗng nhiên sắc mặt phát lạnh, hướng về phía Hốt Bác Nhị Xích lạnh lùng nói, ngươi có đi hay không? Không đi chính ta dẫn đội tiến lên, nơi đây khoảng cách Trường An không hơn trăm bên trong xa. Hiện lợi khả hãn từng nói qua, người nào như cái thứ nhất tấn công vào Trường An liền phong ai vì đột quyết thứ nhất lực sĩ, cái danh hiệu này ngươi hoặc là không có can đảm suy nghĩ, nhưng ta A Đạt nhất định phải đi tranh, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, ta mới là trên thảo. Nguyên Hùng Lương, mà ngươi Hốt Bác Nhĩ Xích chỉ là người nhát gan quỷ. Làm càn. Hốt Bác Nhĩ Xích hét lớn một tiếng, hắn tuy nhiên tính cách cẩn nhẫn, nhưng là thực chất bên trong dù sao có người đột quyết xúc động. A Đạt ba phen mới bận khiêu khích rốt cục kích thích lửa giận của hắn, hắn phẫn nộ gầm thét lên, ngươi là Hùng Ưng chẳng lẽ ta liền không phải sao? Ngươi muốn tranh thứ nhất lực sĩ tên tuổi, rất tốt, ta cũng phải tranh. Nhân tại xúc động thời điểm rất khó tỉnh táo lại, Hốt Bác Nhị Xích sắc mặt đỏ bừng, rốt cục ra lệnh đối với bên người kỵ binh nói, truyền lệnh xuống, toàn quân tăng tốc đi tới, xuyên qua sơn cốc, trực kích Trường An. Ngao hô. Cái kia kỵ binh sói chu một tiếng, người đột quyết tôn trọng gia tính, nghe được công kích chữ liền hưng phấn khó nhịn. Nửa khắc về sau, Hốt Bác Nhĩ Xích mệnh lệnh thông truyền toàn quân, cái này một chi nhân số đạt tới 3 vạn đột quyết kỵ binh toàn thể gia tốc, móng ngựa đạp đất bụi đất tung bay, bay thẳng trùng sắt lên sân cốc. Bà nội nhà ngươi, rốt cục tiến đến. Hàn Dược ngồi xổm ở đối diện trên gò núi cổ đều nhìn lại ra. Bên cạnh Trình Sử Mặc hai mắt tỏa ánh sáng, miệng bên trong phát ra một trận hắc 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 cười nhẹ. Huynh đệ, có đánh hay không con hàng này hưng phấn đến hai tay đều đang phát run, trên đầu của hắn mang theo một đỉnh mũ sắt, trên thân lại có một cái đại giỏ, cầm trong tay cũng không phải bữa, ngược lại riêng phần mình nắm lấy một quả lựu đạn. Bực này dở dở ương ương trang phục nơi nào có một điểm quốc công phủ con trai trưởng khí chất, là cực giống đời sau Trung Đông một vùng khủng bố. Phân tử, nhất là hai mắt còn có bắn ra cuồng nhiệt hào quang, trên thân cong đại giỏ bên trong tất cả đều là lựu đạn, đồng tồn thụy nổ lô cốt thời điểm đều không hắn như thế cuồng. Huynh đệ, có đánh hay không a? Trình Sử Mặc lần nữa đặt câu hỏi, cùng nhiệt cơ hồ đều nhanh muốn nổ. Hàn Dược nhẹ nhàng lắc đầu, hắn phủ phục tại một khối đá lớn đằng sau thăm dò quan sát, hạ giọng nói, không nổi, đem địch nhân bỏ vào đến lại đánh. Trình Sử Mặc sững sờ, thoáng nhìn kết bái huynh đệ một mặt nghiêm túc, hắn suy nghĩ một chút, trong đầu đống nhiên linh quang nhất thiểm, bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng lẽ ngươi muốn bao tròn huynh đệ ngươi điên rồi đó à, chúng ta không phải đã nói làm một chuyến liền chạy sao? Phía dưới thế nhưng là có hết mấy vạn kỵ binh. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Hàn Dược trong mắt hàn quang lóe lên, hung dữ phun ra một ngụm nhiệt khí, nói, không thử một lần làm sao biết được hay không, chúng ta có 10 ổ đại pháo, phía dưới tất cả đều là địa lôi, ta cũng không tin nổ không chết bọn họ. Người không được cũng không được. Trình Sử Mặc đầu lắc như chống bỏi, hắn tuy nhiên như cái cuồng nhiệt phân tử, nhưng không có Hàn Dược đảm lượng, nghe được muốn bao tròn phía dưới chi đội ngũ này, trực tiếp dọa đến mặt như màu đất. Nơm nớp lo sợ nói, binh mã một khi hơn vạn cũng không phải đùa giỡn, địa lôi mới có thể nổ chết nhiều ít đại pháo mới có thể đánh chết nhiều ít, một khi cho người đột quyết kịp phản ứng, huynh đệ ta hai chỉ sợ cũng muốn nằm tại chỗ này. Bọn họ không có cơ hội. Hàn Dược hừ một tiếng, ánh mắt của hắn hơi hơi lóe lên, đông nhiên chỉ chung quanh gò núi nói, ngươi xem một chút những địa phương kia, khắp nơi đều cất giấu muốn cầm tiền thưởng lục lâm hảo hán, những thứ này dân liều mạng thích nhất đánh theo gió trận chiến, chỉ cần chúng ta nổ loạn người đột quyết đội ngũ. Chuyện còn lại thì giao cho bọn hắn. Thật sao? Trình Sử Mặc hơi hơi ngẩn ngơ, nhịn không được ngẩng đầu đi xem bốn phía gò núi, có chút không tự tin nói, ta làm sao không có phát hiện có nhân. Chờ ngươi phát hiện rau cúc vàng đều lạnh. Hàn Dược liếc nhìn hắn một cái, đang chờ lại chế rêu vài câu, chợt phát hiện phía dưới đột quyết đội ngũ đã toàn bộ tiến vào lôi khu, hắn vội vàng đè xuống đùa giỡn tâm tư, quay đầu dò hỏi, các cụ súng, chuẩn bị kỹ càng sao? Phía sau hắn cũng là hồng y đại pháo bày đặt điểm. Chỉnh một chút 10 ổ đại pháo xếp thành một hàng, Hàn Thiếu Tiểu Nha đầu ăn mặc một thân bó sát người tiểu khải giáp, tư thế hiên ngang hồi đáp, báo cáo trưởng quan viên, số 1 ụ súng, bổ sung. Số 2 ụ súng, bổ sung. Theo sát phía sau là một cái láo cá thanh niên thanh âm, thình lình chính là Điền Nhị Cẩu. Số 3 ụ súng, bổ sung. Cái thanh âm này chất phác, nghe xong cũng là Điền Đại Thúc. Số 4 ụ súng, bổ sung. Số 5 ụ súng. Số 6 ụ súng. Từng bước pháo thủ riêng phần mình hồi phục, làm cái thứ 10 âm thanh vang lên thời điểm, Hàn Dược trong mắt dày đặc quang lóe lên, hắn đưa cánh tay giơ lên cao cao, đột nhiên dùng sức rơi xuống, lớn tiếng nói, nhóm lửa kiếp nổ, nhắm chuẩn kỵ binh, cho ta hung hăng đánh. Cho ta hung hăng đánh. Hắn lời còn chưa dứt, 10 ổ đại pháo cùng một chỗ nhóm lửa, đại bác kiếp nổ thiêu đốt thời gian cơ bản giống nhau, trong nháy mắt liền đốt đến ống pháo. Oeng. 10 phát pháo đạn gần như đồng thời bay ra khỏi nòng súng. Loại kia chấn thiên động địa tiếng vang, phảng phất muốn đem thiên địa vênh sập. Hàn Dược con mắt chăm chú nhìn về phía dưới núi, hắn vì cho người đột quyết đến một chút hung ác, vòng thứ nhất đại pháo dùng tất cả đều là bạo liệt ra hoa đánh. Có thể nổ chết nhiều ít, thì xem ra điểm như thế nào. Chương 118, nổ mìn, mọc lên như nấm. Đạn pháo bay ra khỏi nòng súng về sau tốc độ cực nhanh, phảng phất trong nháy mắt đã đạt tới dưới núi. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn đinh tai nhức óc, dưới chân đại địa đều tại rung động. Trong sơn cốc khói lửa tràn ngập, 10 phát pháo đạn trực tiếp trúng đích mục tiêu, nổ núi đá vỡ vụn, người ngã ngửa đổ. Hoàn mỹ. Hàn Dược quát to một tiếng. Giữ dằn lựu đạn cũng không phải đùa giỡn, mỗi một mai đạn pháo đều bổ sung trọn vẹn 5kg thuốc nổ, loại này pháo uy lực của đạn hạng gì cực lớn, gần như không kém đời sau đại bác đạn pháo, một cái liền có thể hoành sập một tòa lầu nhỏ. 10 cái đạn pháo đồng thời nổ tung, uy lực càng là hiện lên cấp số nhân điệp ra, to lớn nổ tung sóng xung kích quét ngang ra. Phảng phất tại trong sơn cốc cuốn lên cuồng bạo long quyền phong. Hồng y đại pháo rốt cục tại đại đường thời đại hiển lộ ra vũ khí nóng dữ tợn uy lực. Vũ khí lạnh thời đại quân đội đều coi trọng tụ tập tiến lên, bởi vì cổ đại tác chiến dựa vào là nhân, bên người đồng đội càng nhiều càng an toàn, cái gọi là nhân qua một vạn vô bờ vô bến, đồng bào tụ tập cùng một chỗ mới không dính bị tách ra, chiến đấu lực cũng sẽ điệp ra mạnh lên. Người đột quyết mặc dù là kỵ binh, nhưng cũng bảo vệ chặt chiến trường này phát tắc, đáng tiếc bọn họ hôm nay gặp phải là vũ khí nóng. 10 phát pháo đạn điểm rơi hoàn mỹ, trực tiếp tại trong đội ngũ ở giữa nổ tung, một chút liền nổ chết hơn 1000 người. Quang bạo nổ thì nổ chết hơn 1000 người, tương đương với một pháo hơn 100 cái mạng, đây vẫn chỉ là nổ tung bản thân tạo thành sát thương, thực tế tử vong sổ tự tuyệt đối không chỉ những thứ này. Nhìn qua mảng chiến tranh nhân đều biết, đạn pháo nổ tung thường có 3 đại sát thương, đầu tiên là trực tiếp trúng đích nổ chết, cái này một đợt uy lực mạnh nhất, bị tạc người trực tiếp ở ra giám. Thứ hai là nổ tung sóng xung kích. Cái đồ chơi này uy lực cũng mãnh liệt, tung bay nhân mã đụng vào núi đá, người bị thương đồng dạng ngũ tạng chảy máu gãy xương đứt gãy, cơ bản không có sống hạ khả năng tới. Sau cùng cũng là mảnh đạn bay ra ngoài sát thương, đây là nổ tung sau cùng một đợt, nhưng là phạm vi rất rộng. Khoảng cách xa khả năng chỉ là chảy ra một chút, khoảng cách gần liền xui xẻo, mảnh đạn gào thét bay múa sắt bên tức tử sát tức vong, lực sát thương không một chút nào kém đạn pháo trực tiếp nổ chết nhân số. Mũ nội nó, cái này giữ dằn lựu đạn quả nhiên đầy đủ kình. Tiền thật sự là không bỏ phí. Hàn Dược đứng tại trên gò núi thô thô quét qua dưới núi, hắn tuy nhiên không thể chính xác thống kê người đột quyết thương vong, nhưng là cảm giác 3-4 ngàn người luôn luôn có. 3-4 ngàn người, cơ hồ là chi này đột quyết kỳ binh 1/10 binh lực, đây vẫn chỉ là đại pháo đợt thứ nhất phát huy, Hàn Tiếu tiểu nha đầu đã mang theo thôn dân bắt đầu lần thứ hai nhét vào, tuy nhiên đằng sau đều là thực tâm đạn, nhưng là lực sát thương đã có thể nhìn. Lại đến 10 vòng bắn một lượt. Cạo chết 1000 người tuyệt đối không thành vấn đề. Vũ khí nóng phát huy, rốt cục tại vũ khí lạnh thời đại hiển lộ ra nó giữ tợn uy lực, huy hoàng thiên uy cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng gặp trong sơn cốc đột quyết kỵ binh người ngã ngựa đổ, nổ tung đưa tới kịch liệt tiếng oanh minh co giật chiến mã, vô số kỵ binh bối rối tán loạn, Hốt Bác Nhị Xích không ngừng hét lớn chấn áp, nhưng mà mảy may không được hiệu quả. Ha ha ha, loạn tốt, loạn các ngươi thì tiếp lấy đi chết đi. Hàn Dược ngửa mặt lên trời cười to, đồng nhiên hung dữ hạ lệnh, địa lôi tổ kéo dây cung. Đây cũng là một đạo muốn mạng người mệnh lệnh. Phương pháp sản xuất thô sơ địa lôi không có dẫm đạp dẫn bạo trang bị, nhất định phải kéo dây cung mới có thể nổ tung. Tuy nhiên loại này địa lôi rất là đằng sau, nhưng là nổ tung uy lực có thể một điểm không tầm thường. Vô số thôn dân sớm đã chờ nôn nóng, bọn họ nhân thủ nắm chặt một sợi dây thừng liền chờ Hàn Dược lên tiếng. Lúc này rốt cục nghe được cắt trông mong thanh âm, đại gia chỗ nào còn có thể nhẫn mại ở, chỉ nghe một cái trung niên hán tử ha ha cười như điên nói: các huynh đệ cùng một chỗ kéo dây cung, nổ chết đám này đột quyết tạp chủng. Rất tốt, cùng một chỗ kéo. Mấy trăm thôn dân đồng thời lên tiếng, cùng một chỗ kéo vang địa lôi. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn liên tiếp, mặt đất nổ tung, núi đá sụp đổ, đột quyết chiến mã vốn là bị đại pháo quấy nhiều bốn phía tán loạn, lần này vừa vặn mọc lên như nấm, nhưng gặp trong sơn cốc hỏa quang vang khắp nơi, vô số kỵ binh bị tạc hài cốt bay tứ tung, máu tươi cơ hồ đem đại địa nhuộm đỏ. Khói lửa tràn ngập, khóa đắp sơn cốc. Nổ tung hình thành sóng xung kích không ngừng quét ngang, cơ hồ đem phía dưới biến thành một chỗ quỷ vực. Hàn Dược dẫn người trọn vẹn chôn xuống 2000 mai địa lôi. Lần này toàn bộ dẫn bạo, cơ hồ đem trọn cái sơn cốc nổ sập, người đột quyết thương vong hầu như không cần thống kê, 3 vạn người có thể đứng không đến một nửa, khoảng chừng trên vạn người bị trực tiếp nổ chết, còn lại cũng từng cái mang thương. Bình quân xuống tới, một cái địa lôi cơ hồ sát thương tiếp cận 5 cái người đột quyết, cái này cũng bởi vì đối phương là kỵ binh nguyên nhân, nếu như là bộ binh tử vong nhân số sẽ còn lớn hơn. Nổ tung thời điểm, A Đạt chiến mã vừa vặn đạp trúng một cái địa lôi. Cũng xứng đáng hắn không may, cái này mai địa lôi chính là uy lực rất lớn, chính là cuồng nhiệt phần tử chỉnh sử mặc thân thủ chế tác vô địch nổ tung lôi, phổ thông địa lôi bổ sung tảng đá, vô địch nổ tung lôi bổ sung lại là trông sát, phi đao, ám tiễn, hạt sát, kim may. Cho là lúc, vô địch nổ tung lôi doanh không sai nổ tung, A Đạt tọa hạ chiến mã trực tiếp bị tạc huyết nhục văng tung tóe. Chính hắn dựa vào một thân cao cường võ công lâm nguy bắn lên, vốn cho rằng có thể tránh thoát một kiếp, nhưng mà sau một khắc hắn mắt trợn tròn. Đầy trời trông sát, phi đao cùng ám tiễn, bên trên có hạt sắt bay tứ tung, dưới có kim may văng khắp nơi. Hắn ra sức vung vẩy loan đao đón đỡ, cơ hồ múa đến kín không kẽ hở, đột nhiên cảm giác bên hông tê dần, túi đầu nhìn lại, mới phát hiện nơi đó cắm mười mấy cây kim may. Trình sử mặc rất xấu, những thứ này kim may trên đều ngâm độc, mà lại dùng vẫn là thạch tín. Đáng chết người Hán. Ta muốn giết các ngươi. A Đạt ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ cảm thấy bên hông kịch liệt đau nhức công tâm, rõ ràng chỉ là bị cương châm kim trúng, mang đến cho hắn một cảm giác lại giống như là bị đại đao chặt lên. Địch nhân còn có không nhìn thấy, chính mình bản thân bị trọng thương, loại này cảnh ngộ để A Đạt cơ hồ phát cuồng, hắn một tay vung vẩy loan đao, một tay cầm ngạch cung, không ngừng lớn tiếng gào thét giận mắng. Đông nhiên ra sức nhảy lên, hướng về Hàn Dược chỗ gò núi lao nhanh, hắn phát hiện mai phục thôn dân, nổi điên muốn chạy tới giết chết. Bà nội nhà ngươi, cái này còn có không biết sống chết. Trình Sử Mặc cười hắc hắc, trên người hắn có cái đại giỏ đang không ngừng hướng sơn hạ ném lựu đạn, đông nhiên trông thấy A Đạt liều mạng xông lên. Người chính ra tính tình đều dã, con hàng này trực tiếp đem đại giỏ quăng ra, tiện tay từ dưới đất cơ lấy búa, ngao ngao kêu nên tiếp A Đạt. A Đạt võ công rất cao, nếu không cũng không thể danh xưng thảo nguyên song ứng một trong. Trình Sử Mặc cũng rất mãnh liệt, đừng nhìn con hàng này ngày bình thường một bộ không đứng đắn bộ dáng, kỳ thực hắn nhưng là rất được lao Trình Tam bản phủ chân truyền quốc công phủ con trai trưởng. Hai người trực tiếp đánh giáp lá cả, chỉ nghe oanh ầm ầm nổ vang, trong chớp mắt đã giao thủ mấy chục lần. A Đạt loan đao quỷ dị xảo trá, Trình Sử Mặc đúa thế đại lực trầm, hai người đều là thanh niên, vũ lực đều rất xuất chúng, chẳng qua đánh càng về sau Trình Sử Mặc dần dần liền chiếm thượng phong. Không phải là hắn mạnh hơn một chủ, chủ yếu là A Đạt trên lưng có tổn thương, ngâm độc cương châm không ngừng đem Thạch Tín cảm nhiễm huyết nhục, lại thêm người đột quyết mất đi chiến mã chiến lực liền tổn thất hơn phân nửa, rốt cục cho Trình Sử Mặc nhìn thấy một tia cơ hội, đột nhiên dùng đúa đập bay loan đao, thuận thế một chân hung ác đạp trực tiếp đem A Đạt đá ngã lăn. Đột quyết tạp chủng, cho tiểu gia đi chết đi. Hắn đắc thế không tha người, trong tay cự phủ lăng không nện xuống, muốn trực tiếp chặt xuống A Đạt đầu. Chương 119, đây là thiên thần lôi đỉnh. Trình ca vân vân, lưu hắn nhất mệnh. Hàn Dược đột nhiên lên tiếng ngăn cản, Trình Sử Mặc nghe vậy ngẩn ngơ, đúa từ bổ đổi nện, răng rắc một tiếng đập trúng A Đạt ở ngực, trực tiếp đánh đoạn mấy chiếc xương sườn. A Đạt một ngụm máu tươi mãnh liệt phun, tuy nhiên đau mắt trợn trắng, nhưng không có ngất đi. Hàn Dược bay chạy tới, ánh mắt của hắn tại A Đạt trên mặt liếc nhìn nhất nhãn, phát hiện A Đạt trên trán bôi chét lấy tam điều máu khác, trên cổ cũng hoa văn một đầu thanh lang, đây là đột quyết lực sĩ mới có trang phục. Hàn Dược vui mừng quá đỗi, trực tiếp vung tay lên nói, cho ta buộc. Hai cái thôn dân từ chiến hào bên trong nhảy ra, cầm dây thừng đem A Đạt hung hăng trói lại. Một người trong đó khó hiểu nói, hầu ra, sát hồ lệnh không phải nói một cái đầu hai sâu tiền sao, chẳng lẽ bắt sống còn có thể nhiều bán không được. Hàn Dược cười nhạt một tiếng, nói, người này đầu thượng tam đạo máu khắc, trên cổ văn có cự lang, loại này trang phục chỉ có đột quyết lực sĩ mới có, chặt đầu hắn qua đổi hai sâu tiền quá đáng tiếc, hầu ra ta lưu hắn có tác dụng lớn. A. Hai cái thôn dân cái hiểu cái không, dù sao chỉ cần thiếu niên hầu ra nói vậy liền khẳng định đúng, bọn họ mang theo bó thành bánh trưng đồng dạng A Đạt lại trở lại chiến hào. Lúc này, thập môn hồng y đại pháo đã hoàn thành vòng thứ hai nhét vào, Hàn Thiếu thanh âm thanh thúy ở phía sau vang lên, nhu thuận hỏi, hầu ra, còn muốn nã pháo sao? Mở A. Hàn Dược tay phải đột nhiên vung lên, chỉ dưới núi nói, tiếp tục nổ, cái kia bọn tạp chủng người người mang thương, chiến mã cũng hơn nửa bị tắc chết, chính dễ dàng để thực tâm đạn phát huy. Hắn nhìn một chút Hàn Thiếu, đông nhiên nói, nhớ kỹ mỗi lần bắn một lượt chiếu vào một chỗ đánh, bình định một chỗ đổi lại mục tiêu, tranh thủ đem đại pháo lực sát thương phát huy đến cực hạn. Hầu ra yên tâm, tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng. Hàn Thiếu hướng hắn ngòn ngọt cười, chợt nhớ tới cái gì đến giống như, đột nhiên le le chiếc lưỡi thơm tho, giơ lên tay nhỏ đặt ở thái dương huyệt bên cạnh hành lễ nói, người ta mới vừa nói bậy, hẳn là tuân mệnh, xin trưởng quan yên tâm. Bộ dáng tinh linh đáng yêu, lại không mất tư thế hiên ngang. Chiến hào được mấy cái thanh niên nhìn thẳng nuốt nước bọt. Đi thôi. Hàn Dược lần nữa vung tay lên, hai nghe lấy Hàn Tiếu thiếp thân tiểu khải giáp đinh đương rung động, ánh mắt của hắn nhịn không được rơi vào tiểu nha đầu vểnh cao cái mông trên, đồng dạng cảm thấy tâm tình nhộn nhạo. Hắc hắc hắc, huynh đệ, ta thì phục ngươi. Trước mắt đống nhiên xuất hiện một trương mặt lông, không cần phải nói cũng là Trình Sử Mặc, con hàng này một mặt dâm đãng biểu lộ, hạ giọng cười xấu xa nói, trong nhà một cái điền đầu đầu, quân bên trong một cái La Tĩnh Nhi. Quản lý thôn trang có đường giao, đi ra ngoài mang theo tiểu Hàn cười, huynh đệ à, ca ca thì phục ngươi. Không nên nói lung tung. Hàn Dược đẩy hắn một thanh, ánh mắt vượt qua Trình Sử Mặc nhìn về phía sân cốc, thản nhiên nói, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm, người đột quyết tại tổ chức phản kích, nếu như cho bọn hắn công lên núi khâu, chỉ bằng chúng ta thủ hạ những thôn dân này có thể ngăn cản không nổi. Không sợ. Trình Sử Mặc vỗ ngực một cái, hắn một tay cầm bữa, một tay lại đem đại giỏ vác lên, đắc ý nói. Ca ca đạn dược sung túc, bọn họ đến nhiều ít đều là không tốt. Trong lúc nói chuyện, nhúng tay từ giỏ bên trong xuất ra một cái thổ chế lựu đạn, kéo xuống kiếp nổ hung hăng hướng xuống mặt quăng ra, nhưng nghe ầm vang một tiếng bạo hưởng, mấy cái muốn xông lên gò núi người đột quyết nhất thời bị tạt bay. Thật mẹ hắn hăng hái. Trình Sử Mặc liếm liếm đầu lưỡi, tiếp lấy lại lấy ra một quả lựu đạn nói, ta nói không sai chứ, đến nhiều ít nổ chết nhiều ít, huynh đệ ngươi không cần lo lắng. Hàn Dược chậm rãi lắc đầu. hắn cũng không giống như Trình Sử Mặc như vậy lạc quan, phía dưới cái này một chi đột quyết kỵ binh tuy nhiên bị đánh tàn, nhưng là còn sống như cũ không tính số ít, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Nếu như đối phương lãnh binh đại tướng là kẻ hung hãn, khẳng định sẽ tổ chức thủ hạ liều mạng tấn công núi, một khi cho người đột quyết xông lên, đối mặt tay không tấc sắt Bách Tính cũng là một trường giết chóc. Hết lần này tới lần khác lo lắng của hắn thành hiện thực. Chi này đột quyết quân tiên phong tướng lãnh chính là Hốt Bác Nhi Xích, người này dũng vũ không thua A Đạt, tính tình lại dị thường trầm ổn, hắn không giống A Đạt như vậy đơn thương độc mã vật mạnh, phản mà không ngừng thét ra lệnh còn sót lại thủ hạ tấn công núi. Người đột quyết tính cách tàn bạo, thực chất bên trong có bỏ mạng cùng khát máu, rất nhanh Hốt Bác Nhị Xích liền tổ chức hai cái thiên nhân đội, hướng về Hàn Dược cùng các thôn dân mai phục địa phương không ngừng khởi xướng tấn công. Gò núi cũng không cao, rất đúng địa phương thậm chí có chút bằng phẳng, cái này hai chi thiên nhân đội không muốn sống đồng dạng tấn công mạnh, nhất là dẫn đầu vài trăm người cũng không thụ thương, nguyên cơ tiến lên tốc độ rất nhanh. Trình Sử Mặc tuy nhiên ra sức ném mạnh lựu đạn, nhưng lại như cũ ép không được đối phương tình thế. Con hàng này sắc mặt dần dần cũng không lạc quan như vậy, rốt cục cái cuối cùng lựu đạn cũng ném ánh sáng, hai tay của hắn một nắm bữa, mang to, mụ nội nó, nhìn lao tử đi xuống chặt những thứ này tạp trùng. Hắn nhấc chân liền muốn hướng xuống sông, lại bị Hàn Dược kéo lại, phẫn nộ quát, ngươi hạ đi tìm chết sao? Hắn dùng sức đẩy Trình Sử Mặc, hai người trực tiếp nhảy vào chiến hào, lúc này đã có không ít người đột quyết vọt tới 50 bước khoảng cách, rất nhiều nhân bắt đầu dựng cung bắn tên. T-E-Z-U-I-E-N chặt tim đen đú ám. V-N. Chiến hào phía trên không ngừng có mũi tên đang bay, mà lại càng ngày càng tập trung, dần dần có phong tỏa cái này mai phục chi địa dấu hiệu. Hàn Dược trong lòng có chút vội vàng sao động. Hắn hướng về phía pháo đài khu quát to, Hàn Tiếu, cấp tốc điều giáo đại pháo góc độ, hướng về phía trước cái kia vài trăm người bắn một lượt một đợt. Tuân mệnh trưởng quan. Hàn Tiếu thanh âm vang lên lần nữa, thanh thúy giống như lục lạc, nghe được lòng người chấn động, đạn pháo đã nhét vào, phải chăng hiện tại nã pháo? Nã pháo, nã pháo, hiện tại thì nã pháo. Hàn Dược giống to lên tiếng, trung điệp nhất quyền đập xuống đất, giận dữ nói, cho ta hung hăng đánh, nổ chết cái này bọn tạp chủng. Ầm ầm. Mười ổ đại pháo lần nữa nổ vang, chấn thiên động địa, ngọn lửa phun ra nuốt vào. Đạn pháo ruột đặc khoảng cách gần trúng đích, đối diện người đột quyết lại là tụ tập tấn công núi, nhất thời có hơn trăm người bị nện hạ xuống. Tranh thủ thời gian nhanh chóng nhét vào, cho ta lại đến một đợt. Hàn Dược đại hống đại khiếu, bên kia phụ trách nhét vào đại pháo thôn dân cũng biết chuyện quá khẩn cấp, mười mấy người bước lên người đột quyết cung tiễn liều mạng nhét vào, có ba cái bách tính trực tiếp bị bắn chết, mấy người khác cũng người bị trúng mấy mũi tên. Nã pháo, nã pháo. Tiếp lấy cho ta nổ. Hàn Dược con mắt đều đỏ, trên cổ hắn nổi gân xanh, cơ hồ là đang thét gào lấy giận hô, nổ, 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 cho ta hung hăng nổ. Đại pháo oanh minh, lần nữa gào thét. Lại là một vòng bắn một lượn, lại có trên trăm cái người đột quyết bị tạt bay, phía dưới thế công rốt cục bị ngăn chặn. Người đột quyết lại dũng vũ cũng vẫn là nhân, chỉ cần là nhân cơ hội sợ chết. Thời đại này căn vốn nên không có người thấy vũ khí nóng, hồng ý đại pháo thanh thế chi long, giống như huy hoàng thiên uy. Nhất là liên tục bắn một lượt, phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngừng, càng ngày càng nhiều người đột quyết bắt đầu cảm giác sợ hãi. Làm đại pháo một lần cuối cùng bắn một lượt thời điểm, rốt cục có binh lính không chịu nổi, bắt đầu điên cuồng hướng dưới núi chạy trốn. Đây là thiên thần lôi đỉnh, cái này là ma quỷ gào thét, chúng ta thắng không, đào mệnh A nương theo lấy tên lính này gọi, càng nhiều người đột quyết bắt đầu quay đầu. Trên chiến trường hoảng sợ là biết truyền nhiễm, một khi xuất hiện chạy tán loạn trong nháy mắt liền sẽ khuyết tán, mặc dù quân thần tại thế cũng vô pháp thay đổi. Hốt Bác Nhĩ Xích lớn tiếng gầm thét, hắn thậm chí vung đao chém chết mấy cái chạy trối chết đồng tộc, nhưng mà lại ngăn cản không nhiều người hơn liều mạng chạy trốn. Chiến trường sự tình, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, biết cũng không có cơ hội nữa tổ chức phản công. Không những như thế, hắn hiện tại còn cần lo lắng đối phương truy sát. Đây không phải buồn lo vô cớ, mà chính là sắp đến sự thật, hắn thân là lãnh binh chi tướng biết rõ tác chiến dựa vào là cũng là sĩ khí. Sĩ khí một khi lên, mấy người cũng dám đuổi theo hơn trăm người đánh. Hốt Bác Nhĩ Xích đã ẩn ẩn trông thấy bốn phía trên gò núi không ngừng có người Hán nhảy ra, đang ở vây giết chính mình chạy tán loạn đồng tộc. Trời vong ta vậy. Hắn đột nhiên giơ lên loan đao, quyết tâm tử chiến ở đây. Chương 120, Mô Gia Hà Bắc Lưu Hát Thạch. Hốt Bác Nhĩ Xích cũng không biết những thứ này đột nhiên người xuất hiện đều là dân liều mạng, bọn họ cũng không phải là đường triều quân chính quy, mà chính là vì sát hồ lệnh tiền thưởng. Những người này chỉ thích đánh theo gió trận chiến, nếu như hắn rục ngựa thoát đi người ta chắc chắn sẽ không truy, đáng tiếc hắn lựa chọn lưu lại, rất nhanh lâm vào trùng đây. Con kiến nhiều có thể cắn chết con voi, tuy nhiên hắn dũng vũ siêu quần, nhưng là dân liều mạng cũng không phải người bình thường, thậm chí có mấy cái lục lâm tội phạm võ công cũng không thua bởi hắn bao nhiêu. Một trận chém giết, hắn chém chết 10 cái dân liều mạng, chính mình cũng toàn thân đẫm máu, ngồi trên lưng ngựa lung lay sắp đổ. Trên đồi núi, Hàn Dược đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở. Rốt cục thắng, nhưng là quá trình này quá cũng kịch liệt, chiến trường quả nhiên không phải nhân lợi địa phương. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút pháo khu, phát hiện thập môn hồng y đại pháo họng pháo đều bị biến đến đỏ bừng, bởi vì liên tục không gián đoạn nã pháo, họng pháo đã nóng hổi và mẹo, cơ hồ ở vào nửa báo hỏng trạng thái. Nếu như người đột quyết lại cứng rắn chống đỡ một hồi, thua nhưng chính là hắn một phương này. Hầu ra, những người kia tại cắt đột quyết sát chết đầu, bọn họ đây là muốn đoạt chúng ta tiền thưởng. Mấy cái thôn dân nhảy ra chiến hào, một người trong đó song tay chỉ dưới núi chiến trường lớn tiếng báo cáo, sát hồ lệnh một cái người đột quyết hai sâu tiền. Những thôn dân này mắt thấy chiến quả bị nhân cướp bóc, con mắt cơ hồ đều phun ra lửa. Loại tình huống này sớm tại Hàn Dược trong dự liệu. Lục lâm nhân vật nếu như không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vậy còn gọi lục lâm nhân vật sao? Ngoa cương trại loại kia anh hùng hào kiệt sớm đã thành quốc công đại tướng, hiện tại đại đường lục lâm đều là chút thấy tiền sáng mắt dân liều mạng. Chẳng qua hắn cũng không sợ, những người này cầu là tài, tạm thời sẽ không sát hại tính mệnh. Sát hồ lệnh là Lý Thế Dân ban bố, muốn cầm tiền thưởng nhất định phải qua tìm triều đình, mà chính mình hoàn toàn có thân phận của hầu gia. Ân, bên cạnh còn có cái quốc công phủ con trai trưởng Trình Sử Mặc. Có hai bọn họ ở đây, một khi quang minh thân phận, những dân liều mạng đó tuyệt đối sẽ không trở mặt. Huống hồ trận này trận chiến trọn vẹn làm chết 20,000 người đột quyết, nhiều như vậy đầu lục lâm nhân ăn không vô, Hàn Dược bên này thôn dân cũng ăn không vô, đã như vậy, vậy liền cộng đồng chia cắt đi. Hắn phất phất tay, ra hiệu thôn dân cũng xuống núi thu hoạch tài phú, quả nhiên những lục lâm đó nhân vật cũng không ngăn trở. Kỳ thực Hàn Dược đánh giá sai mình bây giờ uy thế, vừa rồi mai phục chiến lại là đại pháo lại là địa lôi, một trận chiến đánh chấn thiên động địa, huy hoàng thiên uy cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn không làm phiền người khác những dân liều mạng đó đã cởi trộm, người nào sẽ tìm đến hắn nổ đâm. HTTP, chọe nụ ạt. Ui lúc xế chiều, đột quyết đầu người chỉnh một chút đổ đầy 8 chiếc xe lớn, mùi máu tanh nồng đậm cơ hồ tan không ra. Mấy cái thôn dân vui mừng hớn hở chạy tới để hắn nghiệm thu, Hàn Dược nắm lô mũi xa xa nhìn một chút. Lập tức một chân đá ngã lăn mấy cái thôn dân. Để lao tử nghiệm thu. Cút mẹ mày đi đi. Cắt đầu đổi tiền thuần túy là vì để cho các ngươi phát tài. Lao tử muốn kiếm tiền có là biện pháp. Hắn cố nén buồn nôn phất phất tay, khiến người ta mau đem xe lôi đi. Về Trương An, đổi tiền thưởng. Các thôn dân làm hai đội, một đội hộ vệ lấy đổ đầy đầu xe ngựa, một cái khác đội đẩy thập môn hồng y đại pháo. Mấy trăm thôn dân tuy nhiên quần áo tả tơi, nhưng là thần sắc khí chất rất là dâng trào. Hai bên đường lục lâm nhân vật nhìn xa xa, không ai dám đi lên ăn cướp. Một cái đại hán mặt đen nuốt nước bọt, hâm mộ nói, mấy trăm tay không tấc sắt bách tính, một trận chiến lại làm chết 20,000 kỵ binh, tiền thưởng hơn nửa đời người đều ăn không hết, thật là khiến người ta hâm mộ. Hâm mộ cũng không tốt, ai bảo ngươi không nhân ra cái kia lệnh đâu. Bên cạnh một người thở dài, hắn lặng lẽ nhất chỉ Hàn Dược, thấp giọng nói, thấy không, người kia cũng là nổi tiếng Trường An thiếu niên kỳ tài, ngắn ngủi không đến nửa năm. Từ một giới bạch thân phong làm hầu gia, chế nhang muối, tạo xe chở nước, phát minh hoắc hương chính khí thủy, nghiên cứu chế tạo hành quân thị, bên nào đều là mở cổ kim chi không có những dân chúng này tốt số sinh ở hắn thôn trang thượng, muốn không phát tài cũng khó khăn. Lợi hại như vậy cái kia đại hán mặt đen một mặt mẫu bức, hắn là cái lâu dài trốn ở thâm sơn nhân vật. Đối với những sự tình này chưa nghe nói, gãi gãi chán nói, hắn chỉ là người thiếu niên con nít ta, làm ra nhiều đồ như vậy có phải hay không là làm bộ. Làm bộ ngươi giả một cái ta xem một chút bên cạnh người kia khịt mũi coi thường, hừ hừ nói, xe chở nước thì dựng đứng tại Điền Gia Trang bên ngoài vị thủy bờ sông, nhang mũi cùng hoắc hương chính khí thủy bán đầy Trường An đều là, còn có vậy được quân thịt, nghe nói đã bị đại đường hoàng đế chọn mua vì huyền giáp quân quân lương. Ta có một cái trước kia hảo huynh đệ bây giờ tại hộ bộ làm cảnh sát, trước đó không lâu ta vụng trộm qua Trường An cùng hắn tụ lại, nghe hắn nói lên cái kia quân lương cung ứng một chuyện. Ngoan ngoãn không được, chỉ một chút 10,000 phần hành quân thịt. Một năm liền phải tốn hao 30,000 quán, nghe nói hoàng đế đều rất đau đầu, phải dùng một loại gì án nhất phương thức mới có thể hoàn thành thanh toán. Hắc, liên hoàng. Ế đều phải thiếu niên này hầu ra tiền, ngươi còn có cho rằng sự tích của hắn là tại làm bộ sao. T. Đại hán mặt đen hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được nói, 30,000 quán, ta dọn cái lao nương. Hắn hai mắt có chút đăm đăm, ngu ngơ nói, thiếu niên này hầu ra kiếm lời lớn như thế một chuyến. Vì sao còn muốn theo chúng ta đoạt sát hồ lệnh tiền thưởng? Người ta đó là muốn chiếu cố bách tính, chính hắn có thể chướng mắt chút tiền lẻ này. Bên cạnh người kia trợn mắt chừng một cái, đông nhiên hạ giọng nói, ngươi khả năng còn không biết, kỳ thực cái này sát hồ lệnh cũng là hắn hiến cho hoàng đế kế sách. Một cái đầu người hai sâu tiền, khắp thiên hạ lục lâm hảo hán đều có thể theo phát tài, chúng ta không những không thể chôn đoán nhân ra, ngược lại muốn cảm niệm người ta tốt. Lại là dạng này. Đại hán mặt đen hơi kinh ngạc, lại quay đầu nhìn lại Hàn Dược lúc, đồng nhiên đối với cái này dáng người thẳng tắp tuấn tú thiếu niên nhiều rất nhiều hảo cảm. Bên cạnh người kia nói, đừng nhìn, trên người chúng ta đều có màu lót đen tử, không có tư cách tìm nơi nương tựa người ta. Ai, nếu là có thể đi theo bực này nhân vật, tương lai chắc chắn nhất phi trùng thiên, đáng tiếc chúng ta lúc trước chọn sai đường. Đã lên núi vào rừng làm cướp, vậy liền mất đi quay đầu khả năng, hiện đang hối hận cũng là không tốt trong lời nói rất nhiều thổn thức, liền cắt người đột quyết đầu đều có chút không có chút hứng thú nào. Đại hán mặt đen đại diêu kỳ đầu, nhếch miệng cười ngây ngô nói, vậy cũng không nhất định. Ánh mắt của hắn dần dần thay đổi nhiệt liệt, đồng nhiên thấp giọng nói, ta nghe nói trước kia ngóa cương trại quần hùng cũng là thảo khấu, kết quả về sau đều biến thành quốc công đại thần, ta tuy nhiên dấn thân vào lục lâm, trên tay cũng không có nhiễm hơn trăm họ máu tươi, nếu là thành tâm đi đầu quân nói không chừng liền có thể bị thu lưu. Vậy liền chúc ngươi tâm tưởng sự thành đi. Bên cạnh người kia chắp tay một cái, có chút không cam lòng nói, ta là không được, trước kia giết người như ngóe, vì tiền tài làm qua không ít chuyện xấu, bây giờ muốn quay đầu đã muộn, ai. Hắn ảm đạm thở dài một tiếng, tâm tình có chút xa xút, mang theo mấy cái người đột quyết đầu tự mình rời đi. Hán tử mặt đen đồng dạng đối với hắn chắp tay một cái, theo sau đó xoay người quay đầu, đồng nhiên hướng về phía Hàn Dược kêu lớn, chủ công chậm đã đi, mộ ra Hà Bắc Lưu Hắc Thạch xin bảo, còn mời thu lưu. Trong thanh âm này giận mười phần, giống như đất bằng nổ vang một cái hạt lôi, rất nhiều lục lâm nhân vật tìm theo tiếng mà trông, thấy là hán tử mặt đen tại phát hô, nhất thời mất cười ra tiếng. Cái này hắc tư lại phải bái chủ công. Bị người cự tuyệt nhiều lần như vậy như cũ đến chết không đổi, hắn cũng không nghĩ một chút chính mình là cái gì xuất thân, thiếu niên kỳ tài lại là người nào vật, đầy đại đường thế gia quý tộc cũng không nguyện ý thu lưu hắn, Kính Dương hầu sao lại vì hắn loại này mãng phu tự tìm phiền toái. Hàn Dược đồng dạng ngốc ngẩn ngơ, hơn nửa ngày mới phản ứng được đối phương là tại gọi mình. Hắn mắt thấy một đầu uy vũ đại hán quần quận mà tới, mặt kia hắc quả thực so đáy nổi còn lợi hại hơn, miệng bên trong còn có một mực lá hét mộ ra lưu hắc thạch xin vào. Phảng phất sợ người khác không biết hắn lớn lên rất tối. Hàn Dược phốc phốc mừng rỡ, nhịn không được nói, Lưu Hắc Thạch, danh tự thật đúng là đúng mức. Hắn đang muốn tiến lên đón nói chuyện, bên cạnh Trình Sử Mặc lại mắt sáng lên, đồng nhiên nhúng tay kéo hắn một chút, thấp giọng nói, hảo huynh đệ ngươi có thể nghe rõ ràng, hán tử này tên là Lưu Hắc Thạch, là Hà Bắc người. Hà Bắc nhân Hàn Dược nao nao, hắn nhìn một chút Trình Sử Mặc, mơ hồ có chút minh bạch huynh đệ kết nghĩa ý tứ. Chương 121, người khác không cho ngươi, ta dung mạo ngươi. Xưa kia có Hà Bắc Lưu Hắc Thạch, cùng Đậu Kiến Đức thở nhỏ là bạn, tịnh xưng Hà Bắc song hùng. Người này trước ngoa cương quân, sau phụ thuộc Đậu Kiến Đức, lấy dũng mãnh nhiều mưu danh xưng. Năm đó thiên hạ tranh bá, cùng sở hữu thập bát lộ phản vương tranh giành trung nguyên. Về sau Lý gia phụ tử nắm chính quyền, Lý Huyên người này lòng cũng không chống trải, không hiểu được thi ân lôi kéo, ngược lại ghi hận lúc trước cùng hắn tranh đoạt thiên hạ đông đảo anh hùng. Hắn trước hết giết phụ công hữu, lại giết Đỗ Phục Uy. Lúc ấy Đậu Kiến Đức từ cảm giác không phải đường chiều đối thủ, sau đó quy ẩn nhà an tâm làm một cái trồng trọt bán món ăn nông hộ, lại nhưng vẫn bị Lý Huyên hạ lệnh cầm ra đến giết chết. Đậu Kiến Đức vô tội bị giết, Lưu Hắc Thạch phẫn mà khởi binh, hắn triệu tập Đậu Kiến Đức bộ hạ cũ, một đường quét ngang tấn công mạnh, rất mau đánh hạ toàn bộ Hà Bắc. Lưu Hắc Thạch này người rất mạnh, lúc ấy Lý Huyên phái ra Tam Lộ đại quân vây quét hắn, thứ nhất đường lãnh binh đại tướng cũng là chứ danh Hoài An Vương Lý Thần Thông, phó tướng là Ứu Châu tổng quản La Nghệ. Hai người này đều là đường triều manh tướng, kết quả lại bị Lưu Hắc Thạch trực tiếp đánh bại, thủ hạ 3 vạn binh lính cơ hồ một tên cũng không để lại. Lộ quân thứ 2 lãnh binh đại tướng là Lý Thế Tích, nổi tiếng Lăng Yên các danh tướng, thật lợi hại đi, một dạng bị Lưu Hắc Thạch đánh cho tìm không ra bắc, đầu đều kém chút bị chặt. Thứ 3 lộ quân lãnh binh đại tướng là Tiết Vạn Quân, Tiết Vạn Triệt huynh đệ, cái này hai cũng là đại đường manh tướng, nhưng là đãi ngộ thảm hại hơn, trực tiếp bị bắt sống lột sạch quần treo ở trên cột cờ phơi 3 ngày. Trở thành lúc ấy lớn nhất cho cười. Tam lộ đại quân đều bị Lưu Hắc Thạch xử lý, đại đường thương vong binh mã khoảng chừng 8 vạn người. Lý Huyên hận thấu xương, sau đó dành thời gian nhất quốc binh lực, phái ra lúc ấy vẫn là Tần Vương Lý Thế Dân cùng Tề Vương Lý Nguyên Cát xuất chinh. Trận này trận chiến đánh xuống thật sự là thảm, Lưu Hắc Thạch tuy nhiên chiến bại thân tử, nhưng hắn trước khi chết lại giết đại đường mấy viên manh tướng, sau đó lại kéo lấy trọn vẹn 10 vạn người chôn cùng hắn. Đây chính là trong lịch sử nổi danh Minh Thủy chi chiến. Bạch mã ngân thương xinh đẹp La Thành thì chết tại trận này chiến dịch bên trong. Cho là lúc, toàn bộ Hà Bắc bị giết thập thất cửu không, đại đường cũng cơ hồ sụp đổ, nếu bàn về Lý Huyên cuộc đời hận nhất người là người nào, lúc này lấy Lưu Hắc Thạch ở vị trí đầu não. Cái ý nghĩ này muốn tìm nơi nương tựa Hàn Dược Lưu Hắc Thạch, cũng là Lưu Hắc Thạch thân đệ đệ. Bởi vì hắn não tử không dùng được, lúc trước bị Lưu Hắc Thạch ở nhà giữa cũng không tham quân. Tuy nhiên Lưu Hắc Thạch cũng không có tham gia phản đường chiến dịch, nhưng vẫn bị nhân ghi hận, Lý Uyên truyền lệnh thiên hạ đuổi bắt với hắn, làm cho hán tử kia trốn đến trong núi trọn vẹn 5 năm, bởi vì lâu dài không cùng người ta câu thông, đầu càng phát ra chân chết. Trong núi sinh hoạt rất khổ, hắn lại không nguyện ý ăn cướp bách tính, khắt thì uống sơn tuyển, đói phải đi liệp sát giã vật. Tuy nhiên áo cơm có thể thỏa mãn, nhưng mà nhân dù sao cũng là quần cư động vật, càng là chân chất người càng khát vọng xã hội sinh hoạt. Lưu Hắc Thạch từng nhiều lần rời núi muốn tìm một cái thế gia tìm nơi nương tựa, kết quả những thế gia đó hoặc là muốn đem hắn biến thành tử sĩ, hoặc là muốn đem hắn hiến cho Lý Uyên. Đáng thương Lưu Hắc Thạch ăn đếm không hết thua thiệt vẫn dự tính ban đầu không thay đổi, chỉ ngóng nhìn có thể có nhân thu lưu với hắn, cho hắn che chở, để hắn có thể qua thoáng qua một cái cuộc sống của người bình thường. Lần này, hắn tìm tới Hàn Dược. Nhưng là Hàn Dược bên cạnh có Trình Sử Mặc ngăn cản. Lưu Hắc Thạch rốt cục chạy vội tới phụ cận, trực tiếp đẩy Kim Sơn Đổ Ngọc Trụ phổ thông một tiếng quỳ rạp xuống đất, hét lớn: "Chủ công, Mộ gia Lưu Hắc Thạch, Hà Bác nhân sĩ, thiện làm đại truy, còn có cầu thu lưu." Đây là một cái có chút khờ ngốc hán tử, tuy nhiên thân cao tiếp cận chín thước, trên mặt lại mang theo hài đồng chân thành. "Chủ công, ta trong núi dâu 5 năm, khát thì uống chút nước suối, đói thì đánh giá đỡ đói, muốn ăn muối không dám ra núi mua, muốn uống rượu sợ bị nhân bắt. Ta thật đáng thương a, ta chưa bao giờ từng giết người, vì sao tất cả mọi người không cho ta?" "Đều không cho ngươi?" Hàn Dược thì thào một tiếng, chẳng biết tại sao lại bị câu nói này xúc động nội tâm mềm mại nhất địa phương. Hắn hoảng hốt nhớ từ bản thân không có bị xuyên việt chuyện lúc trước, khi đó hắn còn không phải tên côn đồ, chỉ vì ở cô nhi viện lớn lên, thế nhân nhìn hắn liền dẫn một loại ánh mắt khác thường. Hắn đi ra ngoài tìm việc làm, người ta chỉ lo lắng hắn biết chơi bời lêu lổng, hắn qua bày hàng vỉa hè bán đồ, kết quả thành quản ngày ngày đến bắt, hắn muốn đi làm bảo an. Kết quả công ty vật nghiệp hoài nghi hắn muốn làm ăn trộm đồ. Hắn một lòng muốn tiến tới, nhưng mà xã hội lại làm cho hắn sống không nổi, sau cùng cam chịu rốt cục thành một cái chơi đùa trò qua ngày lưu manh. Không phải ta không muốn cười, chỉ vì sinh hoạt khổ. Nhưng có một chút hy vọng tại, ai chịu xoay người làm con chuột lớn. Hắn thở dài một tiếng, ánh mắt rơi vào Lưu Hắc Thạch ngăm đen gương mặt thượng, dạng này một cái uy vũ hiên ngang đại hán, trong mắt lại toát ra hài đồng khát vọng cùng chờ đợi. Hàn Dược đông nhiên phát một tiếng cười, hét lớn: "Người khác không cho ngươi, ta dung mạo ngươi, ở lại đây đi. Nếu có bộ khoái đến quấy rối, bản hầu ra thay ngươi mang theo." T. Trung quanh Lục Lâm nhân sĩ một mảnh xôn xao. Thiếu niên này hầu ra thật là lớn bá lực, Lưu Hắc Thạch thế nhưng là Lý Uyên điểm danh muốn bắt người, mặc dù bây giờ Lý Thế Dân đương ra, nhưng là Lý Uyên vẫn như cũ là Thái Thượng Hoàng, thu lưu Lưu Hắc Thạch quả thực cũng là tại đánh mặt của Hoàng gia a. "Huynh đệ, khắc xúc động, này người thu là cái đại phiền toái." Trình Sử Mặc nhúng tay kéo một phát Hàn Dược, hạ giọng nói: "Năm đó Lưu Hắc Thạch khởi binh ngữ phản, nhất chiến kéo chết đại đường mười mấy vạn binh mã, Thái Thượng Hoàng hận hắn tận xương. Cái này Lưu Hắc Thạch tuy nhiên không từng tham gia, nhưng hắn dù sao cũng là Lưu Hắc Thạch đệ đệ. Ngươi thu lưu với hắn, Thái Thượng Hoàng sợ rằng sẽ nổi giận." "Nổi giận lại như thế nào?" Hàn Dược hét lớn một tiếng, xanh mặt nói: "Người đã chết đi, người sống dù sao cũng phải còn sống, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn có cửu hận, liền phải làm cho người vô tội ẩn độn sơn lâm có quyền thế cũng không thể dạng này." Hắn phen này hét to chính là biểu lộ cảm xúc, nhìn như là nói Lưu Hắc Thạch, kỳ thực sao lại không phải tại nói mình. Xuyên Việt trước đó năm đó ăn gió nằm sương, đơn giản là xuất thân cô nhi viện, thì bị người dùng dị dạng ánh mắt đối đãi, chuyện này thực sự là trong lòng lớn nhất chỗ đau. Trình Sử Mặc thở dài một tiếng, bỗng nhiên buông ra lôi kéo Hàn Dược tay: "Huynh đệ, nếu như ngày sau triều đình truy vấn, ngươi liền nói thu lưu hán tử kia ta là lao cha chủ ý, dù sao Thái Thượng Hoàng sớm đã hận chết cha ta, lại gánh một điểm oan uổng cũng không sao. Nhớ lấy, đừng bảo là ngươi chủ ý của mình." Hắn vô vô Hàn Dược đầu vai, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ trịnh trọng. Hàn Dược trong lòng rất là xúc động, làm huynh đệ chính là như vậy, phạm sai lầm trước đó liều mạng cản ngươi chỉ là bằng hữu, phạm sai lầm về sau dám giúp ngươi khiêng lôi mới là huynh đệ. Khó tả tình nghĩa, tâm đầu ý hợp tại tâm. Chỉ có Lưu Hắc Thạch không hiểu những thứ này, như cũ quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy mong mỏi ngẩng đầu nhìn. "Nhìn cái gì vậy?" Hàn Dược lông mày dựng lên, quắc, "Lưu lại liền phải làm việc, không nhìn thấy bên kia bách tính kéo xe cố hết sức sao, mau chóng tới phụ một tay." "Được rồi." Lưu Hắc Thạch nhếch miệng cười to, một tiếng ầm vang từ dưới đất đứng lên, chất phát nói: "Ta nhưng có là khí lực, tự mình một người liền có thể kéo động xe ngựa." Hắn bước nhanh chân, phù 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 chạy đến một chiếc xe trước thay thế bách tính, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, hai tay bắp thịt cao cao nổi lên, trên cổ gân xanh từng cục, thật một mình kéo động. "Hào hán tử, quả nhiên uy vũ." Bốn phía thôn dân thẳng giơ ngón tay cái, trong mắt tất cả đều là vẻ kính nể. Cổ nhân hâm mộ nhất có sức lực tráng hán, cái này Lưu Hắc Thạch thân cao trọn vẹn 9 thước, đặt ở đời sau cũng là chơi bóng rổ trùng phong nhân tài. Ngày xưa Sở Bá Vương Hạng Vũ có lực bạt sơn hề khí cái thế câu chuyện, Đường Triều cũng có Lý Nguyên Bá hận địa không vòng đẹp tràn, Lưu Hắc Thạch đan về mặt khí thế mà nói tuyệt đối không thua tại hai cái này anh hùng. Huynh đệ, Trình Sử Mặc đỗng nhiên cười rộ lên, chỉ lôi kéo Lưu Hắc Thạch nói, cái này đầu người chân chất, dùng tốt là một cái điển vi tốt hộ vệ, ca ca đột nhiên cảm thấy có chút hâm mộ ngươi, đầu tiên là Lý Phong Hoa, lại là Lưu Hắc Thạch, ngươi nhà này cơ sở có thể dần dần thay đổi phong phú. Điển vi Hàn Dược mỉm cười, lạnh nhạt nói, ta không có nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ là muốn để hắn trôi qua tốt một chút. Này một câu, người khác hoặc là không hiểu, Hàn Dược lại biết mình là biểu lộ cảm xúc. Lại không muốn nhìn thấy bị vận mệnh tra tấn nhân. Chương 122, binh bộ trước nha môn chuyện lý thú nhiều. Lúc chạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây. Ánh chiều tà đem dáng chiều sơn thành kim hồng sắc, trong thành Trường An thông hướng binh bộ nha môn trên đường cái bỗng nhiên xuất hiện 8 chiếc xe lớn, trên xe chở đầy đột quyết đầu người, huyết tinh chi khí tứ tán ra, ép người đi đường nhao nhao lùi bước. Một cái dạo phố tiểu tức phụ chính vác lấy cái rổ mua thức ăn, chợt thấy cái này mấy cái xe đầu người, nhất thời dọa đến kinh hô một tiếng, Trúc Lam Tử phù phù ngã trên mặt đất, mấy cái bó rau xanh tản mát tứ phương. Trời ạ, đây là nơi nào tới hung phỉ giết chết rất nhiều người, đại gia nhanh đi báo quan. Tiểu tức phụ dọa đến khuôn mặt trắng bệnh, run rẩy leo đến một cái trà bày ra bên cạnh dắt nhân thét lên. Không muốn nói mỏ. Cái kia bị hắn giữ chặt trà khách hát một tiếng, cười nói, ngươi nhìn kỹ một chút trên xe trang đầu đều là ai. Mùi ưng lo mắt, rõ ràng không phải chúng ta đại đường nhân. Ân, ta biết, bệ hạ ban bố sát hồ lệnh hiệu triệu đại gia chống lại dị tộc xâm lấn, một cái đầu hai sâu tiền, đây là người ta giết người đột quyết đến lĩnh thưởng tiền. Không tệ không tệ, đúng là như thế. Bên cạnh một cái tuần nhai vũ hầu khẽ gật đầu, cười nói, một cái đầu người hai sâu tiền, bệ hạ thiên ân mở ra to lớn như vậy tiền thưởng, mình nếu không phải là bởi vì tuần nhai cũng sớm ra khỏi thành đi giết đột quyết chó. Chậc chậc chậc. Chỉ một chút 8 chiếc xe lớn đầu người, cái này cần đổi nhiều ít tiền thưởng a. Điền Gia Trang cùng Trình Gia Trang tử trên bách tính ngẩng đầu ưỡn ngực hộ vệ tại xe ngựa hai bên, bọn họ kỳ thực cũng bị mùi máu tanh làm cho chính muốn buồn nôn, nhưng mà từng cái lại cắn răng nhịn xuống, trên mặt mang vẻ kiêu ngạo, lỗ mũi cơ hồ đều ngửa đến bầu trời. Một trận chiến đánh chết 2 vạn người đột quyết, hơn nữa còn là tinh nhuệ nhất tiên phong kỵ binh, đây là vinh diệu, lớn lao vinh diệu. Hai ngay bên đường có người nói, ta biết những người dân này là chỗ kia người. Các ngươi nhìn người thanh niên kia, có phải hay không trước đó vài ngày khắp nơi bán hoác hương chính khí thủy điền nhị cầu. Bên cạnh hắn hán tử kia tên là Điền Trụ Tử, trước đây không lâu mang theo thôn dân khắp nơi thu cất đái cũng là hắn. À, nghe ngươi kiểu nói này, ta tốt nghĩ cũng biết những thôn dân này là chỗ kia rồi, bọn họ đều là ngoài thành Điền Gia Trang bách tính, là theo chân thiếu niên kỳ tài kiếm cơm nhân. Cái gì gọi là kiếm cơm người ta hiện tại cũng phát tài có được hay không, nghe nói cái kia hầu ra 10 phần đối xử tử tế hạ nhân. Mướn người làm việc cho tiền công đặc biệt phong phú. Hán thôn trang trên hiện hữu 2 đại ở giữa hoác hương chính khí thủy nhà xưởng, 2 đại ở giữa nhang mỗi nhà xưởng, còn giống như có cái bí mật độ cao tiểu nhà xưởng, chẳng qua một mực có Trình Gia Quốc công phái người trấn giữ, bởi vì độ cao tiểu nghe nói là thần tiên mới có thể uống đến bảo bối tiểu, thiếu niên kỳ tài trong ngộng đến thần nhân dạy dô bí phương, chuẩn bị chế tạo tại đại đường buôn bán. Độ cao tiểu dễ uống không cái kia tuần nhai vũ hầu lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt. Không biết cho đến trước mắt còn không có gặp có địa phương bán, chẳng qua cái này độ cao tiểu đã ra từ thiếu niên kỳ tài tay, chắc hẳn cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đầu tiên là nhang muối, lại là hoác hương chính khí thủy, trước đó không lâu bệ hạ chọn mua hành quân thịt làm quân lương, hiện tại lại làm ra độ cao tiểu. Chậc chậc, cái này hầu ra thật sự là không được, sinh sinh dùng sức một mình đem cái bùn nhau thôn làng phát triển. Bên cạnh một cái lao trả khách tay vớt sợi dâu, thở dài hâm mộ nói, Điền Gia Trang bách tính tốt số A. Lão phu nếu không phải tuổi tác lớn, thật nghĩ rời đến nơi đó ở. Lão ca muốn dọn đi ở có thể à, nghe nói Kính Dương Hầu tại thôn trang trên đắp rất nhiều gạch xanh tiểu viện, hết thể quét vôi lấy trắng loãng tường sơn, đối ngoại có thể bán, có thể thuê, nếu như có thể qua hắn thôn trang trên xây dựng sản nghiệp còn có thể miễn 1 năm tiền thuê. Lão ca ngươi tại Trường An không phải có 2 gian vải vóc cửa hàng sao, chuyển 1 gian qua bên kia chính là. Lời này là có lý, chẳng qua Điền Gia Trang khoảng cách Trường An trọn vẹn 20 dặm. Qua bên kia mở vải vóc cửa hàng sợ là sinh ý sẽ không quá tốt. Ha ha, lão ca ngươi thật sự là khôn khéo cả đời hồ đồ nhất thời a. Nói chuyện người kia cười ha ha, đồng nhiên thân thủ nhất chỉ trên đường cái 8 chiếc xe lớn, ý vị thâm trường nói, Điền Gia Trang bách tính kéo đến nhiều như vậy người đột quyết đầu, ngươi tính toán coi như bọn họ có thể đổi nhiều ít tiền thưởng đừng nói mua chút vải vóc may xiêm y, lụa là người ta đều mua được. Lao trả khách hơi hơi ngẩn ngơ. Ánh mắt rơi vào Điền Gia Trang Bách Tính hộ vệ 8 chiếc xe lớn thượng, mất cười ra tiếng nói, quả nhiên là người già thì dễ dàng phạm hồ đồ, rõ ràng như vậy đạo lý Lao Phu vậy mà không nghĩ minh bạch. Ta hiện tại liền trở về bắt chuyện nhân thủ, nhất định phải đem cửa hàng chạy đến Điền Gia Trang qua. Hắn trà cũng không uống, trực tiếp đứng dậy rời đi. Niên kỷ mặc dù có chút lớn, đi đứng vậy mà rất sắc bén tác, chỉ chốc lát công phu liền đi cái không thấy, có thể thấy được trong lòng cỡ nào vội vàng. Lại nói Điền Gia Trang Bách Tính một đường lôi kéo xe ngựa, trong hai tất cả đều là xôn xao tiếng nghị luận, đầu này thông hướng binh bộ đường đi cũng không tính là quá lâu, 8 chiếc xe lớn xếp thành một hàng không ngừng tiến lên, rất nhanh liền đến binh bộ nha môn địa đầu. Sát hồ lệnh là Lý Thế Dân chuyên môn hạ chỉ ban bố pháp lệnh, hơn nữa còn liên quan đến hai cái dân tộc chiến tranh đối cục, binh bộ đối với việc này mười phần đệ bụng, chuyên môn tại cửa nha môn bày xuống mười mấy điều trường án phụ trách đổi lấy tiền thưởng. Từ khi 6 ngày trước sát hồ lệnh ban bố, không phải liền có Du Hiệp Nhi hoặc là Lục Lâm nhân vật cải trang cách ăn mặc đến đây, bình thường đều là mang theo 2-3 cái người đột quyết đầu đổi tiền. Binh bộ biết rõ những người này trên thân đều có án cũ, nhưng lại giả bộ như hoàn toàn không biết, chẳng những nhiệt tâm tiếp đại dâng lên tiền thưởng, hơn nữa còn muốn cổ vũ đối phương lại đi giết nhiều mấy cái. Triều đình sớm có nghiêm lệnh, bình thường có thể sát hồ người đều là anh hùng dân tộc, coi như thân có án cũ trong lúc chiến tranh cũng một mực không truy xét. Sau đó, càng ngày càng nhiều thảo khấu Lục Lâm tiến đến. Binh bộ nha môn tuy nhiên thiết hạ mười mấy tấm đổi lấy cái bàn, nhưng mà cũng gánh không được nối liền không dứt đổi lấy, 20 cái phòng kế toán tiên sinh tại đăng ký tạo sách, trên 100 cái nha dịch tại chuyển tiền, bận rộn tiếng chói tai tạp tạp. Bực này bận rộn cảnh tượng biết đến minh bạch là tại đổi lấy sát hồ lệnh tiền thưởng, không biết còn tưởng rằng là đến chợ bán thức ăn đây. Còn chưa đi gần, liền nghe một người dắt cuống họng cao giọng kêu to, gác ý nói, các vị thấy không, lão tử xử lý cái này đột quyết chó cũng không bình thường. Trên trán khắc lấy một đạo vết máu, hai má cũng có ngốc thiếu ấn, đây là chiến sĩ tinh nhuệ biểu tượng. Lao tử vì giết hắn trọn vẹn tại đột quyết cắm trại chỗ ngồi chờ suốt cả đêm, nhìn chính xác giá hỏa này ra ngoài đi tiểu mới tay. Lúc ấy Lao tử thì ghé vào trong bụi cỏ, ngày hôm đó chó A móc ra tiểu tử thì đi tiểu, vừa lúc bị Lao tử giơ tay chém xuống, một đao cắt đứt xuống hắn lão nhị. Bên cạnh một cái mặt vàng hắn tử khó chịu, đảo mí mắt rêu cần nói, họ chúc. Ngươi tốt lại cũng là Tam Sơn Ngũ Nhạc nổi danh hảo hán, động một chút lại chặt người già hai ngươi lạnh trộn lẫn không lạnh trộn lẫn một cái đột quyết tinh anh binh lính cũng đáng được nói khoác. Đại gia nhìn chiến tích của ta, cái chán hai đạo vết khắc đột quyết chó, đặt ở hiệt lợi trong đại quân cũng là thiên tướng nhân vật. Này người dương dương đắc ý giơ lên trong tay người đột quyết đầu, mọi người để mắt vừa nhìn, phát hiện quả nhiên là cái chán có khắc hai đạo vết máu đột quyết lực sĩ, bực này nhân vật tại đột quyết trong quân đã tính toán tướng lãnh. Chẳng những võ công cao cường mà lại hộ vệ đông đảo, muốn ám sát khó chi lại khó. Cái kia lão trúc bị người đoạt danh tiếng, mặt mũi nhất thời có chút không nhịn được, chẳng qua hắn đối với người này cũng rất quen thuộc, lập tức vạch trần phản kích nói, phi, ngươi cái kia chiến tích cũng có mặt lấy ra nói. Mọi người đừng nghe hắn lừa gạt, gia hỏa này sở dĩ có thể xử lý đột quyết thiên tướng, hoàn toàn là thừa dịp người ta không chú ý qua đánh lén. Lúc ấy đột quyết thiên tướng chính ngồi chồm hổm trên mặt đất đi ngoài, lại bị gia hỏa này liên tục ba phát đâm hậu đỉnh. Ngoan ngoãn long mà đông, ba lần ra cức, vì tiền thưởng mặt đều không muốn. May mắn người đột quyết là cái nam, nếu là nữ bị ngươi đâm, sau này ngươi phỉ hào chẳng phải là muốn đổi thành ba lần nước chảy. Vậy cũng so ngươi chặt chim khoái đào thủ êm hai. Mặt vàng hán tử giận tí mặt, hai tay chống nạnh thở hồng hộc nói, ba lần nước chảy làm sao, nói rõ đại gia gia hỏa cứng rắn. Lục Lâm nhân vật cũng là Lục Lâm nhân vật, trong bụng không có mấy lượng hàng. Há miệng cũng là cất đái đại điểu loại hình từ ngữ. Bên cạnh mấy cái tiên sinh kế toán nghe được thẳng qua mắt, những binh bộ đó lao đại là hắc hắc vui vẻ, bọn họ lúc trước phần lớn cũng là ngõa cương quân xuất thần, ngoài miệng công phu không thể so với lao trúc cùng cái kia ba lần nước chảy kém bao nhiêu. Toàn bộ binh bộ nha môn trước khắp nơi là loại này la hét ầm ĩ âm thanh, Hàn Dược Hiến cho Lý Thế Dân cái này một kế sát hồ lệnh quả nhiên đủ hung ác, đem Tam Sơn Ngũ Nhạc như quỷ xà thần đều dẫn ra. Chẳng qua những thứ này, Lục Lâm hảo hán cùng Du Hiệp Nhi đều là cầm binh tác chiến, bình thường giết chết hai cái người đột quyết thì chạy hào đến đổi tiền, giống Điền Gia Trang như vậy chiến tích huy hoàng có thể không có mấy cái. Làm cái kia tam chiếc chở đầy đầu người xe ngựa chậm rãi xuất hiện thời điểm, toàn bộ binh bộ nha môn bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Thế, đây là nhà ai thế lực, như thế đến. Cái kia lão trúc hít vào một ngụm khí lạnh, đứng tại bên cạnh hắn ba lần nước chảy cũng đầu không rõ, Ca Nhi hai đối mặt một chút, đều cảm thấy hai mắt có chút phạm choáng. Chỉnh một chút tám xe đầu người, đây là bao tròn một đội kỵ binh vẫn là sao thế. Chương 123, Hàn Dược tình thoại. Dân chúng lôi kéo xe ngựa qua đổi lấy tiền thưởng, Hàn Dược lại trở lại Điền Gia Trang. tiểu trên núi hoang thổ bảo đã kiến thiết, hắn một đường leo núi mà lên, phát hiện đỉnh núi lại có nhân đang chờ hắn. Là Tĩnh Nhi. Thiếu nữ một thân quân phục, nàng tay trái xách ngược trường thương, tay phải ôm đầu nón trụ, giống như một cây tiêu thương đứng ở đó. Gió núi gào thét, thổi đến nàng mái tóc phấn khởi, trời chiều như họa, mỹ nhân như hồng. La Tĩnh Nhi một đôi mắt đẹp phảng phất trong đêm tối Minh Châu sơn sáng trong suốt, bên trong tựa như ẩn chứa một vũng nước. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Dược rất là ngoài ý muốn, bây giờ đột quyết đại binh tiếp cận, thiếu nữ nên ngợi ở trong quân mới đúng. Đại đường trong quân sớm có nghiêm lệnh, vô luận tướng lãnh vẫn là binh lính tại thời gian chiến tranh đều không được cách doanh, kẻ trái lệnh quân côn 40, đánh chết đánh cho tàn phế bất luận. Hàn Dược có chút lo lắng, Lý Thế Dân thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn trị quân, cũng sẽ không quản xúc phạm quân lệnh chính là không phải nữ nhân, La Tĩnh Nhi nếu như phạm trong tay hoàng đế một dạng muốn bị đánh. 40 quân côn, đó cũng không phải là đùa giỡn. La Tĩnh Nhi tựa hồ nhìn ra sự lo lắng của hắn, lạnh nhạt nói, ngươi không cần lo lắng, bệ hạ từ lĩnh trung quân chú đóng ở vị thủy bên bờ, ta hiện tại thuộc về tả lộ quân thám báo đội, nhiệm vụ cũng là bốn phía du tẩu dò xét quân tình. Ngươi cái này tiểu hoang sơn có thể đứng cao nhìn xa, vừa vặn thích hợp ta quan sát người đột quyết động tĩnh. Thám báo quân, đến quan sát người đột quyết động tĩnh Hàn Dược đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng dâng lên một tia dị dạng ấm áp. Thiếu nữ tuy nhiên như thế giải thích, nhưng mà hắn lại biết hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Tiểu hoang sơn độ cao không đủ 100 mét, mà lại rời xa chiến trường chính, ở chỗ này đứng cao nhìn xa có thể thấy cái gì trừ phi đột quyết đại quân đánh tới dưới núi, nếu không căn bản phát hiện không địch tình. Nàng nhưng thật ra là đang lo lắng hắn. Nếu như không sai, La Tĩnh Nhi khẽ nhíu mày, có chút không vui nói, ta 4 ngày trước liền đến, nhưng vẫn không ngươi. Nghe Đậu Đậu nói ngươi mang theo mấy trăm thôn dân qua phục kích người đột quyết, có phải thế không? Không tệ, ta xác thực qua phục kích người đột quyết. Hàn Dược chậm rãi gật đầu, ha ha cười nói, vậy hạ ban bố sát hồ lệnh, một cái đột quyết đầu 2 sâu tiền, ta dẫn người qua góp tham gia náo nhiệt. Ngươi rất thiếu tiền sao? La Tĩnh Nhi làm nũng quát một tiếng, sắc mặt giận dỗi nói, người đột quyết tính cách hung tàn, trên chiến trường càng là đao binh không có mắt, ngươi lại không biết võ công, vì tiền liền lệnh cũng không cần sao? Sát hồ lệnh mới có thể có mấy cái tiền thưởng, ngươi tốt nhất kinh doanh sản nghiệp của mình há không tốt hơn? Bực này giọng điệu rất có vài phần hận chi thâm trách chi cắt vị đạo, cực giống lo lắng trượng phu bên ngoài mạo hiểm tiểu thê tử. Hàn Dược đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức hắc hắc một tiếng cười xấu xa, trong lòng rất là tốt ý. Vê đút vê đút, đây là bắt đầu thương ta a. Trong lòng của hắn tự đắc, trên mặt không tự chủ được liền toát ra tới. La Tĩnh Nhi khuôn mặt đỏ lên, nàng hai mắt giống như ẩn chứa một vũng thanh thủy, né tránh không dám nhìn Hàn Dược con mắt, trong miệng cái chảy cái cối nói, ngươi chớ có nghĩ lung tung. Ta sở dĩ như vậy nói là bởi vì không muốn ngươi xảy ra chuyện, ta còn muốn mượn nhờ ngươi trấn hưng La gia, không có quan hệ gì với tình yêu nam nữ. Lời này rõ ràng cũng là giấu đầu lòi đuôi, chẳng qua thiếu nữ không có cảm thấy, Hàn Dược đương nhiên cũng liền giả bộ như không nghe ra đến, liên tục gật đầu nói, là cùng, muốn nhờ ta trấn hưng La gia nha, quan tâm không một chút nào là xấu sự tình. La Tĩnh Nhi bỗng nhiên thở dài, nàng nhìn một chút Hàn Dược, có chút cô đơn nói, ta nghe nói bệ hạ cùng nương nương rất là ưa thích ngươi, trước đó không lâu tự mình giá lâm tiểu hoang sơn, chẳng những nghỉ đêm ở đây, hơn nữa còn thăng ngươi tước. Nàng nói đến đây lần nữa than nhẹ, buồn bã nói, ta biết ngươi thời điểm ngươi vẫn là cái miệng ba hoa bại hoại, nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian mấy tháng đi qua, ngươi đã là hầu gia, mà ta nghĩ nhiều như vậy làm gì không duyên cớ tự tìm phiền não. Hàn Dược xen vào cắt ngang nàng, thản nhiên nói, hầu gia lại thế nào ta còn có không phải cùng dạng miệng ba hoa. Thật phải nghiêm khắc bàn về đến, ngươi La gia thế nhưng là quân sự thế gia, tổ tiên thì đi ra vương gia, phụ thân ngươi cũng truy phong quốc công. Thế nhưng là ta La gia tước vị bị đoạt. La Tĩnh Nhi có chút kích động, thiếu nữ cái gì cũng tốt, thì là không thể nhắc lên La gia. Nhắc lên giống như biến người, bướng bỉnh nói, sai là ta phạm bảo, bệ hạ lại đem phụ thân tước vị tước đoạt, không một chút nào nhớ lúc trước phụ thân vì hắn xuất sinh nhập tử, chẳng lẽ hoàng gia thật vô tình? Hoàng gia khi nào từng có tình? Hàn Dược cười nhạt một tiếng, nói, chẳng qua việc này ta ngược lại cho rằng bệ hạ làm rất đúng, phụ thân ngươi đã không tại, dù có truy phong cũng chỉ là hư danh, hắn tước đoạt phụ thân ngươi quốc công tước vị nhưng thật ra là tại chặn thế ra miệng. Không đoạt phụ thân ngươi tước chẳng lẽ xử lý ngươi không được? Ngươi khi đó phạm sai lầm cũng không nhỏ, một mình xuất binh, toàn quân bị diệt, thật phải nghiêm khắc bản về tới chém đầu đều đầy đủ, bệ hạ tuy nhiên đoạt ngươi La gia tước, nhưng ta cho là hắn là tại bảo đảm ngươi. Hắn tin một bề ngươi. Ngươi đương nhiên nói đỡ cho hắn. La Tĩnh Nhi có chút tức giận, trường thương trong tay một đòn nặng nề, bộ ngực cao vút không ngừng chập trùng, hiển nhiên rất là tức giận. Hàn Dược nói, nhìn xem, bây giờ liền bắt đầu không nói đạo lý. Hắn xoay người hái dưới một cây cỏ dại, thuận tay đặt ở khóe miệng ngậm, trên mặt lại mang theo nhàn nhạt cười, đối với La Tĩnh Nhi nói, hai ta lúc đầu cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, ta hận ngươi cưỡi ngựa đụng ta, ngươi hận ta miệng đầy lau cá, về sau đợi cùng một chỗ lâu, dần dần cảm giác ở chung cũng không phải rất khó khăn. Trước đó không lâu ngươi cáo từ tiến đến trong quân, ta lại có chút không muốn, mỗi lần trời tối người yên ngủ không được lúc, trước mắt vô ý liền nhảy ra ngươi âm thanh dung mạo, luôn luôn lo lắng ngươi trong quân đội biết sẽ không xảy ra chuyện, có thể hay không bị nhân khi dễ, ăn ngon không tốt, ngủ được có thể an tưởng. Tình này lời nói lợi hại, tuy nhiên câu câu không duyên cớ, nhưng là dịu dàng thắm thiết. La Tĩnh Nhi đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức khuôn mặt phi tốc bò đầy dạng mây đỏ, nàng tự do điên cuồng tập võ, tại cảm tình một chuyện chưa bao giờ tiếp xúc. Về sau tuổi tác phát triển, tuy nhiên sinh tú mỹ tuyệt luân, nhưng mà bởi vì võ công quá cao, Trường An công tử bột thật đúng là không ai dám trêu chọc. Sinh ra 18 tuổi, đúng là một lần tình thoại cũng không nghe qua, Hàn Dược cái này khẽ đảo mở miệng nói thẳng nàng hai má phiếm hồng, ở ngực hiệu chạy, cảm giác bên thai trên từng đợt hỏa thiêu. Ngươi này người, lại sẽ nói chút mê sảng. Nàng miễn cưỡng chừng nhất nhãn Hàn Dược, liếc thấy đối phương mặt mang ôn nhu ý cười, nhất thời cảm thấy toàn thân một trận như nhũn ra, một tiếng, gấp hoang mang rối loạn quay đầu không dám nhìn Hàn Dược. Nha đầu, ta nói những lời này chỉ muốn cho thấy một sự kiện, ngươi trong lòng ta rất trọng yếu, về sau cũng không tiếp tục muốn nói cái gì ta thay bệ hạ nói chuyện loại sự tình này. Nếu như có một ngày ngươi tái phạm sự tình, cần ta tại bệ hạ cùng ngươi ở giữa làm một lựa chọn, ta khẳng định sẽ không chút do dự ném chính mình hầu tước, lựa chọn bảo chủ ngươi. Vậy không được. La Tĩnh Nhi khuôn mặt phát lạnh, vội vàng nói, tướng quân bách chiến chết, còn không thể phong tước, ngươi cho rằng hầu tước rất dễ dàng đạt được sao, tuyệt đối không thể xem thường từ bỏ. Nàng nhìn một chút Hàn Dược, đỏ mặt cố nén ngượng ngập nói, tâm ý của ngươi ta đã minh bạch, nhưng là tuyệt đối đừng từ bỏ tước vị, chúng ta đều phải cẩn thận qua đi xuống. Đương nhiên phải thật tốt qua. Hàn Dược cười ha ha một tiếng, nói, ngươi yên tâm đi, La Gia chỉ bất quá bị đoạt tước vị mà thôi, cũng không phải bị triều đình giáng một gậy chết tươi, chỉ cần ta tìm cơ hội giúp ngươi dựng lên mấy món đại công, cái này quốc công tước vị rất nhanh liền có thể khôi phục. Lập công La Tĩnh Nhi nao nao, lập tức có chút ủ rũ nói, ngươi chỉ là lần này đột quyết xâm lấn sao vô dụng, ta bây giờ bị vạch đến thám báo trong quân, chỉ có thể tìm kiếm địch tình, lại không thể ra trận giết địch, nơi nào có công lao cho chúng ta lập. Vậy nhưng chưa hẳn nha. Hàn Dược cười nhạt một tiếng, ý vị thâm trường nói, há không nghe biết người biết ta mới có thể chăm chiến không thua, do xét địch tình làm sao nếu là có thể cho bệ hạ cung cấp liên quan tới chiến tranh thế cục tinh chuẩn phân tích, công lao này có thể chưa hẳn tiểu. Chiến tranh thế cục tinh chuẩn phân tích đó là cái gì? Hàn Dược cười ha ha một tiếng, đồng nhiên nhìn thấy La Tĩnh Nhi tự tin nói, nha đầu, có dám theo hay không ta đánh một cái cược. Người đột quyết mặc dù lớn quân sầm lấn, đại đường cũng sẵn sàng ra trận, nhưng là trận này trận chiến song phương căn bản không đánh được. Chương 124, chúng ta đến đánh cược. Trận chiến này không đánh được làm sao có thể đột quyết đại binh tiếp cận, theo thám báo dò xét báo hiệt lợi trung quân đã khoảng cách Trường An không đến trăm dặm, ngươi lại nói với chúng ta chiến tranh không đánh được. Tiểu tử chớ có ăn nói bừa bãi, đồ gây đại gia trò cười. Vị thủy bờ sông, Lý Thế Dân trung quân đại trướng theo bờ sông mà đứng, lúc này đã là lúc chạm vào tối, trong trướng giấy lên hừng hực nến, mười mấy viên đại tướng chính vây quanh ở một trương vụ án không ngừng thảo luận quân tình, khác một bên thì là phòng huyền linh trưởng Tôn Vô Kỵ đợi văn thần, Lý Thế Dân đứng có trong hồ sơ tử phía trên phương hướng, Hàn Dược mang theo La Tĩnh Nhi đứng yên ở phía dưới. Nghi vấn Hàn Dược chính là một cái văn thần, người này dưới cảm ba sợi râu dài, sinh một trương trung thần mặt chữ quốc, nhưng mà đại gian giống như trung. Hàn Dược rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của hắn đang không ngừng lấp lóe. La Tĩnh Nhi lặng lẽ tại Hàn Dược bên thai nhắc nhở, hắn là Phạm Dương Lô thị tộc trưởng Lô Ẩn Chi, ngươi khi đó tại Vân Giao đổ phường thắng nhà hắn 10 vạn sâu tiền, gia hỏa này khẳng định hận ngươi tận xương. Nguyên lai là người quen cũ. Hàn Dược gật gật đầu, âm thầm lưu tâm. Hai nghe Lô Ẩn Chi tiếp tục lại nói, hoàng khẩu tiểu nhi quá cũng vô tri, cái kia hiệt lợi khả hãn chính là đột quyết bá chủ, 5 năm trước nhất thống thảo nguyên, sớm đã thèm nhỏ dãi trung nguyên hồi lâu. Lần này hắn phát binh 100 vạn nhập quan, ngươi lại nói chiến tranh không đánh được. Hừ, mấy chục trên 100 vạn đại quân ngựa đạp trung nguyên, không vì tác chiến chẳng lẽ là bảo hộ hiệt lợi du sơn ngoạn thủy không được. Hắn đứng bên cạnh Thái Nguyên Vương thị tộc trưởng Vương Khuê, lão gia hỏa này một mặt cười tủm tỉm nói, nghe nói Kính Dương Nam hướng vui miệng ra kinh thiên chi ngôn, coi là dạng này liền có thể làm người khác chú ý, thật tình không biết thế gian tai họa phần lớn từ miệng mà ra, ai, thật là khiến nhân đáng tiếc đáng tiếc. Trước kia nói lung tung cũng liền thôi. Đại gia chỉ coi là cái tiểu nhi đang khoe khoang vô tri, tuy nhiên ác tục thô bỉ, nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục, lão phu nghe cũng liền cười một tiếng chi. Nhưng là lần này khác biệt, liên quan đến quốc gia đại sự Kính Dương Nam như cũ miệng thả cùng nôn, cử động lần này hướng là khi quân, hướng đại nói là lầm nước, lao thần coi là bệ hạ làm trị kính Dương Nam chi tội, gian đe. Lời này đầy đủ ác độc, nói e giờ là muốn đem Hàn Dược giết hết bên trong. Lý Thế Dân trong lòng một trận nổi giận, mắt hổ hung quang lóe lên, nhìn lấy Vương Khuê nhẹ nhàng run run lông mày. Hàn Dược cười ha ha một tiếng, nói, Vương lão đại nhân không hổ là nổi danh miệng lưỡi giết người hạng người, một phen xảo trá chi ngôn đem lệch ra mọi người suy nghĩ, ngay cả ta người trong cuộc này nghe đều cảm thấy mình tội đáng chết vạn lần. Chẳng qua tại hạ có mấy món sự tình không rõ, muốn phải hỏi một chút Vương lão đại nhân, không biết ngài có dám trả lời không? Vương Khuê tay vướt sợi râu, một mặt cười tủm tỉm nói, nhưng hỏi không sao. Hai vấn đề. Hàn Dược đồng dạng một mặt cười tủm tỉm, duỗi ra hai cái ngón tay hỏi, đầu tiên, tại hạ tuy nhiên năm chưa kịp quan, nhưng cũng là cha cha đẻ mẹ nuôi đàn ông, Vương lão đại nhân ngươi mở miệng một tiếng tiểu nhi xưng hô ta bằng phải là cái gì? Nếu ta biết chưa sai, tiểu nhi cái từ này mắt có thể thuộc về chửi bậy ác ngữ, từ trước đến nay vì phụng giữ lễ nghi quân tử chô khinh thường. Cậu ngữ có nói lao nhi bất tử là vì tặc, lẽ ra đến ngài ở độ tuổi này phải hiểu lễ nghi, là sao lại há miệng gọi thẳng ta tiểu nhi Vương lão đại nhân, kẻ tôn kính ta nhân từ kính chi, nếu như về sau lại để cho ta nghe thấy tiểu nhi loại này từ mắt từ trong miệng ngươi nói ra, tại hạ tính khí không tốt, chỉ có một câu qua thảo bà nội ngươi dâng lên. Lời này có thể đầy đủ bẩn, trực tiếp vạch mặt muốn làm người ta lão nương. Vương Khuê giận tay chân phát run, đang muốn mở miệng nói chuyện, Hàn Dược chợt một tiếng quát chói tai, lớn tiếng nói, ngươi trước cho tiểu gia im miệng, ta còn có vấn đề thứ hai không có hỏi. Ta chính là bệ hạ thân phong huyền hầu, triều đình từng có lập hồ sơ, tông nhân phủ ban thưởng sách lụa, ngươi lại mở miệng một tiếng kính Dương Nam miệt sưng, lao tặc, ngươi là thành tâm muốn nhục ta, vẫn là trong mắt không có có triều đình hắn lệ nói hét lớn, trận mắt tròn xoe, tuy là cái thiếu niên nhanh nhẹn, nhưng lại có một cố dâng trào chiến ý hướng hồ việc này vốn là hắn chiếm để ý, thân có chính khí, thiên địa cũng có thể vấn trách, lòng mang võng lượng, ánh mắt không dám xem nhân. Vương Khuê sắc mặt đỏ thâm biến ảo, rõ ràng giận mắt tì muốn nước, hết lần này tới lần khác một câu cũng phản bác không ra, cuối cùng chỉ có thể giận hừ một tiếng, nói, dây dưa đến cùng, hung hăng càng quái. Lao phu không cho ngươi để ý tới. Ngươi không rảnh để ý, tiểu gia cũng không thể để ngươi. Hàn Dược lần nữa hét to, trong ánh mắt phảng phất thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Nghiêm nghị gọi to, hôm nay vừa vặn có bệ hạ ở trước mặt, ngươi nếu không nói ra cái 1-2-3 đến, người khác sợ ngươi Thái Nguyên Vương thị ta cũng không sợ, ngàn năm thế gia lại như thế nào, nói dễ nghe điểm gọi là truyền thừa chảy dài, nói khó nghe chút cũng là mộ hoang hải cốt. Dám chọc Mao tiểu gia, như cũ kéo 10 ổ đại pháo nổ cả nhà ngươi. Ngươi! Vương Khuê giận râu tóc đều dựng, ngón tay rung động phát run chỉ Hàn Dược, muốn nói một câu trách cứ, trong cổ họng lại bị một hơi ngăn chặn. Khắc cầm chim của ngươi móng nuốt loạn chỉ loạn điểm, tiểu gia tính khí không tốt, lần này kính ngươi là sắp chết lao tặc coi như, lần sau còn dám dạng này trực tiếp cho ngươi bẻ gãy cho ăn. Bất quá ta nhà đại hoàng rất kén chọn ăn, đoán chừng ngươi biết ghét bỏ móng nuốt của ngươi quá bẩn không nguyện ý ăn. Phúc! Vương Khuê một ngụm máu tươi phun ra, tức giận sôi sục, cứ thế mà bị tức ngất đi. Cha cha! Hàn Dược hát một tiếng, cười nhạt nói, cái này choáng, còn có danh xưng miệng lưỡi giết người độc xa đâu, cãi nhau bản lĩnh ngay cả ta thôn trang trên đàn bà cũng không bằng, đánh ra kém. Hắn thế nào chật lưỡi ba, rất lâu không có như thế bật hết hỏa lực phu nhân, nhất thời lại có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lý Thế Dân phất phất tay, gọi qua hai cái thị vệ đem tức ngất lao Vương Khuê chuyển xuống qua, hoàng đế mắt sáng lên, chỉ Hàn Dược cười mắng, xú tiểu tử thật sự là thật can đảm, ngay trước chấm mặt cũng dám chửi đồng. Hừ, ngươi cũng liền tuổi tác còn nhỏ bất quy chấm quản thúc, chẳng qua việc này chấm nhớ kỹ, quay đầu nhất định phải cáo chi hoàng hậu, nhìn nàng làm sao thu thập ngươi. Lời này rõ ràng cũng là khuynh hướng, nói gần nói xa lộ ra một cỗ trưởng bối lớn nhất từng cặp chất thân mật. Đáng lẽ trong đại trướng mấy cái thế gia người đang muốn hoạch tội Hàn Dược, được nghe hoàng đế kiểu nói này, nhất thời lại rụt về lại. Phạm Dương Lô thị tộc trưởng Lô Ẩn Chi trong lòng không phục, chẳng qua hắn cũng không dám đối cứng hoàng đế, Lý Thế Dân nói rõ không muốn truy cứu Hàn Dược tức ngất Vương Khuê sự tình, Lô Ẩn Chi ánh mắt chớp lên, lần nữa nhặt lại lúc trước chủ đề. Kính Dương Hầu không phải muốn nói chiến cục sự tình sao, đã phát hạ kinh thiên chi ngôn, dù sao cũng phải đến nơi đến chốn mới được. Ngươi là nói một chút cái kia người đột quyết rõ ràng đại quân đã tiếp cận, vì cái gì chiến tranh lại không đánh được. Nếu như trong lời có ý sâu xa cũng liền thôi, nếu là ỷ vào bệ hạ tin một bề trong quân đội phát ngôn bừa bãi, hừ, lao phu trung quân ái quốc, chính là liệu bệ hạ trách phạt cũng phải vạch tội ngươi yêu ngôn hoặc chúng. Giá hỏa này đủ âm, cố ý đem trong quân hai chữ cắn đến rất nặng, hiển nhiên vẫn là muốn tóm lấy Hàn Dược không thả, Lý Thế Dân trên mặt hiện lên vẻ tức giận, trong lòng ẩn ẩn có sát ý bốc lên. Ẩn chi a. Người ta đã từng tuổi trẻ qua, thằng nhóc con chợt có thất ngôn, làm gì như thế nắm lấy không thả đâu. Qua, qua a, nếu là ngày nào nhà ngươi hải tử cũng phạm điểm sai, ha ha. Trong đại trướng đông nhiên vang lên một tiếng cười nhạt, lời này nhìn như là đang khuyên giải Lô Ẩn Chi, lắng nghe rõ ràng là đang cảnh cáo. Lý Thế Dân trong lòng sát ý vừa ẩn, trên mặt hiện ra một tia ý vị thâm trường cười. Người nói chuyện không phải người khác, chính là hộ bộ thượng thư trưởng Tôn Vô Kỵ, đừng nhìn lao nhân này mặt như thư sinh, thực chất bên trong thế nhưng là nổi danh tàn nhẫn, có hắn ra mặt ngăn cản, Lô Ẩn Chi nhất thời cũng không dám làm cản. Hết lần này tới lần khác lúc này Hàn Dược Nhưng nói, hắn lớn tiếng nói, đột quyết mấy chục vạn binh mã lại như thế nào, Triệu Quốc Công không cần che chở, bệ hạ cũng không cần lo lắng, thần đã dám nói này trận chiến không đánh được tất nhiên có 10 phần nắm chắc. Chư vị nếu là không phục, không ngại chúng ta đến đánh cược như thế nào. Tốt. Lô Ẩn Chi cọ một chút nhảy ra, cười nói, cái này cược, ta Phạm Dương Lô Thị tiếp. Hắn đang lo bắt không được cơ hội, nghĩ không ra Hàn Dược chính mình nhảy ra, mà lại lời nói còn nói đến tuyệt, để hoàng đế cùng trưởng Tôn Vô Kỵ đều không cách nào che chở. Tiểu tử này vẫn là tuổi trẻ a, xôi gió xôi nước quán, lần này định muốn ngươi chết đang đánh cửa cơ giữa. Lô Ẩn Chi hưng phấn ngón tay đều đang phát run, ánh mắt không ngừng liếc nhìn thế ra bên trong người, ra hiệu tất cả mọi người đi ra ứng cược đem chuyện này đập thật. Rất nhanh, lại có mấy nhà đứng ra. Chương 125, luôn có mắt không mở muốn tìm chết. Lại là một trận kinh thiên hào đổ. Thế ra mọi người mài đao xoèn xoẹn, Hàn Dược cũng cảm thấy đã tính trước. Vương Khuê lao đầu không tại, Lô Ẩn Chi nhảy ra nói, đã muốn cược thì cược lớn một chút, việc này liên quan đến quốc gia triều đình, Kính Dương Hầu chỉ cần lấy tước vị làm chú, nếu là ngươi thua liền muốn phế tước vị. Hàn Dược cười ha ha một tiếng, nói, rất tốt. Chẳng qua đánh cược dù sao cũng phải có qua có lại, ta cái này hầu tước chi vị tuy nhiên không cao, nhưng cũng là cầm công lao đổi lấy. Tướng quân bách chiến chết, còn không thể phong tước, các ngươi lấy cái gì đến cùng ta đánh cược nếu là tiền đặt cược không xứng không thể được. Chúng ta áp đất ngay. Lô Ẩn Chi tự nhận chắc thắng không thua, ý cười sầm sầm nói, từ xưa có nói, biên cương nát đất mịch phong hầu, đất ngay là cùng tức vị ngang nhau chi vật, Kính Dương Hầu nghĩ như thế nào? Cực. Hàn Dược cánh tay vung lên, thản nhiên nói, ta phong Huyền Nam thời điểm triều đình thưởng 300 mẫu đất, phong hầu ra lúc bệ hạ lại truy phong 500, cộng lại tổng cộng 800 mẫu tức điển. Chỉ muốn các ngươi mỗi một nhà cũng xuất ra 800 mẫu đất khế, chúng ta cái này đánh cược liền coi như thành. Lô Ẩn Chi nóng lòng ngồi vững đánh cược, hắn cũng không đi suy nghĩ sâu xa làm như vậy kỳ thực Hàn Dược chiếm lợi lớn. Hàn Dược thua chỉ là thua mất hầu tước, thắng sẽ phải thắng mấy nhà đất ngay. Chẳng qua Lô Ẩn Chi dù sao cũng là hào môn đại tộc tộc trưởng, cuộc đời am hiểu nhất cũng là âm mưu quỷ kế, hắn cùng người khác thế gia thương lượng một phen, rất nhanh xác lập tiền đặt cược đất đai vị trí. Hàn Dược nghiêng thai nghe xong thiếu chút nữa ngất đi, những thứ này cậu tạp chủng xác thực mỗi nhà xuất ra 800 mẫu đất, chẳng qua tất cả đều tại xa xôi bắc phương. Chẳng những cùng đột quyết giáp giới thậm chí còn tại nhạn môn quan bên ngoài. Chư vị quả nhiên không hổ là toái cốt an tùy thế gia, loại này tiền đặt cược cũng có mặt lấy ra. Hàn Dược chào phúng một câu, trên mặt hắn cố ý giả ra tức giận chi sắc, cả giận nói, đất ngai khoảng cách quá xa, giá trị kém xa tít tắp trung nguyên, ta yêu cầu thêm đến 1.000 mẫu đền bù tổn thất. Có thể. Lô Ẩn Chi hừ một tiếng, hắn hết lòng tin theo Hàn Dược thất bại, dù sao người đột quyết đại quân đã tiếp cận, hiện lợi khả hãn mài đao xoèn xoèn. Trận này trận chiến làm sao có thể không đánh được. Phong Huyền Linh là đại đường thủ phụ, lao đầu cười híp mắt lấy ra một tờ giấy, nói, tới tới tới, nói miệng không bằng chứng, ra chữ làm chứng, Kính Dương Hầu ngươi trên giấy viết tự nguyện lấy tước vị làm cược, các vị thế gia đồng nghiệp cũng cần đem thổ vị trí mẫu số ghi chú rõ. Hàn Dược gật gật đầu, tiến lên gọn gàng viết xong đồ ước, hắn quay đầu nhìn một chút Lý Thế Dân, cười đùa nói, làm phiền bệ hạ ngài cho làm chứng a, thần tuy nhiên cùng thế gia mọi người lập đồ ước. Chẳng qua những người này đều dựa vào sổ sách ma bệnh, tờ giấy này sợ là không có gì ước thúc lực. Lý Thế Dân cười một tiếng, lạnh nhạt nói, nếu ngươi thắng, chấm giúp ngươi thu nợ. Đây cũng là ủng hộ, Lô Ẩn Chi cùng thế gia chúng người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều có chút không dễ nhìn. Kỳ thực bọn họ còn có một việc không có nghĩ rõ ràng, Hoàng đế sở dĩ không có ngăn cản Hàn Dược đánh cược, đó là bởi vì tước vị trong mắt hắn không đáng tiền. Coi như Hàn Dược thua lại như thế nào, Hoàng đế vài phút liền có thể kiếm cơ cho phong trở về. Chấm xem các ngươi cả ngày săn ngỗng, hôm nay liền bị mổ mắt, lần này nhất định phải để cho các ngươi ăn người cầm thua thiệt. Lý Thế Dân trong lòng hừ khẽ, hắn đã nghĩ kỹ, nếu như Hàn Dược thua bị phế tước vị, hắn lập tức liền trở mặt truy phong, chắc hẳn đến lúc đó thế gia sắc mặt sẽ rất là đặc sắc. Chẳng qua hắn đắc ý không có tiếp tục quá lâu, sau một khắc chỉ thấy thế gia bên trong có nhân nhảy ra kêu gào nói, thần coi là Kính Dương Hầu vẹn vẹn lấy tước vị làm cược không ổn, lần này đổ ước dù sao liên quan đến quá lớn. Kính Dương Hầu tuyên bố chiến tranh không đánh được, nhưng mà người đột quyết đã binh lâm thành hạ, nếu là sai lầm của hắn phán đoán bị bệ hạ áp dụng, một cái không tốt liền muốn hại nước hại dân. Thần coi là Kính Dương hầu cần phải lấy tánh mạng làm cược, nếu là hắn thua làm đánh xuống Tử Lao, Lâm Thu hỏi trảm. Này người tự giác trong lời có ý sâu xa, Dương Dương đắc ý nhìn quanh Sinh Hùng. Lô Ẩn Chi một mặt hoảng hốt, còn lại thế gia bên trong người cũng đầy mặt một bức, sau cùng phát hiện nhảy ra này người đúng là Triệu quận Lý thị Lý Bắc Nhiên, trước kia một mực ở địa phương làm quan, gần nhất mới bị thế gia đồng loạt phát lực điều đến triều đình, nghĩ không ra mới tới thì làm trò cười. Lô Ẩn Chi rất muốn lôi kéo hắn cười khổ một câu, huynh đệ tỉnh đi, giết một cái hầu ra việc này chúng ta cũng nghĩ, nhưng ngươi phương pháp kia không đúng. Vi thần người làm phỏng đoán thượng ý, tuy nói thiên hạ là hoàng tộc cùng thế gia cộng trị, nhưng là dù sao người ta hoàng đế mới là lão đại, ngươi cũng không nhìn một chút bệ hạ đối với Kính Dương hầu cỡ nào thiên vị, nói thẳng giết người loại lời này ngươi cũng dám nói, thật coi thế gia có thể bức bách hoàng đế sao? Tất cả mọi người là tại lẫn nhau thỏa hiệp mà thôi, vạch mặt đối với người nào cũng không tốt. Đáng tiếc Lô Ẩn Chi lời nói này chỉ là ở trong lòng nói một chút, bên kia Lý Bắc Nhiên vẫn không dứt tiếng thả của nôn, thúc giục Hàn Dược lập xuống đổ ước lấy mệnh đem cược. Lý Thế Dân sắc mặt dần dần phát xanh, trong lòng có một cỗ tà hỏa chậm rãi dâng lên, ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn qua Lý Bắc Nhiên, thấy thế nào cảm giác đối phương đầu không vừa mắt, cắn răng thầm nghĩ, rất tốt, muốn động con của ta, chấm trước hái đầu của ngươi. Trường Tôn Vô Kỵ đồng dạng sắc mặt rất khó coi, gia hỏa này xảo trá xấu bụng, hắn lặng lẽ đi đến Lý Bắc mặc dù về sau, thừa dịp đối phương không chú ý mãnh liệt lại chính là một chân, trực tiếp đạp Lý Bắc Nhiên một cái chó gầm phân. Ngay trước hoàng đế mặt đánh người, Trường Tôn Vô Kỵ lại phảng phất không để ý, hắn bỗng nhiên há miệng ngáp một cái, con mắt híp lại nửa tỉnh hướng mọi người nói, à, lão phu đi như thế nào đến trong đại trướng, làm xấu, khẳng định là mộng du lại phạm. Ai, nhân một khi cao tuổi lại dễ dàng mệt ra rời, vừa rồi đứng đấy vậy mà ngủ. Ngươi có thể dẹp đi đi. Lô Ẩn Chi bọn người đồng loạt trợn mắt chừng một cái, Trường Tôn Vô Kỵ năm nay 50 tuổi cũng chưa tới, văn thần bên trong thuộc hắn nhất là Long Tinh Hổ Mãnh, nói hắn cao tuổi dễ dàng mệt ra rời thuần túy là nói mò. Mặc dù mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng là người ta Trưởng Tôn Vô Kỵ đầy đủ vô sỉ a, hắn đem Lý Bắc Nhiên đá về sau chân liền không có nâng lên, một mực hung hăng giẫm lên tay của đối phương đầu ngón tay. Thẳng đến nghe thấy răng rắc vài tiếng giòn vang, Trưởng Tôn Vô Kỵ mới mắt lườm một cái, phảng phất vừa mới phát hiện Lý Bắc Nhiên, kỳ quái hỏi, à, nằm trên đất là thu được không sai huynh đi, ngươi cũng mệt rã rời sao? Nơi này chính là Trung Quân Đại Trướng, bệ hạ đang ở tụ tập dân chúng nghị sự ngươi lại ngủ. Ai, cái này cũng khó trách. Ngươi mới từ địa phương trải qua đến, không hiểu cái gì gọi là quân chức thất lễ, đây chính là đáng chết đại tội. Hắn nói chuyện lạnh nhạt, lại đem một cái chết chữ cắn đến cực nặng, Lý Thế Dân mắt hổ lóe lên, mượn cơ hội nổi giận nói, lớn mật, Trung Quân đại trướng cũng dám mê man, kéo xuống, chặt. Một đội hổ lang giáp sĩ ầm vang mà đến, kéo lên còn có đang mơ hồ bên trong Lý Bắc Nhiên thì đi ra ngoài, Lô Ẩn Chi bọn người sắc mặt kịch biến, muốn mở miệng ngăn cản, lại bị một cái người khôn khéo lặng yên giữ chặt, thấp giọng nói, đây không phải tại hướng đường, là trong quân đội, bệ hạ dùng chính là quân lệnh. Lô Ẩn Chi nao nao, lập tức thở dài lên tiếng, biết Lý Bắc nhưng lệnh không cứu lại được tới. Lý Thế Dân như tại trên triều đình hạ lệnh giết người cái kia thuộc về hoàng mệnh có thể trình lên khuyên ngăn, nhưng là quân lệnh không được, quân lệnh như sơn, lời ra tất thực hiện, coi như mệnh lệnh lầm người cũng phải giết. Trường Tôn Vô Kỵ không hổ là Lý Thế Dân lớn nhất thân mật thần tử, hắn chỉ bất quá đi ra thoảng qua tiểu kế, hoàng đế lập tức thì lấy xuống một khỏa chướng mắt đầu. Võ tướng bên kia có nhân nhẹ nhàng kéo một phát Trình Giảo Kim, hạ giọng nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ lao hồ ly này hôm nay có chút không đúng à, ngươi nhìn hắn bộ này tư thế rõ ràng là tại bao che cho con, cái kia Kính Dương hầu không phải ngươi con nuôi sao, lúc nào cùng lao hồ ly này có giao tình. Trình Giảo Kim hát một tiếng, hắn nhìn một chút cái này võ tướng, đồng nhiên đưa tay nắm quyền hung hăng cũng là một chút, trực tiếp đánh đối phương một mắt đen ngòm, lao Trình một bên đánh còn vừa hùng hùng hổ hổ, nói, ăn no căng lấy sao ai bảo ngươi đến ồn ào. Trường Tôn Vô Kỵ che chở Hàn Dược loại sự tình này cũng là ngươi có thể hỏi, dẫn ra hoàng gia sự tình làm sao bây giờ đều là theo chân bệ hạ bao nhiêu năm lão nhân, làm sao não tử vẫn là sẽ không chuyển biến, để chó ăn không được. Lao Trình đối với cái này đồng bào chính trị khíu giác khịt mũi coi thường. Chương 126, Hoàng đế lại giết một nhân. Xử lý Lý Bắc Nhiên, không có người lại ngại hoàng đế mắt, thế ra mọi người tuy nhiên đau lòng, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Lô Ẩn Chi rất sợ đêm dài lắm ngộng. Trực tiếp xuất lĩnh mọi người đem đổ ước viết xong, ngũ tính thất gia trừ cùng Thái Nguyên Lý Thị không có tham gia, cùng sở hữu 6 nhà cùng Hàn Dược đánh cược. Ứng Hàn Dược yêu cầu, mỗi nhà đều ra 1.000 mẫu đất, cộng lại cũng là trọn vẹn 6.000 mẫu, đây chính là vô cùng lớn một bút tài phú. Đổ ước đã lập, Phong Huyền Linh tự mình đem trang giấy thu hồi, Lão đầu cười tủm tỉm nói, lần này đánh cược có thể tính kinh thiên, một phương dùng hầu tức làm chú, một phương áp 6.000 mẫu ruộng tốt. Tuy nhiên trước mắt xem ra thế ra một phương phần thắng hơi lớn, nhưng là lão phu trong lòng là hy vọng Kính Dương hầu có thể thắng. Không vì cái gì khác chỉ vì có thể thiếu một cuộc chiến tranh, bách tính không nhận họa loạn nỗi khổ, ta đại đường cũng có thể tranh thủ cơ hội thở dốc. Lô Ẩn Chi sắc mặt có chút không dễ nhìn, Phòng Huyền Linh là đại đường thủ phụ, lục bộ văn thần chi thủ khí chẳng cũng không phải đùa giỡn, thế ra không sợ võ tướng sợ văn thần, bởi vì văn thần nắm giữ tiếng nói, gây gấp thủ đoạn gì đều dùng đạt được. Triệu quận Lý thị tộc trưởng Lý Bắc Vân vượt qua đám người ra, hắn hướng về phía Phòng Huyền Linh chắp tay một cái, thản nhiên nói, Phòng đem buồn yêu thiên nhân, trong lòng đăm chiêu suy nghĩ quả thực để cho chúng ta bội phục. Chẳng qua thế sự vô thường từ trước đến nay không thể thỏa mãn nhân niềm vui tốt, ta thế gia cũng có lương tâm, cũng không hy vọng chiến tranh, nhưng là hy vọng không thể thay đổi hiện thực, người đột quyết dù sao đến. Hắn nói đến đây có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia âm độc, nhìn về phía Hàn Dược nói, Kính Dương hầu, bây giờ đổ ước đã lập. Ngươi phát hạ kinh thiên ngữ điệu, nói là người đột quyết sẽ không xâm lấn, hiện ở tại chúng ta nghiêng thai cũng nghe, không biết ngươi có gì ngôn luận lấy bảo tan này nhân trong lúc nói chuyện liền cho Hàn Dược thiết trí một cái bẫy. Tộc khác bên trong Lý Bắc Nhiên vừa bị Lý Thế Dân chặn, nếu bàn về mọi người tại đây người nào cừu hận nhất Hàn Dược, tự nhiên là cái này Triệu quận Lý thị không thể nghi ngờ. Đáng tiếc Hàn Dược không phải đứng ốc, căn bản thì không lên hắn làm, cười nhạt nói, ta cũng không có nói người đột quyết sẽ không xâm lấn, ta nói chính là trận chiến này không đánh được. Vị lão đại này nhân tốt âm trầm tâm cơ, tiện tay thì cho người ta gài bẫy, tại hạ không thể không nói một tiếng bội phục. Lý Bắc Vân hừ một tiếng, trầm mặt không nói thêm gì nữa. Vừa rồi hắn cố ý bẻ cong Hàn Dược nói là người đột quyết sẽ không xâm lấn, nhưng là đột quyết đại quân đã đến Trường An trong vòng trăm dặm, nếu như Hàn Dược không cho phản bác, hắn liền có thể nắm lấy chuyện này làm mưu đồ lớn, tiến tới xuyên tạc đổ ước Đường Vân để Hàn Dược thua trận. Trường Tôn Vô Kỵ bỗng nhiên lên tiếng đối với Hàn Dược nói, tiểu tử không muốn tại cùng nhân đấu miệng, chúng ta những người này trải qua triều đình khảo nghiệm, từng cái đều là không biết xấu hổ lão hồ ly, ngươi liền có lý cũng cùng hắn nói không rõ. Bệ hạ đang chờ ngươi góp lời. Ngươi chuyên tâm kể ra chiến cục sự tình liền có thể, người nào như còn dám sử dụng thủ đoạn hãm hại ngươi, lão phu cái thứ nhất cùng hắn qua tay. Lời này nói rõ cũng là tại ủng hộ, Trường Tôn Vô Kỵ thân cư hộ bộ thượng thư chi vị, đồng thời còn là hoàng đế anh vợ, có hắn ra mặt làm ra cảnh cáo, thế ra mọi người quả nhiên không nói thêm gì nữa. Lý Bắc Vân hơi biến sắc mặt, hắn đã từng ăn rồi Trường Tôn Vô Kỵ thua thiệt, nghe vậy một mặt hậm hực đi trở về qua, đối với Hàn Dược phẫn hận càng dày đặc hơn mấy phần. Hàn Dược hiện tại có thể không tâm tình bận tâm Lý Bắc Vân, hắn chắp tay đối với Lý Thế Dân thi lễ, sau đó lại nhìn xem trong đại trướng mọi người, thản nhiên nói, vậy hạ, thần sở dĩ dám nói trận này trận chiến không đánh được nguyên nhân có ba, không phải là thiếu niên khinh cuồng phát ngôn bừa bãi, mà chính là căn cứ La tướng quân dò xét đến cục thế phân tích mà ra. Nô! Nghe ngươi nói như vậy, trong này còn có tình nhi công lao đi. Lý Thế Dân ánh mắt sáng ngời nhìn lấy hắn, một mặt ý vị sâu xa ý cười. Trường Tôn Vô Kỵ hơi vớt sợi râu. Ánh mắt nhẹ nhàng đánh giá La Tĩnh Nhi, một bên nhìn một bên chậm rãi gật đầu. Trinh Giảo Kim thì là cười ha ha, rắc bên cạnh Tần Quỳnh nói, nhị ca ngươi nhìn, tiểu tử này cũng là cái tình chủng, tương lai khẳng định đau nàng dâu, không bằng sớm một chút tìm cái thời gian liền để Tĩnh Nhi gả đi. Cút mẹ mày đi. Tần Quỳnh một chân đem hắn đá văng ra, hung hăng chầm chầm nhất nhãn Hàn Dược, trong lòng có chút bất mãn. Làm cậu đều hy vọng cháu gái có thể gả người tốt, Hàn Dược ở trong mắt hắn là cái láo cá hư tiểu tử. Hoàng đế đùa nghịch cũng liền thôi, Trình Giảo Kim cũng dám đổ dầu vào lửa. Còn muốn để thân, lão phu đánh không chết ngươi. Hàn Dược tăng háng một cái, hắn bản ý là muốn đem công lao giao cho La Tĩnh Nhi, nào biết bị hoàng đế đánh thú lại thêm lão Trình hung hăng càng quái, nhất thời có chút khống chế không nổi. Chẳng qua việc đã đến nước này, duy có thể nâng cao ra đầu gượng trống, hắn nhìn thẳng Lý Thế Dân nói, không tệ, sắp thực phải nhớ La tướng quân đại công, nếu không có nàng dò xét đến đột quyết đại quân động tĩnh. Ta cũng không làm được chính xác chiến cục phân tích. Kính Dương hầu hiện tại khoe thành tích nói còn quá sớm đi, ngươi vẫn là trước tiên nói một chút chiến cục sự tình, nếu là thật sự có thể để cho chúng ta tâm phục khẩu phục, đồng thời cục thế cũng xác thực như ngươi phân tích như vậy hướng đi, đến lúc đó nhắc lại công lao cũng không muộn. Thế ra mọi người nhịn không được, lần nữa có nhân lên tiếng. Tốt, ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Hàn Dược hơi hơi cười khẽ, hắn sửa sang một chút suy nghĩ, thản nhiên nói, ta nói chiến tranh không đánh được nguyên nhân có ba. Nó một là người đột quyết một mình xâm nhập hậu cần không đủ, đại hình chiến dịch đồng dạng lề mề, nếu như hiệt lợi thật muốn đánh, chúng ta kéo đều có thể kéo chết hắn. Hừ, người đột quyết đều là kỵ binh, đối với hậu cần ỷ lại không giống ta đại đường nghiêm trọng, mà lại bọn họ từ trước đến nay là lấy chiến dưỡng chiến, ngươi cái này suy luận không đủ làm bằng. Cái kia lúc trước. Hàn Dược cười một tiếng, hắn nhìn xem đưa ra dị nghị người, phát hiện lại là võ tướng bên kia, trên mặt nao nao, lập tức đối với hắn giải thích nói, trước kia đột quyết xâm lấn Trung Nguyên có thể lấy chiến dưỡng chiến, nhưng là lần này bọn họ nghĩ cũng đừng nghĩ. Trước đó không lâu ta hướng bệ hạ kính hiến kiên thanh bích ra kê sách, chúng ta đại đường bách tính sớm đã thiêu hủy thôn trang dọn đi lương thực, từ Nhạn Môn Quan đến Trường An đoạn đường này chỉnh một chút mấy trăm dặm, người đột quyết căn bản không giành được nhiều ít vật tư. La Tĩnh Nhi tướng quân đã xác minh, hiện lợi trong quân chỉ có 5 ngày tổ lương, gấp đầy đủ bọn họ về đồ sử dụng. Thế nhưng là bọn họ vẫn còn đang hướng Trường An tới gần, cũng không có rút quân dấu hiệu. Hàn Dược suy cười ra tiếng, một mặt lạnh nhạt nói, chó giữ đi ra ngoài, cũng nên lấy điểm chỗ tốt mới có thể trở về, thì nhìn bệ hạ có bỏ được hay không. Lý Thế Dân cười ha ha, nói, chấm làm sao không bỏ cái kia hiệt lợi cũng coi như nhất thời chi hùng, hắn ngàn dặm xa xôi đến ta Trường An, cái này lộ phí chấm luôn luôn muốn xuất một điểm. Ngay vào lúc này, đông nhiên thế gia giữa nhảy ra một người, mặt mũi tràn đầy tái nhợt giận chỉ Hàn Dược nói, nguyên lai kiên thanh bích giã kê sách là ngươi hiến cho bệ hạ, kính Dương Hầu, ta thế gia cùng ngươi có gì thủ, vậy mà như thế hại người. Này ngươi là Thái Nguyên Lý Thị xuất thân, hắn quay đầu hướng về phía Lý Thế Dân tố cáo, bệ hạ à. Thần muốn tham kính Dương Hầu dụng ý khó dò thiết kế hại người, hắn một kế kiên thanh bích giã không có đưa đến bao lớn hiệu quả, lại hại khổ chúng ta thế gia. Những bách tính đó đều là nghèo rất mùng tơi người, phong ốc của bọn hắn đốt cùng không đốt có quan hệ gì, lưu lại để người đột quyết đoạt chính là. Nếu có bọn họ ngăn cản, người đột quyết cũng không thành cướp đoạt ta thế gia. Hắn phẫn nộ nhìn lấy Hàn Dược, quay đầu lại đối Lý Thế Dân khóc thét, đáng thương ta Thái Nguyên Lý Thị chuyển thừa mấy trăm năm, đơn giản là kính Dương Hầu kiên thanh bích giã kê sách quá mức ngon độc. Cái kia người đột quyết không giành được lương thực, hiện lợi tự mình dẫn đại quân đánh bất ngờ ta Lý Thị Thái Nguyên tộc địa, đồ đao giơ lên cao cao, đầu người phấn khởi rơi xuống, mãn tộc bị giết đến tận ngàn ngụm, lương thực bị cướp mấy vạn gánh. Thần hận a, xin bệ hạ trị kính Dương Hầu chi tội, lấy an ủi tộc ta đột tử thân nhân. Lý Thế Dân sắc mặt tái nhợt, lửa giận từ từ đứa ra, chỉ hắn quát to, ngươi còn có mặt mũi nói chấm hạ lệnh kiên thanh bích ra chính là thời gian chiến tranh chi mệnh, từ Nhạn Môn Quan đến Trường An đều muốn chấp hành. Ta đại đường bách tính hạng gì khốn cùng, trong nhà cơ hồ không có lương thực qua đêm, bọn họ còn có thể nhịn đau thiêu hủy phòng ốc ly biệt quê hương, hết lần này tới lần khác các ngươi những thứ này cự phú nhà không bỏ được vứt bỏ. Ngươi còn dám tham kính Dương Hầu hại người, chấm trước muốn trị các ngươi vì người đột quyết cung cấp quân lương chi tội, có ai không, bắt hắn cho ta kéo ra ngoài chặt. Hai đội hổ lang giáp sĩ chen chúc tiến đến, một chân đá ngã lăn này người, kéo như chó chết sách đi ra ngoài. Không lâu liền nghe nói bên ngoài một tiếng hét thảm. Đao phủ ra thân, đầu người rơi xuống đất không thể nghi ngờ. Cái này đã là đêm nay giết người thứ hai, Lý Thế Dân vẫn sắc mặt tái nhợt nổi giận không ngừng, thế ra mọi người câm như hến, nhất thời lại không có người dám ra đây nói chuyện. Kính Dương Hầu ngươi nói. Lý Thế Dân hét lớn một tiếng, nộ khí sinh sinh nói, chấm nhìn còn có ai dám ồn ào, hết thể kéo ra ngoài chém đầu. Thân trong quân đội, hoàng mệnh biến thành quân lệnh, Lý Thế Dân rất lâu không có hưởng thụ loại này không người dám khuyên can sảng khoái cảm giác, nhất thời hăng hái. Nhìn Hàn Dược càng phát ra thuận mắt. Hàn Dược ho nhẹ một tiếng, chậm rãi bắt đầu nói cái nguyên nhân thứ hai. Chương 127, sinh con làm như kính Dương Hầu. Bệ hạ, cái thứ hai chế ước hiệt lợi không dám đánh trận chiến này nhân tố là nhân tâm. Ngài cùng chư vị đem quân đều là quân sự đại gia, hẳn phải biết ngang nhau quân lực phía dưới tác chiến dựa vào là sĩ khí, cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, quân đội một khi khí thế như hồng, vài trăm người cũng dám đuổi theo trên vạn người đánh. Năm đó bệ hạ lấy 3.500 huyền giáp quân đại phá đầu kiến Đức 10 vạn tinh binh, cũng là bởi vì ngài xung phong đi đầu một ngựa đi đầu, quân đội sĩ khí lên, cho nên mới có thể đại thắng. Việc này là Lý Thế Dân cuộc đời đắc ý cử chỉ, hoàng đế cười ha ha, mặt mày hớn hở nói, tiểu tử lời nói này có lý, chấm lúc trước dẫn binh xung trận, xác thực có mấy phần không thành công liền chết quyết tâm. A ha ha ha, đương nhiên cũng là các tướng sĩ anh dũng giết địch, cho nên mới có thể nhất chiến đóng đô Hà Bắc. Bên cạnh một viên đại tướng nhíu mày nói, bệ hạ lúc trước dùng chính là trảm thủ chi thuật, ỷ vào huyền giáp quân đều là kỵ binh mà đầu kiến Đức tất cả đều là bộ tốt, cho nên mới có thể bay thẳng đối phương quân trận đại hoạch toàn thắng. Nhưng là lần này có chỗ khác biệt, người đột quyết chẳng những tất cả đều là kỵ binh, mà lại quân lực cũng viễn siêu chúng ta. Ta đại đường có thể điều động binh mã chỉ có 4 vạn, hiện lợi đại quân lại danh sừng 100 vạn, coi như hắn là nổ sừng, chân thực sổ tự cũng có 20 vạn cưỡi. Hai phe địch ta binh lực như thế cách xa, đã không thể dùng sĩ khí tới chi phối thắng bại, bệ hạ vẫn là chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Nay ngươi thật là lớn đảm lượng, Lý Thế Dân chính là thoải mái trên đầu hắn cũng dám dội nước lạnh, Hàn Dược đối với trong quân đại tướng hơn phân nửa không quen, La Tĩnh Nhi lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, đây là anh quốc công Lý Tích, quan viên phong Tịnh Châu hành quân đại tổng quản. Nguyên lai là hắn, khó trách dám theo hoàng đế nổ đâm. Hàn Dược nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng có lưu lại ý gia hỏa này thế nhưng là cái mười phần mánh nhân, vô luận là lịch sử ghi chép vẫn là diễn nghĩa đều là nhất đẳng đại nhân vật, cuộc đời chinh chiến vô số, chính là đại đường mở rộng đất đai biên giới trọng yếu công thần. Tuy đường 18 điều hảo hán, có ít người rất biết đánh nhau, nhưng là não tử không đủ làm, cái này Lý Tích lại là cái có thể văn có thể võ xoáy tài, đại đường trong quân duy nhất có thể cùng Lý Tĩnh đánh đồng nhân vật. Hắn chính âm thầm lưu ý Lý Tích, không nghĩ đối phương cũng tìm tới hắn, nhưng gặp Lý Tích một đôi mắt hổ lóe tinh quang, trực tiếp hỏi hắn nói, Kính Dương Hầu, lão phu không biết ngươi là sao chắc chắn người đột quyết biết triệt bình, cũng không biết ngươi là sao tin tưởng vững chắc chiến tranh không đánh được, nếu như chỉ là phía trước những thứ này phân tích cái kia không đủ. Hậu cần cũng được, sĩ khí cũng được, những thứ này đều không phải là chi phối chiến cuộc nhân tố trọng yếu. Nếu ta là lãnh binh đại tướng, một khi binh lực viễn siêu đối thủ, ta liều mạng cũng phải tử chiến một lần, bởi vì một lần liền có thể phá tan địch nhân. Đây mới thực là quân sự đại gia, chẳng những mưu tính sâu xa, mà lại hiểu được đổi vị suy nghĩ. Hàn Dược đối với hắn sinh lòng kính nể, chẳng qua hắn cũng là không chịu thua tính cách, mỉm cười nói, anh quốc công nói có lý, nhưng là ngài cứ yên tâm. Trừ phi cái kia Hiệt Lợi Khả Hãn là người điên, bằng không hắn tuyệt sẽ không liều mạng tử chiến. Nô, cái này nhưng vì sao Lý Tích ánh mắt sáng ngời, một mặt điều tra chi sắc. Bởi vì đột quyết cùng chúng ta văn minh khác biệt. Hàn Dược liếc hắn một cái, cười nhạt nói, Trung Nguyên là nông canh dân tộc, từ xưa thì thừa hành trung ương tập quyền chính sách, hoàng đế tuy không nói nhất ngôn cửu đỉnh, lại có thể bảo chứng quân lệnh thượng truyền hạ đạt. Ta đại đường nhất là như thế, vậy hạ xem như khai quốc chi quân, các tướng sĩ cũng công chung thể nước. Như thế trên dưới một lòng, mấy vạn binh mã giống như một người, chiến lực không thể lấy sổ tự phán đoán suy luận. Lý Tích chậm rãi gật đầu, nói, lời ấy cũng là có lý, ngươi nói tiếp, người đột quyết lại là loại nào tình hình. Đột quyết là du mục văn minh, lấy bộ tộc mà cư, truy đuổi cây rong mà định ra, thời gian chiến tranh tụ cùng một chỗ, chiến hậu mỗi người chia tán. Cuộc sống như vậy tập tính nhất định bọn họ không có lực ngưng tụ, chẳng những không có lực ngưng tụ, rất nhiều bộ tộc ở giữa thậm chí còn có huyết hải thâm cứu. Thì tính sao? Lý Tích ánh mắt chớp lên, nghi ngờ nói, ngươi cũng nói người đột quyết là chiến hậu mới phân tán, hiện tại dù sao cũng là thời gian chiến tranh. Lão phu từng cùng người đột quyết giao thủ qua, biết do nó chủng tộc tính tốt dũng vũ, tác chiến lên hung hãn không sợ chết, thì coi như bọn họ lực ngưng tụ không bằng ta đại đường, nhưng là người ta binh lực đủ chiến lực cường, trận chiến này chúng ta thua mặt vẫn rất lớn. Hắn luận sự, tuyệt không phải cố ý tìm Hàn Dược phiền phức, chỗ đề ý gặp tất cả đều là có tính nhắm vào chi ngôn. Cũng may Hàn Dược sớm đã tính trước kỹ càng, mỉm cười nói, vấn đề này tại hạ đã suy nghĩ đã lâu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đem nó phân loại làm không ngại. Anh quốc công hẳn là cũng biết, trước đó không lâu bệ hạ điều động vô số mật điệp xâm nhập Thảo Nguyên, tản vào mỗi cái bộ lạc châm ngòi ly gián. Người đột quyết hết lòng tin theo thần Phật, chúng ta liền từ thần Phật tới tay, lời đồn đã giải 7-8 ngày lâu, như ta đoán không lầm, bây giờ đột quyết đại quân bên trong chỉ sợ đã là loạn tượng mọc thành bụi. Mỗi cái bộ tộc chiến sĩ lẫn nhau căm thù. Một hồi ta giẫm ngươi đặt chân, một hồi ngươi đánh ta nhất quyền, tuy nhiên có hy. Tê lợi đè ép không đến mức rút đao khiêu chiến, nhưng là mùi thuốc súng khẳng định mười phần. Mùi thuốc súng, đó là cái gì? Lý Tích khẽ như mày, lúc trước Hàn Dược nói tới nông canh văn minh, du mục văn minh những thứ này từ mắt hắn còn có thể đoán ra ý tứ, cái này mùi thuốc súng từ ngữ tại đường triều có thể là tuyệt đối không, mặc cho hắn suy nghĩ nát óc cũng không biết ý gì. Hàn Dược cười ha ha một tiếng, nói, mùi thuốc súng cái từ này là ta mới sáng tạo ra, ngài cũng biết ta vừa mới tạo ra một loại lợi khí, bị bệ hạ tự mình mệnh danh là Uy Vũ Đại Tướng Quân Pháo. Cái kia đại pháo là sao mãnh liệt như lôi đỉnh cũng là bởi vì bổ sung hỏa dược mới có thể nổ tung, tại hạ như thế giải thích, không biết anh quốc công thế nhưng là hiểu. Lao phu minh bạch. Lý Tích chậm rãi gật đầu, ôn thanh nói, ngươi đây là hình dung người đột quyết lẫn nhau ở giữa có địch ý mãnh liệt cùng kịch liệt xung đột, tựa như hỏa dược lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung một dạng. Có đúng hay không? Đúng là như thế. Hàn Dược nhún nhún vai, cười hỏi, anh quốc công hiện tại còn có lo lắng người đột quyết hữu tâm tác chiến sao? Cái kia Hiệt Lợi có thể ngăn chặn trong quân loạn tượng đã tính toán thủ đoạn bất phàm, muốn ra roi bộ tướng vì hắn bán mạng tác chiến, à, ta đoán chừng chính hắn đều không có lòng tin này. Lý Tích rốt cục mặt giãn ra mà cười, đồng nhiên thân thủ nhất chỉ Hàn Dược, quay đầu đối với Lý Thế Dân ý vị thâm trường nói, bệ hạ, năm đó Tam Quốc loạn chiến. Có Tào A Man từng phát ra sinh con làm như tôn trọng như cảm giác hái, lời này danh truyền thiên cổ, từ trước đến nay làm người chỗ tôn sùng. Thần xem Kính Dương Hầu ngôn hành cử chỉ, có thể tính cả là tuổi trẻ tuấn ngạ. Cái gọi là thiếu niên kỳ tài trời sinh thần tú, hai tử như vậy chỉnh chi tiết cũng không có tư cách làm hắn chan nuôi, bệ hạ sao không bắt trước Tam Quốc Tào A-man, cũng phát một câu sinh con làm như Kính Dương Hầu cảm giác khái như thế nào. Cái này đúng là muốn khuyên Lý Thế Dân nhận làm con thừa tự Hàn Dược vì tử. Thế ra chúng người đưa mắt nhìn nhau, Triệu quận Lý thị tộc trưởng Lý Bắc Vân lớn tiếng phản đối nói, không thể không có thể, từ xưa hoàng quyền nhiều loạn sự tình, bây giờ thái tử bệ hạ đã dần dần lớn lên, nếu là bệ hạ lại thu một nông hộ xuất thân tiểu nhi vì tử, không nói trước từ xấu ra môn, liền nói hắn phong tứ nên như thế nào định Kính Dương Hầu lập tức liền muốn cập quan, thái tử lại không đến 14, thân tử yếu con riêng cường, đây là vong quốc cử chỉ, thần có chết cũng sẽ không tán đồng. Vậy ngươi phải đi chết. Hoàng đế vẫn không nói gì, Trình Giảo Kim trực tiếp nhảy ra, hướng về phía Lý Bắc Vân tức miệng mắng to, ngươi là cái thá gì, bệ hạ có thu hay không tử cũng là ngươi có thể chi phối, thật coi cổ mình rất cứng. Tin hay không Lão Trình hiện tại liền đem đầu ngươi vặn xuống tới làm cái bô. Lão Trình rất khôn khéo, tuy nhiên Lý Tích đề nghị để hắn không hề làm Hàn Dược chan nuôi, nhưng là Trình Sử Mặc thế nhưng là theo Hàn Dược kết bái huynh đệ, một khi hoàng đế nhận làm con thừa tự Hàn Dược vì tử, phần này hương hỏa chi tình có thể không được. Coi như hắn Trình Giảo Kim chết, ngày sau Trình Sử Mặc cũng có Hàn Dược cái này hoàng tộc tiếp tục chiếu cố. Cái gì là nhận làm con thừa tự, nhận làm con thừa tự cùng thu con nuôi khác biệt, con nuôi có thể tùy tiện thu. Nhưng là con riêng lại là có thể trực tiếp ghi vào gia phả đại sự, đãi ngộ cùng con trai trưởng không có khác biệt. Nếu như Lý Thế Dân nhận làm con thừa tự Hàn Dược vi tử, Lý Thừa Cản tại gia phả trên cũng chỉ có thể hàng thứ hai, Hàn Dược mới là nổi tiếng trưởng tử. Trưởng tử, đây chính là có cơ hội truyền quốc ca. Lao Trình trong lòng một trận hỏa nhiệt, hắn cùng trưởng tôn vô kỵ chính là Lý Thế Dân tuyệt đối tâm phúc, người khác có lẽ không biết Hàn Dược thân thế, nhưng là Lao Trình lòng dạ biết rõ. Năm đó cái kia một trận bí ẩn thẳng lệnh trưởng tôn hoàng hậu cực kỳ bi thương, lúc ấy Lao Trình nàng dâu liền bồi tại bên cạnh hoàng hậu. Chuyện này Lao Phu nói cái gì cũng phải thúc đẩy. Bệ hạ xoắn suýt khó gãy, thế ra lại tới ngăn cản, xem ra ta Lão Trình lại phải thi triển một phen phích lịch thủ đoạn. Hôn thế ma vương trong mắt sáng ngời, hắn nhìn lấy thế ra mọi người âm u cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Lý Bắc Vân trên thân, đồng nhiên liền hạ quyết định nhẫn tâm. Muốn mượn ngươi trên cổ thủ lĩnh dùng một lát. Rất lâu chưa từng giết người ngươi, tối nay lại đem chém người đầu, vì Trình ra con cái đời sau suy nghĩ, Lao Trình cho tới bây giờ còn không sợ làm ác côn. Hắn trực tiếp giơ lên Tuyên Hoa đại phủ, sát khí đằng đằng, một mặt dữ tợn. Chương 128, thần dùng đại pháo chống đỡ ngài. Ngay trước mặt hoàng đế giết người, việc này Trình Giảo Kim cũng không phải một hồi hai hồi. Ban đầu ở Ngoa Cương trại làm qua, tại Trinh Chiến Hà Bắc lúc làm qua, tại Huyền Vũ môn biến cố giữa cũng đã từng làm. Mỗi một lần Lão Trình giơ lên búa, Lý Thế Dân đều cầm ngầm đồng ý thái độ. Nhưng là lần này khác biệt, hoàng đế bỗng nhiên lôi đình nổi giận, nghiêm nghị quát to, "Trình chi tiết, ngươi dám ở châm trung quân đại doanh làm cản, chẳng lẽ muốn không chết được?" Bệ hạ Trình Giảo Kim có chút mắt trợn tròn, giơ đầu búa lên trực lăng lăng đứng ở đó, nửa ngày mới chần chờ nói, "Cái này đáng chết Lý Bắc Nhiên ngăn cản ngài thu tử, Lão Trình chém hắn, có gì sai đâu?" Đối diện Lý Bắc Nhiên sớm đã dọa đến run lẩy bẩy, hắn là ngũ đại thế gia tộc trưởng không sai. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không sợ chết. Đầy triều văn võ đều biết Trình Giảo Kim danh xưng hoàng đế sát nhân đao, làm Lao Trình giơ lên búa bén thời điểm, Lý Bắc Nhiên một lần coi là đây là Lý Thế Dân ý tứ. Còn tốt bệ hạ kịp thời lên tiếng quát bảo ngưng lại, nếu như chậm thêm một chút, nói không chừng đầu mình liền muốn dọn nhà. Lý Bắc Nhiên mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, nhân tại trước khi chết mới hiểu được sinh mệnh quý giá. Hắn đông nhiên nghĩ rõ ràng, Lý Thế Dân có thu hay không tử liên quan gì đến hắn hoàng tộc loạn càng tốt hơn. Thế ra vừa vặn từ đó mưu lợi. Bệ hạ, thần vừa rồi nhất thời hồ đồ mới nói lời phản đối nhà của ngài sự tình, bây giờ suy nghĩ một chút quả thực không đúng, thần rút về vừa rồi trình lên khuyên ngăn, Kính Dương Hầu thiếu niên kỳ tài trời sinh thần tú, bệ hạ có thể nhận làm con thừa tự chi. Cái này lại là hoàn toàn thay đổi phương hướng, từ liều mạng ngăn cản đến hết sức ủng hộ. Thế ra tất cả mọi người là trên mặt ngẩn ngơ, đa số người trong lòng thầm mắng vô sỉ, chỉ có Lô Ẩn Chi bọn người ẩn ẩn minh bạch dụng tâm của hắn. Trình Giảo Kim cười ha ha, nói, cái này mới đúng mà, bệ hạ nhận làm con thừa tự Kính Dương Hầu là vui sự tình, hoàng tộc đến một kỳ tài, triều đình nhiều cái giường cột. Lý lao đầu ngươi phải sớm nói như vậy ta Lão Trình không cần động bữa, a ha 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 bệ hạ hiện tại không có việc gì, phản đối người đã đổi giọng, thu tử một chuyện có thể tiến hành. Lý Thế Dân phất phất tay, nói, việc này chấm chưa khởi ý, cho ta suy nghĩ thật kỹ. Hắn nói đến đây nhìn một chút Hàn Dược, đông nhiên ý vị thâm trường hỏi, tiểu tử. Nếu là thật sự có một ngày như vậy, trong lòng ngươi có bằng lòng hay không không? Trong lòng ngươi có bằng lòng hay không không? Hàn Dược nao nao, hoàng đế hỏi lời này khiến người ta khó mà trả lời. Muốn nói thần không nguyện ý đi, Lý Thế Dân ưa thích thẹn quá hóa giận. Nếu nói thần rất nguyện ý đâu, ai chịu cho người làm nhi tử? Trong lòng của hắn xoắn xuýt vạn phần, trên mặt không tự chủ được liền dẫn một tia chần chờ. Lý Thế Dân là nhân vật bậc nào, hắn nhất nhãn liền xem thấu Hàn Dược tâm tình, hoàng đế khe khẽ thở dài, thản nhiên nói, chấm minh bạch. La Tĩnh Nhi có chút bận tâm, nàng lặng lẽ kéo một chút Hàn Dược, thấp giọng nói, ngươi không phải còn có cái thứ ba chiến cục nhân tố không nói sao, bệ hạ còn phải đợi lấy nghe đây. Thiếu nữ thông tuệ, nàng đây là ám chỉ Hàn Dược tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Từ xưa gần vua như gần cọp, đừng nhìn Lý Thế Dân biểu hiện rất yêu thích Hàn Dược, làm phát bực hắn chưa hẳn liền sẽ không trở mặt. Hàn Dược đồng dạng biết rõ lý do này, vội vàng tăng hắng một cái hắng giọng, thận trọng nói, bệ hạ, cái kia chế ước đột quyết thứ ba nhân tố còn có nói hay không? Giảng. Lý Thế Dân cánh tay vung lên, liên quan đến quân quốc đại sự, hắn luôn luôn đều là biết nghe lời phải. Cái thứ ba nhân tố rất đơn giản, chính là ta đại đường toàn dân chiến tranh Hàn Dược cũng không chỉ hoãn, làm phòng lại xảy ra ngoài ý muốn trực tiếp tăng tốc tốc độ nói, đọc nhấn rõ từng chữ như súng máy đồng dạng vội vàng nói, từ bệ hạ ban bố sát hồ lệnh đến nay, Tam Sơn ngũ nhạc thảo khấu nhau nhau xuống núi, cầm kiếm hành dấu vết du hiệp nhi một đường hướng bắc, dân chúng dơ lên cái quốc, trẻ con bồi xuất ra ná cao su. Địch tiếng ngã thối, địch bị ngã đả, nhân dân chiến tranh như mênh mông biển lớn, từng đợt chưa bao giờ dừng lại. Bọn họ từ Nhạn Môn quan đến Trường An một đường bố trí mai phục, thình lình thì cho địch quân một chút, thình lình thì cho địch quân một chút. Tuy nhiên giết địch không nhiều, nhưng lại để người đột quyết ê. Hiền muộn không thôi. Ban ngày gian khổ hành quân, ban đêm lơm nớp lo sợ, sợ cắm trại thời điểm liền bị đánh lén, ta đoán chừng Hiệt Lợi Khả Hãn sớm đã tâm lực lao lực quá độ. Hắn những lời này thao thao bất tuyệt, bên trong mượn dùng đời sau một vị nào đó cự nhân chiến tranh triết học, nhất là chiến tranh nhân dân như mênh mông biển lớn loại này mới lạ thuyết pháp, làm cho mọi người nghe đều là hai mắt tỏa sáng, Lý Thế Dân thật sâu lâm vào trầm tư. Bách tính chi lực thật lớn như thế, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền vậy vị bá chủ này thụ Hàn Dược dẫn đạo, vậy mà sớm nói ra hắn thiên cổ danh ngôn. Hàn Dược nhẹ nhàng nuốt ngụm nước bọt, hắn có thể mặc kệ chính mình trong lúc lơ đãng thì kích động hồ được cánh, tổ chức lời nói tiếp tục làm tổng kết phân trần phán đoán suy luận, nói, bệ hạ, từ trên tổng hợp lại, thần coi là người đột quyết sớm có lui binh tâm, bọn họ cần chỉ là một bậc thang. Cần một bậc thang Lý Thế Dân nao nao, đồng nhiên ý vị thâm trường cười một tiếng, hỏi, không biết là bậc nào bậc thang. Bồi thường, thuế cung, cùng người đột quyết ký tên minh ước. Đây là hắn cùng Lý Thế Dân sớm đã thương lượng xong, chỉ có bồi thường thuế cung, mới có thể mượn cơ hội hạ độc. Đọc truy hệ. N với HTTP, chọe đủ ạ toải trang qua ký tên minh ước một chuyện là lần đầu đưa ra, Lý Thế Dân cao mày nói, đột quyết thế lớn, quân ta thế nhỏ, ký tên minh ước sợ rằng sẽ không bình đẳng. Không có sai. Hàn Dược gật đầu tán đồng, nói, nước yếu không ngoại giao, cường quyền ra chân lý, thần coi là đàm phán thời điểm người đột quyết chắc chắn sẽ lấy thế đè người, công phu sư tử ngoạm hướng ta triều yêu cầu không thể thừa nhận chi cự ngạch vật tư. Cái kia nên như thế nào giải quyết đâu? Hàn Dược mỉm cười, nói, bệ hạ dễ thân dẫn binh mã đến vị thủy cầu tạm, nơi đó địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công, không sợ người đột quyết lâm thời đổi ý tiến công. Sau đó lại bắt trước Tam Quốc thời điểm nổ binh chi pháp. Tại vị thủy bên bờ trong rừng cây lắp đặt nhiều cờ xí, lấy đuôi ngựa buộc nhánh cây dơ lên bùi bay, tạo thành ta triều nằm có trọng binh chi thế. Hắn nói đến đây dừng lại, cắn răng lại nói, thần có thể đem toàn bộ vốn liếng cống hiến, tại vị thủy bên bờ lập xuống hồng y đại pháo chống đỡ ngài. Chờ đàm phán thời điểm, bệ hạ chỉ cần hướng lên trời phất tay nói là mượn lôi, thần liền lệnh đại pháo tề phát nổ bờ sông, tạo thành quần quận thiên uy chi tượng. Cái kia người đột quyết hết lòng tin theo thần không? Trước đây không lâu bị thần dùng đại pháo nhất cử tiêu diệt hai vạn tiên phong, muốn đến hôm nay thiên thần lôi đình uy danh lấy truyền bá ra, có đại pháo làm chấn nhiếp không sợ Hiệt Lợi không phục. Ha ha ha, rất tốt. Lý Thế Dân ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, mắt hổ hùng long lánh, nói, ta đại đường thiên nhân chỗ phù hộ, như thế tỉ mỉ cẩn thận bố trí lo gì người đột quyết không hết vào trong giữa chấm liền tự mình dẫn đại quân qua gặp một lần cái kia Hiệt Lợi Khả Hãn, nhìn xem cái này nhất thống thảo nguyên bá chủ đến cùng là nhân vật ra sao. Bên cạnh Lý Tích mỉm cười nói, cử động lần này tuy nhiên binh được nước cờ hiểm, nhưng là kính dương hầu kỳ mưu quỷ sách, thần ở trong lòng một phen suy đoán, phát hiện lại có 9 điểm khả năng thành công. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, ta đại đường di tiêu tan một trận đao binh, tranh đến cơ hội thở dốc. Ta về sau gánh, có thể yên tâm lưu tại kính dương hầu vậy. Lý Thế Dân ha ha cười dài, đồng nhiên phát ra thâm ý sâu sắc cảm thán. Hắn nhìn một chút Hàn Dược, càng xem càng cảm thấy yêu thích. Liên đối lấy đối với Hàn Dược bên người La Tĩnh Nhi cũng yêu ai yêu cả đường đi, ấm giọng cười nói, việc này nếu là có thể thành, La tướng quân bởi vì dò xét địch tình cung cấp Kính Dương hầu phân tích, có thể cư công đầu chi vị, chấm tất không tiếc phong tứ. Đây là muốn bán Hàn Dược nhân tình, Lý Thế Dân biết rõ tiểu tử này là vì nữ nhân, liền cố ý đem công lao thêm cho La Tĩnh Nhi. Hắn mở miệng xưng hô Kính Dương Hầu, La tướng quân, cái này liền chờ tại chính thức quân vương khẩu dụ. Những thế gia đó suy nghĩ một chút, không ai ngoi đầu lên đi ra trêu chọc. Rốt cục thành. Hàn Dược cùng La Tĩnh Nhi lặng lẽ liếc nhau, thiếu nữ sắc mặt kích động, trong mắt nước mắt lấp lóe, vì La gia nhặt lại ngày xưa vinh diệu, nàng sớm đã gánh vác rất rất nhiều. Hết thể sự tình, lại đợi ngày mai, vị thủy chi minh. Chương 129, Hàn Dược cưỡi lửa mà đến. Ngày kế tiếp, 30 tháng 8, bầu trời, nghi xuất hoa ảnh, cấm tế tự. Có đại phong từ tây bắc mà đến, cuốn lên vị hà ngàn đống tuyết, sóng lớn vô bờ, tuôn trào chảy xiết. Vị thủy chi bắc, có to lớn như giác hào thổi lên, âm thanh truyền mười dặm, ô trầm du dương, đột quyết gót sắt một đường tiến lên. Hiệt lợi khả hạn dưới hông một con tuấn mã, bên cạnh một ngựa người mặc sĩ tử phục, chính là mặt như ngọc vương Lăng Vân. Vị thủy chi nam, hữu lực sĩ anh dũng gõ vàng chấn hưng chống quân, ầm ầm như sấm, thúc nhân hăm hở tiến lên. Lý Thế Dân mặt như tĩnh thủy, hắn một ngựa nhẹ trần, đi theo phía sau một vạn đằng đằng sát khí huyền giáp quân, lại đằng sau là ba vạn chờ xuất phát bộ tốt. Đao binh như phong, cờ xí phấp phới, thiên địa một mảnh túc sát chi sắc. Bắc phong hô hô phá, bầu trời ô vân cái đỉnh, hai cái dân tộc mấy chục vạn chiến sĩ chậm rãi tiến lên, rốt cục đều nhìn thấy đối phương, ngăn cách một con sông lớn xa nhìn nhau từ xa. Muốn bắt đầu. Hàn Dược đứng ở vị thủy chi nam trong rừng cây, trong lòng của hắn có mấy phần cảm khái, cũng có mấy phần tâm thần bất định. Từ khi xuyên Việt đường triều mà đến, cái này còn là lần đầu tiên kinh nghiệm bản thân chiến tranh tràn diện. Vị thủy chi minh, chỉ mong sử thư ghi lại không sai. Hôm qua một đêm ngư long múa, hắn tại trung quân đại trướng khẩu chiến thế gia, tuy nhiên biết rõ lịch sử hướng đi như thế nào, tránh thức kinh nghiệm bản thân vẫn cảm giác áp bách. Hàn Dược sờ tay vào ngực móc làm ra một bộ làm thô ống nhỏm, thứ này là chính hắn làm, trong kính từ trong hệ thống đổi lấy, lắp ráp lại là tự mình động thủ. Không có cách, đổi lấy thành phẩm quá đắt, hắn vì phát triển Hồng Y đại pháo sớm đã móc sạch vô liếng, bây giờ trong hệ thống một sợi khí vận hàng tồn cũng không. Làm thô ống nhỏm hiệu quả thật không tốt, trước mặt có thể thấy rõ nửa giảm bên trong mặt người, hắn đem ống nhỏm thả ở trước mắt, chăm chú nhìn vị thủy bên bờ động tĩnh. Nhưng gặp cái kia trên đại hà có một cầu bay cái nam bắc, này cầu toàn thân lấy đá trắng dựng nên, giống như cự long lập ở trong nước. Lý Thế Dân nhất kỵ tuyệt trần, sau lưng chỉ theo Cao Sĩ Liêm, Phòng Huyền Linh đợi 6 người, đúng là một cái võ tướng không dùng. Đối diện Hiệt Lợi tựa hồ tại ngửa mặt lên trời cười to, đồng dạng phất tay thét ra lệnh thủ hạ dừng bước, hắn cũng đem lục cưỡi lên cầu. Đương đại hai cái đại quốc, song phương quân vương liền ở một tòa trên cầu gặp nhau. Bắc phong hô hô phá, ẩn ẩn đem một số thanh âm truyền tống đến bờ sông, Hàn Dược cực lực lắng nghe, đứt quãng nghe được một điểm. Lý Thế Dân đang lớn tiếng gào thét, chỉ trích Hiệt Lợi bội bạc. Trong lịch sử cũng xác thực như thế, Lý Huyên tại Tấn Dương thời điểm, vì phòng ngừa Đột Quyết tiến công Tấn Dương, đã từng kết tốt Đột Quyết. Thậm chí còn cùng Đột Quyết đời trước Khả Hãn Minh ước, người Đột Quyết hướng Đại Đường mượn binh, Đại Đường làm theo cho người Đột Quyết tuế cung. Hiệt Lợi, ngươi uổng chú ý Minh ước. Hồ Lý Thế Dân hét lớn, chỉ bầu trời nói, năm đó gia phụ kỵ binh, từng cùng Đột Quyết kết minh giao hảo, ước định ta Đại Đường cùng Thảo Nguyên đời đời vì huynh đệ. Ngươi gì gan lại xâm Trung Nguyên? Hiệt Lợi cười ha ha, cuồng ngạo nói, Thảo Nguyên ta cằn cỗi không sinh lương thực, năm nay trời đông giá rét tàn khốc, bộ tộc thiếu ăn thiếu mặc, duy có thể hướng Đại Đường lấy. Lý Thế Dân tức giận quát, không hỏi mà lấy, chẳng lẽ cho là ta trong tay đổ đao bất lợi? Hiệt Lợi hai mắt hung quang lóe lên, hét lớn, ta Đột Quyết cũng có 100 vạn hùng binh, cái này nhìn như là muốn đàm phán không thành. Hết lần này tới lần khác Phòng Huyền Linh bọn người lật qua mí mắt không có không khẩn trương. Đối diện Đột Quyết mấy cái mưu sĩ cũng không vẻ lo lắng. Làm hoàng đế đều sẽ trang, vô luận Lý Thế Dân quát chói tai vẫn là Hiệt Lợi cuồng ngạo, vậy cũng là cho thủ hạ phổ thông binh sĩ nhìn, nếu thật là tác chiến cũng sẽ không động một mép, đã sớm đao thật thương thật làm. Đột Quyết mấy chục vạn binh mã không có tiến công, Đại Đường thủ tướng cũng không có rút đao khiêu chiến, hai nhà đế vương đều lên cầu gặp nhau, cái này nhất định chiến tranh không đánh được. Đã không đấu võ, vậy thì phải hòa đàm. Loại sự tình này là mưu sĩ chức trách. Hai cái hoàng đế trang bước xong riêng phần mình im ngay, liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên cười ha ha, còn lại thì nhìn mưu sĩ nhóm như thế nào phân cao thấp. Vương Lăng Vân chậm rãi rục ngựa tiến lên, thản nhiên nói, ta Đột Quyết xuất binh 100 vạn, nhân mã lương thảo hao phí vô số, nếu muốn lui binh, Đại Đường cần bồi thường quân lương 1 triệu gánh, lụa 30 vạn thớt, ngoài ra còn muốn trả bánh, muối thiết, nô lệ. Phòng Huyền Linh tay vướt râu dài, cười tủm tỉm nói, Tàng Văn Vương thị có tử tên Lăng Vân, 12 tuổi thơ truyền thiên hạ. Lao phu mỗi lần răn dạy gia đình đều đã ngươi làm gốc theo, đáng tiếc Lao phu sai, ta không nghĩ tới Lăng Vân công tử đúng là gánh tộc người, như ta hải nhi bắt trước ngươi, ta phòng nhà liệt tổ liệt tông cũng sẽ không tha thứ lão phu. Ngươi sinh ở đại đường, thực chất bên trong chạy xuôi theo người Hán huyết dịch, nghĩ không ra dơ lên đồ đao lại so dị tộc còn có hung ác. 1 triệu gánh lương thực, 30 vạn tất lụa, còn muốn trà bánh, muối thiết, nô lệ vương gia tiểu nhi, ngươi khẩu vị thật là lớn. Vương Lăng Vân sắc mặt lạnh nhạt, hắn nhìn lấy phòng huyền linh nửa ngày, đột nhiên nhuẩn miệng cười, nói, bánh xe lịch sử cuộn cuộn, tiền nhân dù sao cũng nên cho hậu nhân nhường đường, phòng đem tuổi tác đã lớn, đầu óc cũng có chút hồ đồ, gì không đổi người trẻ tuổi đến đàm. Phòng huyền linh ha ha cười khẽ, có ý riêng nói, lão phu lớn tuổi, nguyên cơ tính nết ôn hòa, nếu là thay cái thanh niên tuấn ngạn tới, chỉ sợ Lăng Vân công tử đối kháng không được a. Hắn lời này thâm ý sâu sắc, đường triều một phương mưu sĩ đều hắc hắc xấu cười rộ lên. Cao sĩ Liêm nói, lão phu nghe nói Lăng Vân công tử trước kia mắt cao hơn đầu, nhưng cũng rất là ăn kính Dương Hầu mấy lần thua thiệt, ngươi muốn đổi người trẻ tuổi đến đàm, không phải là muốn tìm lại mặt mũi không được. Vương Lăng Vân sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, Hàn Dược đâu, để hắn đi ra, các ngươi những người này lão hủ vô tri, không xứng cùng ta giao phong. Lời nói này đầy đủ cuồng vọng, hết lần này tới lần khác đàm phán chính là muốn dùng loại khí thế này đè người. Bên kia Hiệt Lợi Khả Hãn cười ha ha, nói hay lắm, Lăng Vân công tử chính là thiên hạ kỳ tài, các ngươi người Hán giả nuôi chi thần sắc thực không đáng chú ý. Lý Thế Dân lập tức đối chọi gay gắt, mỉm cười nói, Khả Hãn lời ấy coi là thật làm trò hề cho thiên hạ vậy, thiên hạ kỳ tài danh hào này cũng là nói lung tung, nếu như ngươi Lăng Vân mưu sĩ cũng coi như kỳ tài, cái kia ta dưới trướng còn có càng kỳ nhân. Hắn chào phúng vài câu, đông nhiên quay đầu lớn tiếng hét to, Kính Dương Hầu cho chấm đi ra. Để Hiệt Lợi Khả Hãn kiến thức một chút ta đại đường phong lưu nhân vật, miễn cho hắn không hiểu cái gì mới thật sự là trời sinh thần tú, cái gì mới thật sự là thiên sinh kỳ tài. Đại phong gào thét, đem Lý Thế Dân thanh âm xa xa đưa đạt, Hàn Dược lật qua mí mắt, bất đắc dĩ đem ống nhòm hướng trong ngực bịt lại, bên cạnh hắn một người tướng lãnh hai tay dùng lực giơ lên, đem hắn đưa lên một thất mao lư. Tại sao là mao lư? Hàn Dược không biết cưỡi ngựa a. Một ngày này thật sự là vạn chúng chú mục, sông lớn ào ào, bắc phong lạnh thấu xương. Nhưng gặp một cái tuấn tú thiếu niên cưới một thất mao lư, thản nhiên từ vị thủy bờ sông trong rừng cây đi ra. Con lửa vó cằn nhằn nhẹ vang lên, đi được không nhanh không chậm, hai bên bờ nhân mã mấy chục vạn ánh mắt ngưng tụ đến, nhưng thấy gió thổi lên thiếu niên vào áo, mái tóc đen dài tung bay múa. Hắn không phải quân nhân chiến tướng, lại có một phần dâng trào chi hái. Trình Giảo Kim nhìn xa xa, đột nhiên nhếch miệng cười to một tiếng, tán dương, không hổ là trời sinh thần tú, cái này cưới mao lư cũng có thể đi ra đại tướng phong thái. Ta lão Trình thật sự là bội phục, về sau cũng cho nhà mình hài nhi phối hợp một tớt. Người câm miệng cho ta. Bên cạnh Tần Quỳnh xanh mặt, cháu gái La Tĩnh Nhi một mặt lo lắng, trong mắt đều cơ hồ hô hào nước mắt, hắn cái này làm cậu tuy nhiên nhìn Hàn Dược không vừa mắt, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới cũng theo lo lắng. Ngày 30 tháng 8, có thiếu niên từ vị thủy cưỡi lửa, đặt mình vào đao binh mấy chục vạn, ào ào mà đi. Lịch sử đại thế không thể đổi, tiểu thế xuất hiện một điểm dị thường. Một cái xuyên Việt mà đến lưu manh rốt cục leo lên lịch sử võ đài, từ đó mở ra đại đường phong hoa tuyệt đại con đường. Chương 130, bức bách Hiệt Lợi mắc câu, hôm nay thứ nhất bạo. Cầu mạng cầu được cước thấy. Đại đường phong hoa đường đọc. Cầu mạng, cầu được cước thấy. Vị thủy trường tiểu xây dựng vào tiền tùy những năm cuối, chính là một tòa phổ phổ thông thông cầu đá, chỉ vì nó có thể cho người đi đường cung cấp tiện lợi, nguyên cơ dân chúng địa phương cho nó đặt tên gọi là cầu tạm. Tòa này cầu tạm mặc dù chỉ là cái hồi hương tiểu tiểu, nhưng là hôm nay qua đi nó nhất định lưu danh thanh sử. Có thể nào không lưu danh thanh sử? Một cây cầu đá, tụ tập đương thời hai đại đế vương, bên người các lĩnh cái này 6 cái danh thần mưu sĩ, cầu hai bên còn có tụ tập mấy chục vạn binh mã. Hàn Dược vẫn như cũ đi không nhanh không chậm, xác thực nói là hắn tọa hạ con lửa đi không nhanh không chậm. Cái này con lửa cũng coi như có tính cách, hai bên bờ binh mã sát khí đằng đằng, trên cầu đại nhân vật trông mòn con mắt. Nhưng mà vô luận Hàn Dược cố gắng thế nào quật, cái này con lừa vẫn như cũ huể oải nện bước móng chân, giống như đại gia dạo phố đồng dạng chậm rãi đi đến cầu. Lý Thế Dân kinh ngạc nửa ngày, đột nhiên mất cười ra tiếng, xa xa chỉ Hàn Dược nói, tiểu tử thúi này tưởng rằng đến đi chợ sao hai nước đàm phán hạng gì nghiêm túc sự tình, hắn cưới một đầu con lừa đến đây, ta đại đường coi như lại thiếu mã cũng không thành như thế. Bên cạnh phòng huyền linh vuốt vuốt râu dài ha ha mỉm cười, nói, thần lại cảm thấy Kính Dương Hầu kỳ nhân tất có chuyện lạ. Từ xưa văn thần võ tướng hạng gì nhiều, có ai sẽ nghĩ tới cưới một đầu con lừa cũng có thể như vậy sáng chói bệ hạ ngài lại nhìn, Kính Dương Hầu trong lúc hành tẩu mặt như mặt nước phẳng lặng, xem hai bên bờ mấy chục vạn binh mã vì không có gì. Như thế trầm ổn tính cách, mấy cái có phong độ đại tướng, về sau người nào còn dám nói Kính Dương Hầu là cái láo cá thiếu niên, lao thần cái thứ nhất không tin. Hiện lợi hai mắt sáng ngời có thần, đột nhiên phát ra một tiếng cười vang, đối với Lý Thế Dân nói, đây cũng là ngươi nói thiếu niên kỳ tài bản hãn thấy thế nào hắn giống cái kẻ ngu.
Còn có, hắn dưới hông chỗ cưới là loại nào chiến mã, chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết Trung Nguyên con lừa a ha ha ha, làm cho hề cho thiên hạ vậy.
Vương Lăng Vân sắc mặt lạnh nhạt nói, mồ hôi nói không sai, người này hành sự từ trước đến nay không lịch sự, nhất là ưa thích ra vẻ ly kỳ làm người khác chú ý. Lăng Vân từng mấy lần cùng hắn tranh chấp, biết rõ khác thủ đoạn hạng gì bị ổi, nguyên lai tưởng rằng hắn hiện tại có chỗ tiến bộ, nghĩ không ra vẫn là như cũ. Hắn hết sức rèm pha Hàn Dược, trùng hợp Hàn Dược cũng thản nhiên đến, nghe vậy mỉm cười, nói, như cũ tốt.
Cái gọi là một chiêu tiên cật biến thiên, mặc cho ngươi lời nói sắc bén bách biến, ta từ bất động như núi.
Lăng Vân công tử nói ta thủ đoạn bị ổi, giống như thủ đoạn của ngươi cũng không thế nào sáng chói đi.
Hàn Dược nói đến đây, trông thấy Vương Lăng Vân há miệng muốn phản bác, ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh lẽo, quát to, Điền Gia Trang một đêm đánh lén ngươi giết ta nhiều ít bách tính, đem đồ đao bổ về phía tay không tấc sắt đồng bào, xài lang đều không có ngươi hung tàn, ngươi cũng có tư cách nói ta thủ đoạn bị ổi ta nhổ vào.
Hắn như thế trào phúng, Vương Lăng Vân nhếch miệng mỉm cười, hơi có chút gắng chịu nhục tư thế, thản nhiên nói, bạn cũ gặp nhau, Tính Dương Hầu vẫn là như thế tham chiếm miệng lưỡi lợi hại à.
Quá khen.
Hàn Dược vỗ vô con lửa, đồng dạng thản nhiên nói, ngươi cũng vẫn là như vậy không biết sống chết.
Vương Lăng Vân nhẹ hừ một tiếng, sắc mặt dần dần âm trầm xuống.
Hàn Dược cũng không sợ hắn, thản nhiên nói, muốn trở mặt đáng tiếc ngươi không được.
Nếu ta chỗ nhớ không sai cái này đã là chúng ta lần thứ ba gặp mặt, lần đầu tại đại lý tự ngươi náo cái mặt mày xám xịt, lần thứ hai tại tiểu Hoàng Sơn ngươi đảo vong như chó mất chủ, hôm nay là lần thứ ba, có tin ta hay không vẫn làm cho ngươi đại bại mà về.
Nhiều lời vô ích, ta không giúp ngươi đấu khẩu.
Vương Lăng Vân hất lên ống tay áo, lãnh đạm nói, bây giờ ta đã đột quyết, lưỡng quốc tương tranh đều vì mình chủ, chúng ta đến nói một chút bồi thường sự tình.
Bồi thường không có Hàn Dược trực tiếp phất phất tay, một mặt không nhịn được nói, rõ ràng là đột quyết xâm lấn Trung Nguyên, dựa vào cái gì chúng ta bồi thường, đầu ngươi bị tọa kỵ của ta đã không được.
Ta đầu rất thanh tỉnh.
Vương Lăng Vân nhẹ hừ một tiếng, nói tiếp, về phần tại sao để cho các ngươi bồi thường, việc này còn cần giải thích sao xâm lấn lại như thế nào binh lực cường cũng là đạo lý. Quốc lực suy liền phải tiến cống, này thiên cổ không phá đến chí lý.
Ta đột quyết có trăm vạn khống huyền chi sĩ, giơ tay nhấc chân liền có thể di diệt đường triều.
Nếu muốn bảo trụ Trung Nguyên không bị gót sắt đạp phá,
đại đường liền phải thành thành thật thật bồi thường.
Không thổi như bức ngươi có thể chết ta.
Toàn bộ đại thảo nguyên cộng lại mới có bao nhiêu người, còn có trăm vạn khống huyền chi sĩ, ngươi vạch đến để ta kiến thức một chút.
Kính Dương Hầu là quyết tâm muốn hung hăng càng quái.
Không dám, ta chỉ là muốn để ngươi minh bạch. Đừng lôi kéo ra hổ làm cờ lớn.
Muốn nói gì liền lấy ra thành ý, muốn đánh trận đại đường tiếp lấy.
Binh lực cường làm sao năm đó ngũ hồ loạn hoa cơ hồ đem Trung Nguyên giết thành đất trống, ta người Hán như cũ ưỡn ngực cắn răng phản kháng.
Kết quả như thế nào ngươi cũng biết, hiển hách nhất thời ngũ hồ bị diệt ba cái, mà ta Hán tộc vẫn bắt nguồn xa, dòng chảy dài.
Đàm phán chính là như vậy, ngươi nói lý của ngươi, ta tranh ta gió.
Gặp được không thể đồng ý thời điểm, liền cần ta lấy quân sự uy hiếp.
Vương Lăng Vân bỗng nhiên quay đầu đối với Hiệt Lợi nói, mồ hôi, đường triều cũng không thành tâm, ta đề nghị đình chỉ đàm phán, chúng ta trực tiếp diệt Trung Nguyên.
Tốt.
Bản Hán chính tâm có không kiên nhẫn, cái này liền hạ lệnh tiến công.
Hiệt Lợi đột nhiên giơ lên đại thủ, xa xa hướng về phía vị thủy cánh bắc vung lên.
Ô ô ô.
To lớn như giác hảo nhất thời vang lên, mấy chục vạn người đột quyết ngao ngao gầm thét, kỵ binh chậm rãi tiến lên, làm ra công kích tư thái.
Hàn Dược cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói, muốn đánh rất tốt ta.
Hắn cũng quay đầu hướng Lý Thế Dân đề nghị, bệ hạ, thần nghe nói hoàng đế chính là thiên tử, bàn tay lửa giận lôi đỉnh chi uy.
Bây giờ dị tộc muốn phạm Trung Nguyên, còn mời bệ hạ lấy thần khí chấn nhất chi.
Việc này là đêm qua thương lượng xong, Lý Thế Dân làm sao không hiểu hắn ý tứ, ngửa mặt lên trời cười dài nói, đang muốn để Hiệt Lợi khả hãn kiến thức một phen.
Hoàng đế cũng đưa cánh tay giơ lên cao cao, hướng về phía vị thủy phía nam đột nhiên vung lên.
Ầm ầm.
Tiếng pháo nổ vang chấn thiên động địa. Thập môn hồng y đại pháo một vòng bắn một lượn, đạn pháo xuyên việt gào thét bắc phong nện vào vị hà, nổ lên sóng to gió lớn, cột nước cao có tam xích.
Hiện Lợi sắc mặt khinh biến, Vương Lăng Vân trên mặt cũng khó nhìn,
Hàn Dược thần thái khoan thai nhàn nhạt hỏi, Lăng Vân công tử, Hiện Lợi khả hãn, ta triều bệ hạ lôi đỉnh chi uy có thể hùng tráng hồ.
Lôi đỉnh chi uy có thể hùng tráng hồ cái này uy hiếp cũng không nhỏ.
Hiện Lợi bỗng nhiên mở miệng, trực tiếp vượt qua Vương Lăng Vân giảm xuống bảng giá.
Lương thực 50 vạn gánh, lụa là 15 vạn tớt. Ngoài ra muối thiết cùng trà bánh tuyệt đối không thể thiếu, đây là ta đột quyết phòng tuyến cuối cùng.
Tâm hắn gấp, lời này chẳng khác gì là tự hủy vạn lý trường thành.
Vương Lăng Vân một mặt kinh ngạc, trong lòng nổi lên thật sâu cảm giác bất lực.
Hết lần này tới lần khác Hàn Dược còn có không đồng ý, trực tiếp đem Hiệt Lợi yêu cầu đánh cái gãy đôi lại gãy đôi. Hắn chậm rãi nói, lương thực 10 vạn gánh, lụa là đổi thành vải vóc, muối thiết nghị cũng đừng nghĩ, trà bánh ngược lại là có thể cho thêm một số, đây là ta đại đường phòng tuyến cuối cùng. Không được. Hiệt Lợi giận tím mặt, Hàn Dược cái này ép giá quá ác, quả thực so chặn ngang cắt còn đen hơn. Đột quyết xuất động mấy chục vạn binh mã, nếu như chỉ đem về 10 vạn gánh lương thực, cái này trời đông giá rét thảo nguyên sẽ có rất nhiều nhân chết đói. Cổ đại một gánh cũng xưng một thạch, trọng lượng ước chừng là hiện tại 100 cân, 10 vạn gánh lương thực đổi coi như cũng liền 5.000 tấn, sổ tự nhìn như rất lớn, nhưng là đừng quên đột quyết có bao nhiêu người, điểm ấy lương thực căn bản chịu không được tiêu hao. Tiểu nhi, bản hãn lại hàng một lần, 20 vạn gánh lương thực, ngươi dám ít một chút bản hãn lập tức trở mặt. Hiệt Lợi lớn tiếng gào thét, trên cổ nổi gân xanh, phảng phất một đầu tức giận ác lang. Đáng tiếc Hàn Dược mí mắt đều không lật một cái, như cũ kiên trì hắn ra giá, thản nhiên nói. Lương 10 vạn gánh không một chút nào có thể nhiều, khả hãn muốn chiến liền chiến, nổi trận lôi đình muốn hù dọa người nào. Hiệt Lợi nghiêm nghị cao giọng thét lên, tiểu nhi muốn chết, ngươi lấn bản hãn đổ đao bất lợi hổ. Khả hãn buồn cười, thật sự cho rằng thiên hạ lấy ngươi vi tôn Hàn Dược đối chọi gay gắt, không chút nào rơi xuống hạ phong. Bực này cãi lộn so với dân trồng rau tranh đoạt cực nhỏ lợi nhỏ còn có không bằng, Hiệt Lợi nhường lối lại để cho, Hàn Dược cắn chặt hàm răng, mắt thấy thảo nguyên bá chủ nổi trận lôi đình. Cao sĩ Liêm lặng lẽ kéo một phát phòng huyền linh, thấp giọng nói, thật có trùng à, lão phu sống hơn 50 năm, còn là lần đầu tiên có nhân dám theo đột quyết khả hãn làm cản như vậy. Phòng huyền linh cười ha ha, đồng dạng thấp giọng nói, lão phu cũng là mở rộng tầm mắt. Đại đường bên này danh thần xì xào bàn tán, đột quyết bên kia mưu sĩ sắc mặt tái xanh, hai nghe lấy Hiệt Lợi khả hãn phẫn nộ gào thét, ở giữa xen lẫn một thiếu niên khoan thai thanh âm nhàn nhạt. Như thế cãi lộn nửa ngày, Hiệt Lợi rốt cục không kiên nhẫn, giận dữ hét. Lương 10 vạn gánh, lụa là cũng có thể đổi thành vải vóc, nhưng là ta đột quyết cần trà bánh, các ngươi nhất định phải mỗi năm thuế cung. Thành giao. Hàn Dược manh liệt gật đầu một cái, mặt giãn ra khẽ cười nói, khả hãn sớm chút nhượng bộ tốt bao nhiêu, uổng phí hết vô số miệng lưỡi. Ngài muốn trà bánh có thể, ta đại đường vừa vặn thừa thãi cái này. Chẳng qua vật này cũng không thể cho không, chúng ta phải khai thông hỗ thị, đột quyết dùng mã thất dê bỏ trao đổi trà bánh. Như ngài đồng ý, mối thiết cũng là có thể được. http.net A ha ha ha, cái này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hiệt Lợi ngửa mặt lên trời cười to, người đột quyết không sự tình sinh sản, khai thông hỗ thị đối với hắn có lợi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Hàn Dược lại sẽ chủ động đưa ra như thế yêu cầu. Cái này tiểu nhi chẳng lẽ vờ ngớ ngẩn không được Hiệt Lợi trong lòng âm thầm đắc ý. Hàn Dược cũng dưới đáy lòng thầm hừ, hắn nhìn một chút Hiệt Lợi, đồng dạng cảm giác đối phương là cái ngu xuẩn. Chờ ngươi hiểu được cái gì gọi là pha giá. Cái gì lại gọi là dê ăn nhân, ngươi thì hối hận chuyện hôm nay. Du mục dân tộc rất khó tiêu diệt, muốn đùa chơi chết bọn họ, liền phải dùng thực dân kinh tế. Năm đó nước Anh thực dân Ấn Độ, phía Tây cạo chết Thanh Triều, dùng tất cả đều là thực dân kinh tế thủ đoạn này. Nha phiến Hàn Dược sẽ không đi dùng, nhưng là dê ăn nhân một chiêu này tuyệt đối đủ hung ác, một khi hỗ thị mở ra, toàn bộ thảo nguyên chậm rãi thì lại biến thành đại đường phụ thuộc. Đến lúc đó, thế trên nơi nào còn có đột quyết? Hắn ý vị thâm trường nhìn lấy Hiệt Lợi. Hơi hơi cũng là cười một tiếng. Chương 131, thần muốn 3 năm diệt đột quyết, hôm nay thứ nhị bạo. Lịch sử đại thế không thể đổi, tiểu thế có thể đổi. Một ngày này là 30 tháng 8, là trên sử sách ghi chép ký tên vị Thủy Chi Minh thời gian. Hiện thực cũng giống như thế, đúng là hôm nay ký kết, chỉ bất quá minh ước có biến hóa không nhỏ. Đàm phán đã định, Lý Thế Dân cùng Hiệt Lợi giết Bạch Mã hướng lên trời minh ước, tuyên bố đại đường cùng đột quyết đời đời vì huynh đệ, đương nhiên đây đều là nói nhảm. Nói cho phổ thông binh sĩ nghe. Vị Thủy Chi Minh rốt cục thành. Người đột quyết đồng ý lui binh, mà đại đường làm theo bồi thường cho đối phương 10 vạn gánh lương thực cùng 15 vạn thất vải thô, hai loại vật tư phân 3 lần thanh toán, thời gian không được vượt qua một tháng. Lần này minh ước, chỉ có lương thực cùng vải vóc không ràng buộc cho, trà bánh cùng muối thiết làm theo cần người đột quyết dùng mã thất dê bỏ đến đổi, song phương ước định tại nhạn môn quan bên ngoài tuyển một chỗ khai thông hỗ thị. Cái này minh ước so trong lịch sử cái kia thế nhưng là chiếm hết tiện nghi. Hiệt Lợi xanh mặt nhìn một chút Hàn Dược, trong ánh mắt phun ra lửa cháy hừng hực, muốn đem cái này để hắn thiệt thòi lớn thiếu niên vĩnh viễn nhớ kỹ. Khả hãn đừng nhìn. Hàn Dược cười nhạt một tiếng, phảng phất không nhìn thấy Hiệt Lợi phun lửa ánh mắt, thản nhiên nói, thảo nguyên cách nơi đây núi cao sông dài, đến hôm nay đầu đã không còn sớm, ngài vẫn là nhanh lên đường đi. Hắn lời này thâm ý sâu sắc, nói rõ là chú đối phương chết sớm. Hiệt Lợi nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nói, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Hôm nay mối hận bản hãn ghi lại. Hắn đột nhiên hất lên roi ngựa, hét lớn một tiếng đi, Vương Lăng Vân bọn người theo sát phía sau, dùng ngựa dơ roi vó tiếng vang lên, rất nhanh hạ vị thủy cầu tạm. Chờ bóng người sẽ chết thời điểm, Vương Lăng Vân bỗng nhiên tại lập tức quay đầu mà trông, đưa cho Hàn Dược một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Kính Dương Hầu, lần này ta cũng không phải thua ngươi, nếu là đột quyết từ ta đương ra, sao tha cho ngươi hôm nay. Phong Quang hắn khuôn mặt đột nhiên lạnh lẽo, trong tay roi ngựa trùng điệp vung lên, theo thật sát Hiệt Lợi. Hắc hắc, cũng dám ở bên người nuôi con rắn độc, ta nhìn Hiệt Lợi cái này thảo nguyên bá chủ não tử cũng không thế nào dễ dùng. An táo viên thuốc gã Hàn Dược một mặt cười xấu xa, đưa tay xa xa hướng về phía Vương Lăng Vân vung lên, lên tiếng gọi to, anh em, ngươi muốn cho lực một điểm A. Hắn lời này nói nhăng nói cội, ra sức cái từ này trừ người đời sau người nào cũng không hiểu. Đại đường bên này mưu sĩ hai mặt nhìn nhau, Lý Thế Dân đông nhiên nói, đột quyết đã lui, chúng ta cũng lập tức về doanh, chấm có đại sự muốn nói. Hắn nhìn một chút Hàn Dược, đột nhiên ngoan quất roi ngựa, dưới hông chiến mã tê minh hai tiếng, nhất kỵ tuyệt trần mà đi. Chẳng biết tại sao, hoàng đế sắc mặt vậy mà rất khó coi. Phong Huyền Linh cùng Cao Sĩ Liêm bọn người liếc nhau, riêng phần mình rục ngựa hạ cầu tạm, trước khi đi đều không có cùng Hàn Dược đáp lời. Hàn Dược ngồi tại con lửa trên mỉm cười, hắn biết Lý Thế Dân là sao tức giận, cũng biết Phong Huyền Linh bọn người là sao tranh né. Chẳng qua thì tính sao chính mình đã bày ra kinh thiên bố cục, còn lại cũng là hướng hoàng đế giải thích mà thôi. Khờ hàng. Chúng ta cũng đi, hắn đột nhiên vỗ con lửa, đáng tiếc cái này tọa kỵ phản ứng rất chậm. Cả buổi mới ngang một tiếng, nện bước bắt ra bước chậm rãi xuống cầu. Lý Thế Dân trung quân đại trướng thì thiết lập tại vị thủy bên bờ, khoảng cách này cầu có chừng 5 dặm xa, nếu như cưỡi ngựa khẳng định đảo mắt liền đến, nếu là cưỡi lửa. Vậy phải xem tọa kỵ có hay không con lửa tính khí. Hàn Dược chỉnh một chút dùng nửa canh giờ, mới cưỡi con lửa trở lại đại trướng, cái tốc độ này so với hắn bước đi đều nhanh không bao nhiêu. Khi hắn đến thời điểm, phát hiện trong đại trướng đã đứng đầy văn thần võ tướng. Vừa vặn nghe được một cái thế gia xuất thân quan viên tại hướng hoàng đế trình lên khuyên ngăn. Hàn Dược nghiêng thai nghe xong, nguyên lai là tại vạch tội hắn. Bệ hạ, thần muốn tham kính Dương Hầu mục vô quân thượng, một mình xuyên tạc minh ước điều khoản. Chúng ta đêm qua rõ ràng thương định chỉ bồi thường người đột quyết lương thực lụa là những vật này, hắn lại thừa dịp đàm phán cơ hội tăng thêm khai thông hô thị một đầu. Thần coi là kính Dương Hầu cử động lần này rất là dị thường, hướng là xuyên tạc quân lệnh, hướng đại nói thậm chí là hại nước hại dân. Người đột quyết luôn luôn khuyết thiếu mối thiết, hắn khai thông hô thị rõ ràng là muốn cho chống đỡ, cử động lần này dụng ý khó dò, thần xin bệ hạ hàng chỉ đem kính Dương Hầu đánh vào thiên lao nghiêm hình tra tấn, ép hỏi hắn đến cùng ra sao dụng tâm. Ép hỏi về sau đâu? Lý Thế Dân sắc mặt có chút không dễ nhìn, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy người đại thần này. Hắn sinh Hàn Dược giận về tức giận, nhưng không để hứa người khác gác ý hãm hại, người này trong lòng hắn đã chia làm đáng chết một loại. Hoàng đế đã buồn bực. Hết lần này tới lần khác người đại thần này không có cảm thấy, hắn theo Lý Thế Dân hỏi thăm hồi đáp, nếu là ép hỏi ra kính Dương Hầu xác thực có dị tâm, tự nhiên là muốn mở đao hỏi chạm, gian đe. Gian đe rất tốt. Lý Thế Dân hét lớn một tiếng, hắn phất phất tay ra hiệu cái này đại thần đi xuống, thản nhiên nói, việc này chấm trong lòng hiểu rõ. Bậy hạ. Đại thần kia còn muốn há miệng, Lý Thế Dân đột nhiên giận mắt vừa mở, chợt quát lên, chấm để ngươi đi xuống, lô thai được sao. Đại thần đánh cái run rẩy. Tâm không cam tình không nguyện đi tới một bên. Hàn Dược tại sổ sách bên ngoài mỉm cười, đột nhiên kêu lớn, thần kính Dương Hầu Hàn Dược đến đây, còn mời bệ hạ tuyên gặp. Tiến đến. Lý Thế Dân một tiếng quát nhẹ. Hai cái phòng thủ kim nô vệ cơ lấy đại trướng rèm vải, Hàn Dược nhẹ nhàng sửa sang một chút quần áo, cất bước đi vào. Lý Thế Dân sắc mặt thật không tốt. Làm hoàng đế đều như vậy, quyền lực dục vọng quá mạnh, chung quy hy vọng mọi chuyện cần thiết đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Hôm nay vị Thủy Chi Minh đàm phán Hàn Dược một mình tăng thêm hô thị một đầu, cái này khiến Lý Thế Dân rất tức giận. Nhưng lúc ấy hắn lại không thể mở miệng ngăn cản, bởi vì đàm phán muốn cũng là nhất cổ tác khí áp đảo đối thủ, nếu như người trong nhà ở phía sau quất cái thang, đàm phán làm sao có thể đầy đủ thành công. Hắn đã để Hàn Dược người đàm, vậy thì phải quyền lợi chống đỡ ủng hộ, coi như đàm sai cũng phải kiên trì. Chỉ là Lý Thế Dân không nghĩ tới tiểu tử này đảm lượng lớn như vậy, cũng dám tự tiện sửa đổi sớm thương lượng xong điều khoản. Cái kia hô thị cũng là có thể tùy tiện khai thông sao? Người đột quyết vốn là mạnh mẽ vô cùng, Trung Nguyên một mực dùng mối thiết khống chế mới miễn cưỡng cùng bọn hắn đánh cái ngang tay, hiện tại tốt, ký kết khai thông hô thị, lấy hậu đột quyết nhân cũng không tiếp tục thiếu mối thiết, thực lực khẳng định đột nhiên tăng mạnh. Xú tiểu tử quay lại đây, theo chấm thật tốt giải thích ngươi vì sao muốn khai thông hô thị, nếu như nói không ra cái 1-2-3 đến, cẩn thận chân cho ngươi giảm giá. Trong trướng trên mặt mọi người ngẩn ngơ, đại gia liếc mắt nhìn nhau. Đều cảm thấy có chút khó tin. Tiểu tử này phạm lớn như thế sai, tự chủ trương, tự ý nên quân lệnh, tội danh như vậy kéo ra ngoài ngũ mã phân thây đều đầy đủ. Kết quả bệ hạ cũng chỉ là nhẹ nhàng một câu chân cho giảm giá, thanh quyến cũng quá dày đặc đi. Hàn Dược biết hoàng đế trong lòng khẳng định ổ lấy một đám lửa, chẳng qua hắn tự nhận việc này cũng không làm sai, hành lễ giải thích nói, bệ hạ, thần sở dĩ tại đàm phán lúc tăng thêm khai thông hỗ thị đầu này, chính là vì ta người Hán trăm năm ngàn năm yên ổn suy nghĩ, chỉ cần việc này thành công, đột quyết từ đó không phải lo rồi. Ngô nghe ngươi kiểu nói này, chấm không những không nên trị ngươi chi tội, ngược lại muốn thưởng ngươi có công. Là công là qua bệ hạ vừa nghe là biết, nếu như thần thật sai, ngài có thể dùng sức đánh mà. Hàn Dược hì hì cười khẽ, tận lực biểu hiện ra một thiếu niên mang theo nghịch ngợm tính cách. Hắn đã phát giác ra được, hoàng đế tựa hồ đối với chính mình có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được yêu thích, mỗi khi hắn giả bộ như non nớt thời điểm, hoàng đế chung quy đối với hắn thay đổi ôn hòa. Lần này vẫn là như thế, Lý Thế Dân trên mặt nộ khí lặng yên thu vào, khua tay nói, tốt, chấm liền nghe một chút ngươi đến cùng có đạo lý nào, nói đi. Hàn Dược trong lòng hắc hắc một tiếng cười trộm, ám đạo chính mình quả nhiên không có đoán sai, chẳng qua hắn trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Đã muốn thuyết phục hoàng đế, vậy thì phải phát kinh thiên chi ngôn, hắn lược một chút suy tư, trực tiếp mở miệng nói, bệ hạ, khai thông biên quan hỗ thị, có thể khiến đột quyết thay đổi càn khôn. Nếu như việc này từ thần đến chủ đạo, ta có lòng tin tại trong 3 năm diệt đi đột quyết, đem chọn cái thảo nguyên đặt vào đại đường bản đồ. T. Trong đại trướng một mảnh quất hơi lạnh thanh âm. Đột quyết cường đại cỡ nào, thảo nguyên rộng rãi bực nào, thiếu niên này bị điên không được 3 năm diệt đột quyết, hắn cũng thực có can đảm nói. Lý Thế Dân ánh mắt bùng lên, hắn nhìn trước mắt cái này một mặt tự tin thiếu niên, chẳng biết tại sao trong lòng lại sinh ra một loại tiểu tử này có thể thành công nào giác. 3 năm diệt đột quyết, thật khả năng sao? Hoàng đế bỗng nhiên rất là chờ mong. Chương 132, cho đột quyết mối thiết lại như thế nào, hôm nay thứ ba bạo. Vô luận là Tần Hoàng Hán Vũ, vẫn là Tam Quốc Ngụy Ngô, Bắc Phương Du Mục dân tộc một mực là người Trung Nguyên họa lớn trong lòng. Tần Thủy Hoàng Hùng Tài Đại Lược cũng phải xây dựng vạn lý trường thành, Hán Vũ Đế tuy nhiên có hoắc khứ bệnh phong lang cư tư, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có bình định Bắc Phương. Tần Hán hai triều là bực nào cường quốc, Tần Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ, Hán Vũ Đế xa đâu cũng giết. Nhưng hai vị này hùng tài đại lược hoàng đế cũng chỉ là miễn cưỡng cùng du mục dân tộc đánh cái ngang tay, về sau Tam Quốc lưỡng tấn đợi triều đại thì không tốt, một mực phụ thuộc, thủy chung bị dị tộc nhân cái đầu tùy tiện đánh. Nhất là ngũ hồ loạn hoa thời đại, Trung Nguyên cơ hồ bị giết thành đất trống, sơn hà vỡ vụn, ngàn dặm không người, mấy chục vạn bách tính xương sọ bị nhân cầm lấy đi xây dựng khoe khoang vũ dung kinh quan. Bắc Phương lang tộc sớm đã thành sở hữu hán trong lòng người đau nhức. Không phải là không muốn đánh, thật sự là người ta quá mạnh mẽ. Đặc biệt là tùy mạt đệ nhất, người đột quyết bỗng nhiên từ trên thảo nguyên quật khởi, nó chiến lực viễn siêu tiền bối Hung Nô, mấy lần xâm lấn Trung Nguyên tới lui như gió, Hán dân tộc căn bản không có thể chống lại. Cương đại như vậy một cái dân tộc, Hàn Dược lại nói hắn muốn 3 năm diệt chi. Nếu là đổi một cái bình thường hoàng đế lập tức liền phải đem hắn kéo ra ngoài chém đầu, hết lần này tới lần khác Lý Thế Dân là cái hùng tài đại lượng người, trong lòng của hắn đồng dạng có rộng lớn khát vọng, Hàn Dược nói trực tiếp gây nên hắn cộng minh. Tiểu tử, nói một chút ngươi ý nghĩ. Hắn nhúng tay chiêu một chiêu, ra hiệu Hàn Dược đến bên cạnh hắn nói chuyện, đồng thời tiếp tục hỏi, rõ ràng khai thông hỗ thị sẽ để cho người đột quyết thực lực mạnh lên, là sao ngươi lại có này lòng tin 3 năm diệt chi? Chấm biết rõ mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng lại không phải bắn tên không đích người, thật tốt theo chấm nói một chút, cũng làm cho chư vị quan lại nghe cái minh bạch. Lý Thế Dân nói như vậy lấy, đồng nhiên nhúng tay kéo qua hai cái ghế, chính hắn bệ vệ ngồi một thanh, thuận tay nhất chỉ một cái khác đem, khích lệ nói, ngồi xuống nói. Đây đại trướng quần thần đều là ngẩn ngơ, Hàn Dược cũng đánh cái run rẩy, cảm giác hai chân của mình đều đang phát run. Phải biết hiện tại thế nhưng là trong quân chính quy nghị sự, bố cục không kém chút nào tại sáng sớm tào triều, bực này nghiêm túc chẳng cảnh hoàng đế lại làm hai cái ghế để hắn ngồi xuống, mà lại cái kia cái ghế bày đặt phương thức còn có bất phân cao thấp tôn ti. Đây là muốn làm cái gì cố ý gài bẫy sau đó gây chuyện chặt ta đầu sao? Hàn Dược lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí cười nói, thần vẫn là đứng đấy nói đi. Đứng đây tốt, nói chuyện hăng hái, cũng dễ dàng tổ chức lời nói. Lý Thế Dân ánh mắt sáng ngời theo dõi hắn, thẳng đến chằm chằm đến Hàn Dược toàn thân đều cảm giác không được tự nhiên thời điểm, hoàng đế mới mỉm cười, có ý riêng nói, "Sú tiểu tử đảm lượng còn không được a, về sau cần phải thật tốt thao luyện, tranh thủ một mực có tự ý nên quân lệnh ba khí, chấm thật đúng là có chút chờ mong cái này đây." Hàn Dược chán mồ hôi lạnh ứa ra, lời này đánh chết hắn cũng không dám sủa bậy. Lý Thế Dân gặp hắn không nói lại, đột nhiên hắt một tiếng, phất phất tay lạnh nhạt nói, không muốn ngồi thì đứng đấy đi, chấm không hủ doa ngươi, bắt đầu ngươi tàu đúng. Hàn Dược thở dài một hơi, giờ mới hiểu được Lý Thế Dân nguyên lai là đang hủ dọa chính mình, nguyên nhân không nói tự mình, tuyệt đối là đang phát tiết hắn tư mở đột quyết hô thị sự tình. Hết lần này tới lần khác việc này còn không phải không giải thích, muốn đạt tới nuôi nhốt toàn bộ thảo nguyên cái này mục tiêu vĩ đại, không có Lý Thế Dân hết sức giúp đỡ cái kia chính là nói chuyện viển vông. Bệ hạ, Hàn Dược nhẹ nhàng chắp tay thi lễ, hắn một bên tổ chức lời nói, một bên chậm rãi mở miệng nói, từ xưa Trung Nguyên nghiêm khống Bắc Phương mối thiết, lấy chi lai hạn chế du mục dân tộc phát triển, biện pháp này nhìn như là hữu dụng, nhưng thật ra là tại cho mình chôn xuống mầm thai vạn. À, đây cũng là sao Lý Thế Dân vẫn không nói gì, trong đại trướng lại vang lên một thanh âm, hiếu kỳ nói, thảo nguyên dân tộc thiếu muối thiếu sát, nguyên cớ ta Trung Nguyên mới có thể nghiêm khống này hai hậu cần nhập, phương pháp này từ Tần Hán thời điểm liền một mực thi hành, trăm ngàn năm qua chưa bao giờ có mở ra. Như là dựa theo Kính Dương Hầu nói, các triều đại thay đổi nhiều như vậy tiên hiền chẳng lẽ đều là sai lầm sao? Này người cũng không phải tận lực nhằm vào Hàn Dược, mà chính là luận sự đưa ra nghi vấn. Hàn Dược quay đầu liếc hắn một cái, mỉm cười nói, vị đại nhân này lại nghe ta phân tích, cũng không phải là các tiên hiền sai, mà chính là trước khác nay khác. Chúng ta tại sao muốn hạn chế muối thiết những vật này chảy vào thảo nguyên, nói trắng ra là một loại kinh tế bóp chết thủ đoạn. Thiếu muối, du mục dân tộc liền không thể đại quy mô phát triển nhân khẩu, thiếu sắt, bọn họ liền không thể chú tạo giết người chi minh. Đã như vậy như thế, Kính Dương Hầu là sao còn muốn mở hô thị biết rõ người đột quyết có muối có sắt thực lực sẽ phi tốc phát triển, vẫn còn muốn theo đối phương ký tên loại này minh ước. Lao Phu nghe nói lúc ấy đàm phán ngươi đã chiếm thượng phong, hoàn toàn không cần thiết tự hủy vạn lý trường thành A. Hàn Dược cười rộ lên, nói, ta làm sao lại tự hủy vạn lý trường thành lão đại nhân cái này cái mũ cũng không thể loạn chụp A, nếu là nhắm chúng bệ hạ hoài nghi, nói không chừng liền đem ta kéo ra ngoài chặt. Lý Thế Dân xông đại thần kia phất phất tay, nói, Khắc Minh huynh tạm thời không nên đánh loạn hắn, để tiểu tử này đem chỗ có lời nói xong ngươi lại đến phán đoán suy luận. Nguyên lai cái này đại thần chính là Đường Sơ danh tướng Đỗ Như Hối, tự Khắc Minh, kỳ nhân mưu tính sâu xa, có bảy mưu tính kê chi năng, cùng Phòng Huyền Linh cùng xưng là Phòng Mưu Đỗ Đoạn, chính là Lý Thế Dân tay trái tay phải. Có Lý Thế Dân đi ra ngăn cản, Đỗ Như Hối liền không ở nhiều lời, chẳng qua trên mặt như cũ mang theo dày đặc sầu lo, rất sợ hoàng đế bị ba năm diệt thảo nguyên mục tiêu che đậy bản tâm. Hàn Dược cũng không nghĩ ra đưa ra chất vấn lại là tôn đại thần này, hắn xuyên Việt trước đó nhìn tùy đường diễn nghĩa phim truyền hình. Sùng bái nhất chính là Đỗ Như Hối. Hắn ho nhẹ một tiếng, hướng về phía Đỗ Như Hối nói, lão đại nhân còn mời lắng nghe, tại hạ cái này sắp mở thông hô thị lợi và hại cáo chi. Kính Dương Hầu thỉnh giảng, lão phu rửa thai lắng nghe. Hàn Dược nhẹ một chút đầu, tiếp tục lúc trước đề tài nói, khai thông hô thị trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không để người đột quyết thực lực sinh ra biến hóa, bởi vì chúng ta sẽ chỉ cung cấp cho bọn hắn nổi sắt những vật này, sẽ không ngốc đến đem than thép cũng bán cho người ta. Dạng này thì coi như bọn họ muốn tạo binh khí cũng sẽ rất gian nan, trước hết tan nồi sắt, sau đó mới có thể một lần nữa đoán tạo. Nhưng là đột quyết luyện sắt chi thuật không được, một năm cho hắn 10 vạn miệng nồi sắt, hắn có thể hòa tan 1 vạn miệng đều tính toán không tệ. 1 vạn miệng nồi sắt cũng có thể đánh không ít loan đao, Kính Dương Hầu còn cần nhớ lấy. Đỗ Như Hối tuy nói rửa tai lắng nghe, vẫn nhịn không được cắm đầy miệng. Không sợ. Hàn Dược đại khí vung tay lên, thản nhiên nói. Thì coi như bọn họ có hòa tan 1 vạn miệng nồi sắt năng lực, khẳng định cũng không nỡ thật qua hòa tan. Theo tại hạ biết, cái kia người đột quyết rất thiếu nồi sắt những vật này, rất nhiều bộ tộc thậm chí mấy chục người dùng chung một cái nồi nấu cơm. Năm thứ nhất chúng ta cung cấp nồi sắt bọn họ làm bảo bối cũng không kịp, nơi nào sẽ lấy ra hòa tan. Hắn nói đến đây nhìn xem Đỗ Như Hối, một mặt tự tin nói, nếu là đột quyết quý tộc dám can đảm bức bách các bộ tộc cống hiến nồi sắt, tin hay không lập tức liền có thể dẫn phát thảo nguyên bạo động. Chuyện này đừng nói là hiệt lợi không dám làm, cũng là bọn họ trưởng sinh thiên cùng lang thần hạ phàm một dạng cũng phải dương mắt nhìn. Cổ ngữ từng nói pháp bất trách chúng, bệ hạ cũng đã nói nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, đạo lý này phóng tới thảo nguyên đồng dạng phù hợp. Ngược lại cũng coi là một loại mới lạ phán đoán suy luận. Đỗ Như Hối chậm rãi gật đầu, đống nhiên lại hỏi, như vậy muối đâu? Muối thì càng không có vấn đề. Hàn Dược cười ha ha một tiếng, trêu ghẹo nói, vật này chính là dân sinh vật tư. Coi như làm cho đột quyết khuyết trương đại nhân khẩu lại như thế nào, thời gian 3 năm bọn họ có thể sinh mấy cái em bé 1.000, 2.000, liền coi như nó 1.000.000 cái thì sao 3 tuổi con nít trừ mặc tã còn có thể làm gì, Đỗ đại nhân chúng quy sẽ không sợ sệt bọn họ có thể cưỡi ngựa xâm lấn Trung Nguyên đi. Đỗ Như Hối mất cười ra tiếng, nói, Kính Dương Hầu phong thú, Lao Phu tuy nhiên cao tuổi, có thể sẽ không sợ sệt 3 tuổi tiểu hải tử. Cái này chẳng phải kết. Hàn Dược ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đông nhiên sắc mặt lạnh lẽo, thản nhiên nói, hô thị 3 năm mới thiết, đột quyết khẳng định phát triển không nổi. Nhưng là ta lại có thể mượn cái này thời gian 3 năm làm xuống vô số sự tình, đợi đến bọn họ phát hiện thời điểm, bị tiêu diệt đã không xa vậy. Nô, Kính Dương Hầu đến tột cùng phải dùng thời gian 3 năm làm thế nào sự tình, vậy mà tin tưởng như vậy. Kinh, tế, chiến, tranh. Hàn Dược từng chữ nói ra, trong mắt lóe lên một sợi sắc cơ. Không có người so với hắn rõ ràng hơn thực dân kinh tế tàn nhẫn, đây là từ trên căn bản trưởng khống một cái dân tộc thủ đoạn tốt nhất. Chương 133, chúng ta trướng, nên thanh. Hôm nay đệ bốn bảo. Thực dân kinh tế có bao nhiêu hung ác nhìn xem đời sau phía Tây chủ nghĩa tư bản đại lược đoạt xử liền có thể biết. Năm đó nho nhỏ một cái nơi chật hẹp nhỏ bé nước Anh, dùng phá giá xử lý Ấn Độ, dùng nha phiến phế bỏ Thanh Đình, dùng đại công nghiệp thương phẩm quét ngang toàn cầu. Cường thịnh nhất thời điểm, hạm đội chỗ đến chi địa đều là Nhật Bất Lạc Đế quốc lãnh thổ. Thực dân kinh tế tại thời đại đại hàng hải đều là mạnh như thế, đặt ở còn có ở vào làm nông du mục đường đại đem sẽ như thế nào. Hàn Dược đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Đột Quyết, hắn đã sớm muốn thử xem. Bệ hạ, chúng ta cùng người Đột Quyết minh ước có định, lấy 2 khối trà bánh đổi 1 con dê, lấy 3 miệng nồi sắt đổi 1 con ngựa, cử động lần này có lợi ích rất lớn. Chỉ cần khai thông hỗ thị 3 chúng ta năm liền có thể phá giá 100 vạn, đến lúc đó đại đường dê bò cũng có, chiến mã cũng có, trái lại Đột Quyết lại tiêu hao vô liếng, mục dân cũng đối với ta hướng hình thành kinh tế ỷ lại, đến lúc đó bệ hạ phát binh công chi, nhất cử có thể hạ thảo nguyên. Hàn Dược kỳ thực còn có một việc không có nói rõ, cái kia chính là trả bánh hạ độc kế sách. Việc này là hắn cùng Lý Thế Dân sớm đã thương định ngưu kế, manh khoáng dùng lâu dài có thể làm cho nhân thay đổi sinh ốc, đến lúc đó tất nhiên càng gọn Đột Quyết chiến lược. Chẳng qua việc này chỉ có hắn cùng Hoàng đế 2 người biết được, bởi vì kế sách quá ngon độc, nguyên cớ Hàn Dược ẩn hạ không đề cập tới. Tuy nhiên hắn ẩn hạ không đề cập tới, nhưng là không có nghĩa là Hoàng đế cơ hội quên, trên thực tế Lý Thế Dân so với hắn càng nóng lòng hạ độc sự tình. Lại thêm Hàn Dược một phen khai thông hỗ thị lợi và hại chi ngôn, Lý Thế Dân rốt cục cảm thấy việc này có thể thành, hắn hai mắt phóng xạ ra hừng hực hào quang, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hòa nhiệt. Càng là hùng tài đại lược người đối với mở rộng đất đai biên giới càng là để bụng, Bắc Địa thảo nguyên sao mà rộng, 100 ngàn năm qua có ai chinh phục Tần Thủy Hoàng sao, Hán Vũ Đế sao, đều không phải là. Như hắn Lý Thế Dân có thể hoàn thành cái này hành động vĩ đại, đem lồng lộng thảo nguyên đặt vào đại đường bản đồ, chỉ lần này một công liền có thể danh truyền muôn đời. Hô thị một sách, có thể thực hiện. Hoàng đế trùng điệp vung tay lên, một trưởng vỗ tại trong đại trướng bàn thượng, quát lớn, lấy địa đồ đến. Một tên thị vệ vội vàng đem địa đồ xuất ra, cẩn thận từng ly từng tí tại bàn giường trên mở, Lý Thế Dân từ trên ghế ẩm vàng đứng lên, nhúng tay đối với trong đại trướng văn thần võ tướng nhẹ nhàng một chiêu, nói, chúng khanh đều lên nhìn đằng trước nhìn, chúng ta nên ở nơi nào xác định hô thị cho thỏa đáng. Đây cũng là muốn chứng thực đề nghị của Hàn Dược, võ tướng một phương cảm giác không quan trọng. Dù sao những thứ này còn quấn quấn bọn họ cũng không hiểu, vậy hạ để đi qua liền đi qua. Đơn giản là tại trên địa đồ chỉ trỏ, dựa theo binh ra cái kia một bộ cho ra mấy cái đề nghị. Văn thần một phương làm theo làm 2 phái, một phái là Lý Thế Dân thân tín phòng huyền linh đợi trọng thần, những người này đều là một mặt túc trọng đứng tại trước bàn, chuẩn bị kỹ càng sinh chọn lựa hô thị chi địa. Một phái khác cũng là không họ 7 nhà hào môn người, bọn gia hỏa này có chút lề mà lề mề, nói rõ muốn xuất công không xuất lực. Hàn Dược đông nhiên cười khẽ một tiếng, đối với Lý Thế Dân nói, bệ hạ, thần ngược lại cho rằng hô thị chỗ không cần quá cẩn thận tâm chọn lựa. Cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng lên, nhìn chung các triều đại thay đổi đều không hô thị cử chỉ xử trí, nếu là tay trắng khởi ra, coi như tuyển một chỗ đất cằn sỏi đá cũng không quan trọng. Dù sao chúng ta chỉ là mượn nó chơi một thanh kinh tế chiến tranh, cũng không phải muốn theo người Đột Quyết đao thật thương thật cứng rắn làm, không cần cân nhắc địa thế mà tỉnh. Lý Thế Dân hơi hơi lời nói xưa nay không là bắn tên không đích, nhịn không được hiếu kỳ nói, vậy ngươi cho rằng chọn nơi nào phù hợp. Hàn Dược hắc hắc cười xấu xa, hắn xông Lý Thế Dân trêu chọc mà nháy mắt mấy cái, thân thủ nhất chỉ bên cạnh phòng huyền linh nói, phòng đem trong ngực không phải cất một tờ đổ ước sao, phía trên kia thế nhưng là có 6.000 đất đai thuộc về thần, không bằng liền lấy nó tới làm hỗ thị chối như thế nào. Lý Thế Dân đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức nhịn không được cười lên, hắn còn tưởng rằng Hàn Dược có cái gì tốt đề nghị. Nguyên lai tiểu tử này là tại nhớ thương hắn đổ ước, móc lấy chỗ công nhắc nhở chính mình giúp hắn đòi nợ. Ngươi tiểu tử thúi này có chuyện liền không thể nói thẳng, nhất định phải như vậy hàm hàm hồ hồ không được trừ phi chấm còn nhớ việc này, đổi một người chỉ sợ đều nghe không rõ ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì. Về sau còn dám dạng này ngang ngạnh, lập tức kéo ngươi về phía sau cùng để hoàng hậu tốt dễ thu dọn. Hoàng đế lời này nhìn như là tại trách cứ, không bằng nói là đang cười mắng, bực này giọng điệu bất luận cái gì quần thần đều không hưởng thụ được. Thậm chí ngay cả thái tử các hoàng tử đều không cái này đãi ngộ. Không họ 7 nhà đều không phải người ngu, chúng người đưa mắt nhìn nhau nửa ngày, cùng nhau ở trong lòng kêu một tiếng khổ quá. có hoàng đế tự mình đòi nợ, đánh cược này đánh chết cũng không thể quy nợ. Chỉ một chút 6.000 mẫu đất ta, tuy nhiên ở vào nhạn môn quan bên ngoài, vậy cũng phải 3-40 sâu tiền một mẫu, cộng lại nhưng chính là 2-30 vạn kim món tiền khổng lồ. Thế ra hào môn có tiền nữa, tài phú cũng là từng giờ từng phút góp nhặt lên. Nhất là đất đai loại vật này cũng không biết ngưng tụ tâm huyết của mấy lời người, nghĩ không ra cũng bởi vì nhẹ nhàng một tờ đồ ước, từ đó thay hình đổi dạng họ Hàn. Sớm biết thì không cá cược. Phạm Dương Lô thị tộc trưởng Lô Ẩn Chi ảm đạm thở dài, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đột quyết mấy chục vạn đại quân tiếp cận, lại sẽ đến một trận nói gì thu quan viên, cái kia hiệt lợi không phải danh xưng nhất thống thảo nguyên tiêu hùng bá chủ sao, làm thế nào sự tình so tiểu hài tử còn muốn cho đùa. Sớm biết thì không cá cược, ai hắn lần nữa ấy ấy một tiếng, giống như trong thôn đần phụ đồng dạng nghĩ linh tinh. Người còn có mặt mũi nói. Triệu quận Lý thị tộc trưởng Lý Bắc Vân một mặt tái nhợt, nhìn qua Lô Ẩn Chi hai mắt phun lửa, loại kia thần sắc phảng phất muốn nam nhân. Lần này Ngũ Tính thất gia cùng Hàn Dược giao phong, là thuộc hắn Lý thị tổn thất thảm trọng nhất. Chẳng những dựng vào 1.000 mẫu đất, nhà mình tộc đệ Lý Bắc Nhiên cũng bị hoàng đế giết. Phải biết bồi dưỡng một cái có thể đi vào triều đình trọng thần hạng gì không dễ, trước muốn lấy gia tộc chi lực chống đỡ hắn ở địa phương làm ra thành tích, sau đó lại liên hợp còn lại thế gia cùng một chỗ đề nghị, mỗi liên hợp một nhà đều phải bỏ ra một phần tài phú. Kết quả không đợi tộc đệ tại trên triều đình giúp gia tộc tranh thủ lợi ích, cũng bởi vì đắc tội Hàn Dược bị hoàng đế cho chặt. Truy cứu nguyên nhân, lúc đầu đều do Lô Ẩn Chi sâu trôi đại gia cùng Hàn Dược đánh cược, nếu như không có đánh bạc sự tình, hắn tộc đệ cũng sẽ không nhảy ra khiêu khích tiểu tử kia. Lý Thế Dân cũng sẽ không quản thế gia ở giữa chó căn chó, các triều đại thay đổi hoàng tộc ai cũng muốn suy yếu thế gia, Lý Bắc Vân cùng Lô Ẩn Chi ồn ào, hắn mừng rỡ ở bên cạnh chế giễu. Không những như thế, hoàng đế còn có đổ dầu vào lửa. Nhúng tay lấy ra phòng huyền linh đưa tới đổ ước cười nói, chật trược, chinh chiến 3.000, mới phong vạn hộ hầu 6.000 mẫu đất nếu là lấy tức điền đến luận, ít nhất phải khai quốc quốc công mới có thể có cái này đãi ngộ. Các ngươi cũng thật là hào phóng, một trận đổ ước thì chắp tay đưa người, liền chấm đều có chút hâm mộ kính dương hầu thu hoạch đi. Hoàng đế cũng xấu bụng, lời nói này quả thực so trên vết thương sắt muối còn có hung ác, mượn dùng đời sau mà nói cái kia chính là cho thế ra mọi người một vạn điểm bạo kích. Lô Ẩn Chi bọn người một mặt tái nhợt, nhìn lấy cái kia giấy đổ ước tại hoàng đế trong tay chậm rãi bày ra, người người đều cảm thấy trong lòng đau đớn khó bỏ. Khó bỏ cũng không được, ai bảo các ngươi thua. Hàn Dược đầy đủ xấu, hắn phối hợp Lý Thế Dân cử động tiếp đổ ước, ra vẻ tiểu nhi dáng vẻ đắc chí nói, các vị đại nhân, chúng ta trướng, nên thanh. Về nhà bắt các ngươi khế đất đi thôi. Chương 134, Hoàng hậu chuyên hố Lý Thế Dân. Khế đất vẫn là quan ngoại bệ hạ ngài thật là lòng dạ độc ác. Hắn năm nay mới bao nhiêu lớn, ngài liền đem hắn xung quân đến biên quan chi địa qua, thần thiếp không đồng ý. Trường Tôn trong ngực ôm đang ở ngủ say tiểu hủy tử, một khuôn mặt tươi cười mang chút nộ khí, khinh thường xinh xinh, giống đến Lý Thế Dân rất không được tự nhiên. Oanh oanh liệt liệt vị Thủy Chi Minh ba ngày trước đã hạ màn kết thúc, trung quân đại trướng tại cùng ngày dỡ trại, Lý Thế Dân cũng tại cùng ngày ngự giá hồi cung. Hoàng đế mấy ngày nay một mực ghi nhớ lấy giúp Hàn Dược đòi nợ, rốt cục tại hôm nay tảo triều mượn cơ hội nổi trận lôi đình, để Ngũ Tính thất gia ngoan ngoãn đem khế đất đưa lên. Lý Thế Dân cầm khế đất khá là hưng phấn, hắn cả đời chinh chiến Nam Bắc, ngõa cương trại trên chiêu quần hùng, Hà Bắc nhất chiến đồ 10 vạn, Huyền Vũ môn bên trong là giết đến máu chảy thành sông, vô số đại sự tới người hắn đều chưa từng biến qua nhan sắc, ngược lại giúp một cái tiểu tử thu bút nợ nần để hắn rất là vui vẻ. Đáng thương hoàng đế hạ hướng một đường hứng thú bừng bừng thẳng đến hậu cung, vốn là muốn cùng Trường Tôn chia sẻ một chút vui sướng, kết quả lại bị hoàng hậu phun một mặt. Thần thiếp không đồng ý. Trường Tôn xanh mặt đem ngủ say tiểu hủy tử đưa cho bên cạnh biên cung nữ, phất phất tay ra hiệu đối phương ôm ra qua. Đợi đến cung nữ thân ảnh vừa mới cách môn, nàng lập tức hướng về phía Lý Thế Dân kêu to đại náo lên. Bệ hạ, thần thiếp đau khổ đợi 15 năm, muốn dược nhi muốn đến cơ hồ ruột gan đứt từng khúc. Mỗi lần đêm khuya bừng tỉnh, luôn luôn nước mắt ẩm ướt bên gối, lo lắng hắn có thể hay không tại trong loạn thế bị người giết, có thể hay không đã lưu lạc đầu đường, có thể hay không ba bữa cơm không no. Hoàng hậu vừa nói, không tự giác liền trong mắt rưng rưng, bỗng nhiên thân thủ nhất chỉ bên cạnh cung điện cây cột, tức giận nói, bệ hạ, như ngài thật muốn xung quân dược nhi, thần thiếp hôm nay liền đụng chết ở chỗ này. Nàng cả đời ôn lương trang nhã, cơ hồ mọi chuyện theo trượng phu tâm ý, không sai mà lần này lại báo nổi, giống một đầu bảo vệ con sư tử cái hướng về phía hoàng đế đại hống đại thiếu. Hoàng đế quả thực dở khóc dở cười, đều nói nữ nhân hung hăng càng quái, hắn vẫn cho là Trường Tôn tuyệt sẽ không như thế, nghĩ không ra hôm nay cũng kiến thức. Vẫn cứ một mực không có cách nào động khí, đến nhẫn mại tính tình cho hoàng hậu giải thích. Quan âm tỷ, chấm cũng không có xung quân hắn. Những thứ này khế đất là tiểu tử kia chính mình thắng, ngươi trung quy cho là hắn vẫn còn con nít, lại không biết đứa bé này so vô số đại nhân đều cường. Chẳng những thủ đoạn xảo trá, mà lại đảm lượng rất lớn, người nào nếu dám xem nhẹ với hắn, đảo mắt thì phải bị thua thiệt. Ngũ Tính Thất ra hạng gì to lớn môn thiệt, hắn lại dám từ hổ khẩu bên trong đoạt thức ăn, cứ thế mà trêu người ta 6.000 mẫu đất. 6.000 mẫu đất lại như thế nào? Trường Tôn vẫn như cũ có chút tiểu tâm tình, cả giận nói, ngài phổ biến có tứ hải, tùy tiện thưởng hắn điểm đều không chỉ chừng này, làm gì để hắn bước lên mạo hiểm đi đắc tội thế gia. Người khác cho, nay cùng chính mình kiếm lời có ý nghĩa. Lý Thế Dân cười nhạt một tiếng, đối với Trường Tôn nói, ngươi không hiểu nam nhân khát vọng, chấm nhưng dần dần thăm dò tiểu tử này tính nết. Hắc, quả thực cùng chấm lúc tuổi còn trẻ giống như lúc. Lúc trước chấm chinh chiến thiên hạ mở rộng đất đai biên giới, toàn bộ đại đường có một nửa là chấm đánh xuống, kết quả lại bị phong Tần Vương. Lý Kiến Thành chỉ vì sinh so chấm sớm, ngồi mát ăn bát vàng liền phong thái tử. Nhưng là hắn cầm tới sao? Người khác cho thủy chung bất ổn, nam nhân muốn cái gì liền phải thân thủ đi lấy, lúc này mới không uổng túng hoành cả đời sống này một tiếng. Trường Tôn lâm vào trầm tư, nàng cũng biết Lý Thế Dân nói có đạo lý, lại cứ cũng là trong lòng không muốn, cô đơn nói, chẳng lẽ thì như vậy thả hắn rời đi ta sao, thần thiếp trọn vẹn đợi 15 năm. Bọn nhỏ tổng hội trưởng lớn, chim non không thông qua đập, làm sao có thể đầy đủ biến thành hùng ưng? Ngươi là muốn hắn sau này cao tường thiên không, vẫn là muốn cái chốt tại bên cạnh mình làm cái phế vật, yêu chiều ra hoàn khố à? Dược Nhi cũng không phải hoàn khố. Trường Tôn bạch nhất mắt trượng phu, quăng mặt lại nói, hoàn khố thần thiếp cũng đã gặp, đầy Trương An còn nhiều, tỉ như đại huynh nhà Sung Nhi, Trình Chi Tiết nhà Sử Mặc, Lý Hiếu Cung nhà Sùng Nghĩa. Cả ngày Trương Đài cưỡi ngựa, thường xuyên nghỉ đêm thanh lâu, Dược Nhi có thể không phải như vậy. Hắn mới 15 tuổi, đã nổi tiếng Trường An, chế nhang mũi tạo xe chở nước, phát minh hoác hương chính khí thủy, nghiên cứu chế tạo quân lương hành quân thịt, cái này từng cọc từng kiện đều với nước với dân đều có đại lợi, nhà ai hoàn khố có thể so ra mà vượt hắn. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, ngươi Dược Nhi là trên đời này thông minh hài tử, coi như tam hoàng ngũ đế khi còn bé cũng so ra kém hắn, cái này được rồi đi. Lý Thế Dân đùa nghịch một tiếng, mỉm cười nói, thật là mâu thân trong mắt không có si đần. Tiểu tử kia cũng liền chiếm cái tiểu thông minh mà thôi, để ngươi thổi đều nhanh thành thần. Trường Tôn cười khúc khích, cầm khinh thường lật một cái trượng phu, bướng bỉnh nói, dù sao thần thiếp đã cảm thấy hắn tốt nhất. Bệ hạ à, ngài thật nếu để cho hắn qua quan ngoại phát triển sao chẳng qua một cái đột quyết hô thị mà thôi, trong triều nhiều như vậy văn thần võ tướng, tùy tiện phái một người qua tọa trấn không được sao. Hoàng hậu nói tới nói lui như trước vẫn là không muốn, nàng lặng lẽ dò xét nhất nhãn cung điện, đống nhiên hạ giọng nói, hiện nay cũng không có người ngoài. Chỉ còn lại hai vợ chồng ta nói chuyện, ngài cũng biết cái đứa bé kia coi như là lão đại, thần thiếp sinh ra như thế một cái thần tú hài tử, còn có trông cậy vào hắn chiếu cố cho mặt những tiểu nhân đó đây. Hôm qua Đông Cung thị nữ thì bẩm cáo qua ta, nói là thừa cản gần nhất có chút không thích hợp, nôn hành cử chỉ có hướng lệch ra ra phát triển dấu hiệu. Ý của ngươi là để hắn qua giáo dục thừa cản sao? Lý Thế Dân ánh mắt hơi hơi chớp động, lập tức lắc đầu nói, không ổn không ổn, chấm bây giờ còn chưa có nghĩ rõ ràng việc này nên xử lý như thế nào. Để hắn qua Đông Cung làm cái gì, nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ vẫn là để hắn qua quan ngoại khá hơn chút. Vậy đối với hắn cũng quá không công bằng. Trường Tôn có chút căm giận bất bình, buồn bã nói, thân là trưởng tử, từ nhỏ lại nhận hết đau khổ, thần thiếp đều không có cho hắn ăn ăn rồi một lần sữa. Hiện tại thật vất vả gặp mặt, ngài vẫn còn muốn hắn sống trong bóng tối, cái này quá không công bằng. Lý Thế Dân khe khẽ thở dài, thấp giọng nói, thế gian này lại nơi nào có tuyệt đối công bình sự tình đâu. Thế nhưng là quan ngoại núi cao sông dài, thần thiếp nghe nói nơi đó sinh hoạt rất khổ, nhất là còn có cùng đột quyết giáp giới, hắn đến đó có thể bị nguy hiểm hay không? Người đây cũng có thể yên tâm, tiểu tử kia ở đâu đều không phải là người chịu thua thiệt. Nói đến ngươi khả năng còn không biết, 3 ngày trước hắn tại ta trung quân trong đại trướng khẩu chiến thế gia, vị thủy bên bờ càng là một mình cùng đột quyết đàm phán. Khi đó hai bên bờ có mấy chục vạn đại quân cách sông đối lập, đại chiến bầu không khí hết sức căng thẳng. Thế nhưng là tiểu tử này lại cưới một đầu con lừa hoàng du du trên cầu, cái kia phần khí định thần nhàn, chấm lúc trước giống hắn lớn như vậy đều làm không được. Đúng thế, cũng không nhìn một chút là ai sinh ra hài tử. Trường Tôn cười đắc ý, nàng đang muốn lại tán dương vài câu, đồng nhiên kịp phản ứng trượng phu vừa rồi nói, đột nhiên khuôn mặt biến đổi, cả giận nói, ngài mới vừa nói hắn cưới lừa. Đúng vậy a, cưới lừa, vẫn là một đầu lông trắng lừa già, nóng tính khắc chậm, làm sao quật đều đi không vui. Lý Thế Dân nhớ tới lúc ấy chẳng cảnh, nhịn không được cười lên. Trường Tôn một mặt tức giận, giận dữ nói, vậy làm sao có thể làm thần thiếp hài tử sao có thể cưỡi lừa, để Dương Phi các nàng biết nhất định phải chết cười. Bệ hạ, việc này ngài đến giúp thần thiếp giải quyết. Lý Thế Dân có chút không hiểu, nhịn không được nói, quan âm thì ý gì, không ngại nói thẳng nói. Cũng không tính là gì đại sự, thần thiếp cũng là cảm thấy Dược Nhi cưới lửa quá mức keo kiệt. Đường đường hoàng gia trưởng tử, tuy nhiên thân phận ẩn trong bóng đêm, nhưng là thần thiếp cái này là mẹ càng phát ra đau lòng. Bệ hạ, năm đó nguyên ba tứ đệ sư phụ không phải tặng ngài một thất tuyệt thế bảo mã sao, dù sao ngài hiện tại cũng không cần hành quân tác chiến, đưa cho Dược Nhi cưới đi.
Tốt.
Lý Thế Dân một lòng phải dỗ dành trường tôn, vô ý thức liền gật gật đầu, đồng nhiên kịp phản ứng hoàng hậu đây là khoét cục thịt trong lòng hắn, ngửa mặt lên trời hô to một tiếng nói, Quan Âm tỷ hại ta, châm quyền mau qua a. Trường tôn cười đắc ý. Năm đó thiên hạ quần hùng nổi lên bốn phía, Lý Nguyên Bá thần bí sư phụ đưa tặng Lý Thế Dân một thất tuyệt thế chiến mã, này mã tên là Quyền Mao Qua, nghe nói có ngày đi 1000 đi đêm 800 chi năng. Lớn nhất thần tuấn còn không phải cước lực, mà chính là cái này mã có thể hộ chủ, võ đức 4 năm Lý Thế Dân cùng đậu kiến Đức Hà Bắc nhất chiến, dưới hông cưới Quyền Mao Qua bay thẳng trại địch, con ngựa này chẳng những lao nhanh như gió, hơn nữa còn sẽ tự mình đá hậu đá nhân, bình thường bị chúng người đều xương ngực vỡ vụn lập tức chết.
T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T.
Dạng này một thất ngựa, trường tôn sớm đã nhìn chằm chằm. Chương 135, ta lúc rời đi, ai chịu đi theo?
Cầu mạng cầu được cước thấy.
Đại đường phong hoa đường đọc.
Cầu mạng, cầu được cước thấy.
Lý Thế Dân phu phụ trong hoàng cung thảo luận hàn dược sự tình, dân chúng cũng tại điển ra trang nghị luận ầm ĩ. Nhà ta hầu ra phải đi không biết là ai đứng tại trên đường cái gọi hô một tiếng, bây giờ đã không ai lại xưng hô hàn dược vì hàn gia tiểu tam. Luôn luôn thân mật gọi hắn nhà ta hầu ra, cái này nít nảm không phải điển ra trang bách tính chuyên trúc, xung quanh rất nhiều thôn trang đều là như vậy xưng hô. Nhà ta hầu ra, rất chất phát một câu, thực chất bên trong lại lộ ra một loại thân cận cùng yêu thích. Dân chúng chính là như vậy, người nào đối tốt với bọn họ thì ưa thích người nào. Hơn nửa năm qua này, Hàn Dược vì bách tính nhóm làm nhiều ít chuyện tốt nhang môi sản nghiệp để đẩy thôn phụ nữ có việc để hoạt động, thằng nhóc con đều có thể cắt lá ngải cứu kiếm tiền. Hoắc Hương Chính khí thủy một đường từ Trường An bán được Giang Nam, gần nhất thậm chí có Tây vực thương gia đến mua sắm, Đại Mạc mùa hè so Trung Nguyên càng nóng, Hoắc Hương Chính khí thủy tại nơi đó đã không thể dùng dễ bán hình dung. Lại càng về sau vì kiến cao độ tiểu nhà xưởng, Trình gia quốc công đại lực đầu tư, một chút thì mua điển gia trang bách tính tốt nhiều mẫu ruộng đất, cho tiền tài đặc biệt phong phú. Tuy nhiên độ cao tiểu một mực không có diện thế, nhưng là trong hầm rượu sớm đã chôn xuống chỉnh một chút 5000 đàn. Nghe hầu gia nói càng là chôn thời gian dài vượt đáng tiền, điền ra trang bách tính hận không thể chôn 100 năm mới tốt. Gần nhất lại làm ra hành quân thịt, chẳng những điền ra trang bách tính theo phát tài, phương viên 50 dặm thôn trang đều đi theo được lợi, trước kia ngày lễ ngày Tết mới có thể bán rơi heo nhà cũng không tiếp tục sầu nguồn tiêu thụ, chỉ cần dài đến 3-500 cân, lập tức liền có thể kéo đến nhà xưởng trên bán đi. Nhà xưởng quản sự Điền Đại Thúc làm người trung hậu, thu heo luôn luôn không nặng cân ngôi sao, cho giá tiền cũng rất phong phú. Nghe nói hầu gia còn có chuyên môn làm ra một cái danh tử, gọi là gì vừa đi vừa về lộ phí thanh lý, phàm là đến thôn trang trên bán heo nông hộ, trừ heo tiền hiện trường thanh toán tiền, sẽ còn căn cứ lộ trình xa gần ngoài định mức lại cho một số tiền tài, thấp nhất 10 văn, tối cao nghe nói có cầm tới nhất quán. Nếu là bán heo thời điểm mang theo trong nhà tiểu hài tử đến đây, ngẫu nhiên đụng phải hầu gia tại nhà xưởng trên đi dạo, hắn chung quy cúi người sờ sờ nhà mình tiểu hài tử đầu, mỉm cười mà hỏi, mấy tuổi, có hay không đọc sách? Trong nhà người heo bộ dạng như thế mập, có phải hay không là ngươi thường xuyên cắt cỏ cho ăn à, tiểu gia hỏa rất hiểu chuyện nha. Chơi ạ, hầu gia cỡ nào tôn quý người, nhà ta tiểu hài tử trên người có nhiều bẩn, hắn lại một điểm không chê. Chẳng những xoay người vớt ve tiểu hài tử đầu, sẽ còn tiện tay móc một số đồng tiền ban thưởng. Số tiền này có đôi khi là mấy cái văn, có đôi khi là mấy cái quán, mặc kệ nhiều ít đều không cho phép đại nhân về nhà đòi hỏi, thuộc về tiểu hài tử của cải của chính mình. Muốn để bọn hắn tích lũy qua đọc sách, bất luận nam hài nữ hài đều đọc, nữ hài thậm chí cho tiền thưởng càng nhiều hơn một chút.